Chương 52, và ở Tân Thành chỉ quay lại địa phương, ngoại trừ một phần nhỏ ruộng lúa mạch, phần lớn đều là hoang địa. Những cái này hoang địa nguyên bản cũng đều là ruộng lúa mạch, chỉ vì bình dã liên tiếp xâm lấn, chiến loạn nhiều năm liên tục, khiến cho phụ cận nhân khẩu giảm mạnh, mới khiến cho mênh mông đồng ruộng hoang vu một mảnh. Nguyên bản đất cày nông dân, hoặc là lưu lạc đến Bắc Giao trở thành tá điển, hoặc là chạy trốn tới trong thành nhu sinh, lưu lại tiếp tục trồng trọt nông dân, vẹn vẹn 1/2 phần 10. Tân Tân khổ khổ trồng trọt hơn nửa năm, bình dã quân đội thứ nhất cướp bóc chính là công dã tràng. Cái này ruộng còn có cái gì loại đầu? Nhưng bây giờ bất động. Bây giờ đã là văn thu, không thích hợp gieo trồng, Trần Phong dự định sang năm đầu xuân liền tổ chức bình dân đến ngoài thành khai hoang. Dù sao, lương thực an toàn từ xưa đến nay đều là quốc gia đại sự. Về phần nội thành, liền muốn xây dựng rầm rộ, đem nơi này xây thành chân chính thành thị. Trần Phong tổ chức đắc lực nhân thủ, cả kẽ đo vẽ bản đồ toàn thành hình dạng mặt đất, cũng chế tạo ra thành trì địa đồ, dùng cho thành thị quy hoạch. Thành trì trung ương muốn kiến tạo một tòa thị chính, cũng đem hắn xem như thành thị con đường trung ương đầu mối then chốt, lấy làm được bốn phương thông suốt. Tòa thị chính phía tây thiết trí một tòa cục cảnh sát, tòa thị chính sơn đông thiết trí một tòa diễn võ tràng, phòng trú quân, tùy thời trợ giúp thành thị bất luận cái gì phương hướng. Trừ cái đó ra, khu dân cư, con đường, thị trường đều phân khu thiết lập, từng cái hiện ra ở quy hoạch trong bản vẽ. Đương nhiên, dọc theo trụ cột con đường còn muốn tu kiến dùng cho thông tin dịch trạm, dùng cho thoát nước bài ô sáng tối cống rãnh, chờ. Ngoài ra, lấy được cao đạm thành thành thị kiến thiết dẫn dắt, Trần Phong còn quy định dựa theo thành trì nhân khẩu tỷ lệ ở trong Tân Thành trì tu kiến nhà vệ sinh công cộng. Về phần tu bao nhiêu, tu chỗ nào, phải nhờ vào thị trường điều tiết. Nhà vệ sinh cái này đồ vật, không chỉ có thể đại đại cải thiện thành thị tình trạng vệ sinh, tăng tiến thành thị trình độ văn minh, hơn nữa có thể trữ hàng vật tư chiến lược, tiêu. Liên quan tới thành trì kiến thiết, Trần Phong trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể cân nhắc đến nhiều như vậy. Hắn cũng là người, chỉ bất quá so cái thế giới này người, nhiều kiếp trước làm người kinh nghiệm, sau khi biết đời khoa học kỹ thuật phát triển chính xác phương hướng mà thôi. Tại hắn chưa quen thuộc lĩnh vực, dù cho biết rõ phương hướng, như thường cũng chỉ có thể sở lấy thạch đầu qua sông. Ngoài thành các bình dân buôn tẩu cho biết, đem hương thân hương lý nhóm đều dẫn tới Tân Thành trì bên ngoài, hương cao thải liệt rỡ xuống giản dị lều vải, nhao nhao vào thành. Những cái này tràn vào bình dân cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, bọn họ ở nội thành chỉ định khu vực bên trong, bắt đầu đào đất, đóng cọc, dựng bằng hộ khu. Khối này lâm thời bằng hộ khu, liền là sau này cư dân thành phố khu hình thức ban đầu. Đón lấy đi rất dài một đoạn thời gian thành thị kiến thiết, phải nhờ vào những cái này ở tại lâm thời bằng hộ khu bình dân. Bởi vì muốn cho tương lai kiến thiết danh rồi đến, cho nên lâm thời bằng hộ khu cũng không lớn, hơn bạn người chuyển nhà chen cùng một chỗ, lộ ra tương đối chen chúc. Huống chi, bọn họ còn muốn ở chỗ này nhóm lửa nấu cơm, ăn uống ngủ nghỉ. May mắn bình dân cũng đã gian khổ một mạc đã quen, đối với ở tại hoàn cảnh ác liệt bằng hộ khu, không có cái gì quá lớn ý kiến. Hơn bạn người vào ở, khiến cho thành trì hiện ra bừng bừng sinh cơ. Không những như thế, lấy được tin tức về sau, còn có càng nhiều vùng ngoại thành bình dân tìm nơi nương tựa, thậm chí là lâm hãn thành bên trong bình dân cũng sẽ chuyển nhà. Đến tòa này người người bình đẳng vì bình dân xây lên thành trì định cư. A dù sao, bọn họ ở trong lâm hãn thành cũng không phải bởi vì lâm hãn thành tốt bao nhiêu, mà là bởi vì bọn hắn không địa phương có thể đi. A đại lượng nhân khẩu vào ở sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề mới, Trần Phong không có biện pháp từng cái. Đoán trước, chỉ có thể trước thành lập một cái cư dân tự trị cơ cấu. Dẫn đầu người người tuyển, tự nhiên là hy vọng rất cao Đỗ Cao. Đỗ Cao dựa theo trước kia quản lý thôn hình thức, ủy nhiệm 60 mấy cái lý trưởng, cũng chiêu mộ nhân thủ thành lập thành đinh đội, lấy giữ gìn trật tự. Hắn nói cho Trần Phong, bình dân hiện tại phi thường đoàn kết, cũng hướng Trần Phong cam đoan, tòa thành trì này tại nội bộ tuyệt đối sẽ không ra chuyện rắc rối gì. Trần Phong ở nội thành làm một phen trấn an lòng người lưu động diễn thuyết, nói cho tất cả bình dân, mọi người nhất định sẽ thuận lợi vượt qua xây thành trì bắt đầu đoạn này gian nan tuế nguyệt. Đến sang năm, tất cả mọi người đều sẽ có căn phòng lớn ở, không những mỗi người đều có thể ăn no, còn có thể ăn được, từng bữa ăn mặt trắng, mỗi ngày có thịt. Nếu như đổi thành cái khác bất cứ người nào, ở trong này như thế phát ngôn bừa bãi, nhất định sẽ bị san bằng dân nhóm mắng ra ngoài. Nhưng Trần Phong là ai? Hắn thế nhưng là đánh lui bình giã đại quân, tù binh bình giã thành cơ, trong vòng một đêm tạo ra một tòa thành trì lôi thần đại nhân a. Hắn nói chuyện, nghe đi lên đều giống như giả, nhưng mỗi lần đều thực hiện. Lần này lôi thần đại nhân nói chúng ta sang năm liền có thể mỗi ngày ăn thịt, vậy còn có thể có giả? Không ít bình dân sớm cũng đã quên đi thịt là tư vị gì. Bọn họ cầm trong tay lương khô lang thôn hổ yết, lập tức từ ngực chút xuống to lớn bát nước giếng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ước mơ lấy sau này mỹ hảo sinh hoạt, cơ lấy công cụ, hướng mới công trường đi đến. Trần Phong hiện tại đứng trước càng nghiêm trọng vấn đề, chỉ sợ liền là lương thực nhanh không đủ. Hắn lấy được tin tức, Bắc Giao có đại lượng bình dân, bởi vì thi nhóm tàn phá bừa bãi mà chạy nạn. Nghe nói nơi này tạo dựng lên một tòa thành trì, chắc chắn đại đa số dân chạy nạn đều sẽ hướng tới nơi này. Không ra 10 ngày, ngoài thành đoán chừng liền sẽ chật ních thỉnh cầu che chở dân chạy nạn. Dân chạy nạn thế nhưng là cái gì đều không có, liền mang theo một cái mạng đến. Tiếp nhận bọn họ mà nói, lương thực liền không đủ. Cuối cùng, vẫn là Trần Phong trước mắt tài lực có hạn. Nếu có tiền, liền có thể hướng cái khác thành thị đại lượng thu mua lương thực. Trần Phong cố nhiên cũng đã nắm giữ biến ảo kim thù năng lực, nhưng hắn đồng lực chung quy là có hạn, không có khả năng không hạn chế địa biến ra kim thù đến. Dựa theo trước mắt Trần Phong đồng lực khôi phục tốc độ đến tính toán, hắn biến ra kim thù tốc độ là 788 kim thù, ngày. 788 kim thù là khái niệm gì đây? Đại khái tương đương với một cái cường tráng bình dân sức lao động, một năm thu nhập gấp 2-3 lần. Đây đối với bình dân tới nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn, nhưng đối với một tòa thành trì, chín châu mất sợi lông mà thôi. mở ra tài nguyên lửa xém lông mày. Trần Phong cũng không muốn đem những dân tị nạn này cự ngoài cửa, nếu không người người bình đẳng vì bình dân xây lên tuyên truyền khẩu hiệu còn có ý nghĩa gì? Trần Phong đem thành thị kiến thiết toàn quyền ủy thác cho Đỗ Cao, vì mở ra tài nguyên, hắn hiện tại đem ánh mắt khóa chặt ở một cái mục tiêu trọng yếu, Liệu Vũ đảo. Trong truyền thuyết khắp nơi dị thú cùng kỳ lạ thực vật, hư hư thực thực là một tòa núi lửa hoạt động đảo, Liệu Vũ đảo. Ở trên đảo khác thường thú, nói rõ có thể vào tay thu hoạch. Mặt khác, chân quý thực vật cũng giá trị không ít tiền. Lại càng không cần phải nói lưu hình thậm chí bụi núi lửa kinh tế giá trị. Lên đảo không chỉ có là mở ra tài nguyên, còn có một cái mục đích, liền là luyện binh. Chúc súng xạ thủ nội tỉnh của liếng, liền là cái kia 30 cái tham gia qua Nam Giao bảo vệ chiến lao binh. Hiện tại, nhiều 50 cái tân binh sẽ rất khó cam đoan lâm chiến lúc tinh thần. Bọn họ cần thấy máu, cho dù là dị thú huyết, lại nhiều huấn luyện, cũng so không lên mấy lần thực chiến. Đi qua mấy ngày chỉnh hợp huấn luyện, Trần Phong mang theo 80 tên chúc súng xạ thủ đi bờ biển. Ở nơi đó, sớm đã chuẩn bị kỹ càng hai chiếc thuyền đánh cá, cũng đã bỏ neo chờ lệnh. Trần Phong trông về phía xa, mặt biển nơi xa có một đoàn mờ mịt lờ mờ. Kia chính là Liệu Vũ đảo trùng thiên mà lên hỏa sơn vân. Chương 53, ra biển có lẽ là xem quen rồi tiếp chiếc thuyền, Trần Phong cảm thấy hai cái này chiếc thuyền đánh cá nhìn qua quá yếu đuối. Hắn cũng không muốn chưa xuất sư đã chết, rơi xuống biển cho cá ăn ăn. Cho nên Trần Phong cố ý đợi hai ngày, thẳng đến ngày thứ ba gió bình sóng lặng mới quyết định dương phàm xuất phát. Đương nhiên, hai ngày này Trần Phong cũng không có chăn trở. Hiện tại thuốc nổ chẳng phải khẩn trương, cho nên hắn nhường La Kiêu mang theo xạ thủ nhóm tiến hành huấn luyện bằng đạn thật. Mà chính hắn thì trốn vào bờ biển tốt liều nhỏ, bắt đầu dựa vào ký ức, trở lại như cũng một loại đặc biệt trọng yếu vũ khí. Trần Phong ở kiếp trước là một tên súng ống kẻ yêu thích, sau khi làm việc, hắn thích nhất chơi một cái trò chơi, gọi là súng ống thế giới. Trò chơi chủ yếu nội dung cũng rất đơn giản, liền là dùng con chuột tháo gỡ đủ loại thế giới súng nổi danh. Cái này trò chơi có một bộ thế giới bài danh hệ thống, người chơi mỗi một lần trò chơi đều sẽ bị ghi chép lại, tiến vào bài danh hệ thống tiến hành tương đối. Cơ hồ mỗi một khoản súng nổi danh, Trần Phong tháo gỡ tốc độ đều có thể đứng vào thế giới phía trước 1000 tên, mà Trần Phong tự hào nhất, chỉ sợ liền là hắn ở mộ rẻ cả 98k cái này súng nổi danh bên trong thành tích. Thế giới thứ 11 tên. Đây là hắn không ngừng soát phân kết quả. Ở trong quá trình này, mộ rẻ cả 98k 69 cái linh kiện, cái gì hình dạng, phải làm thế nào tổ hợp. Hắn nhớ kỹ trong lòng. Hiện tại, Trần Phong đồng thời đầy đủ 3 loại thiên phú, trong đầu cũng có lấy bản kế hoạch, hoàn toàn có thể tạo ra một thanh mộ rẻ cả 98k cái chốt động súng trường. Loại này súng trường, vô luận tầm bắn hay là lực xuyên thấu, đều muốn xa xa vượt trội hơn chút súng. Bất quá súng ống nhưng không có như thế đơn giản. Súng ống khác biệt bộ kiện cần tiếp nhận không được cùng ứng lực ứng biến, cần khác biệt vật liệu xử lý công nghệ, không phải ánh sáng biết rõ súng ống cấu tạo nên có thể. Trần Phong cần không ngừng thí nghiệm mới có thể phục hồi như cũ ra hợp cách súng trường, cái này cần đại lượng thời gian. Nhìn đến, muốn để bản thân xạ thủ nhóm nhân thủ một thanh 98K, gánh nặng đường xa. Ở tốt lều nhỏ bên trong mân mê đến ngày thứ ba, nguyên bản âm trầm thời tiết đột nhiên cạnh. Nhìn xem cỏ tranh cửa sổ bên ngoài tươi đẹp ánh nắng, Trần Phong quyết định hôm nay liền ra biển. Hắn thu thập xong hai ngày này nguyễn hóa ra đủ loại không hợp cách linh kiện, cùng lắp lên một nửa súng trường, đi ra tốt lều nhỏ. Ngoài phòng trên bờ cát, xạ thủ nhóm ở La Kiêu dưới sự chỉ huy tiến hành đội ngũ huấn luyện. Trần Phong chú ý tới các ngư dân đang ngồi ở bãi cát một bên, có chút hăng hái nhìn xem huấn luyện. Gặp Trần Phong đi ra, mấy cái ngư dân tiếp cận tới, cười nói: đại nhân, hôm nay thế nhưng là ra biển ngày tốt lành đấy. Một người khác đội vàng hỏi: đại nhân, hôm nay có đi hay không? Trần Phong gật gật đầu, lại hỏi: các ngươi có ai leo qua đảo? Các ngư dân đưa mắt nhìn nhau, một người đi ra nói ra: đại nhân, ta không leo lên đi qua, nhưng là có một lần ta trong đêm ra biển, vì mò được càng nhiều cá, cho ta mụ mụ xem bệnh, mạo hiểm đi vùng biển xa. Ta xưa nay biết rõ Liệu Vũ đảo đáng sợ, cho nên tránh đi Liệu Vũ đảo phương hướng phía bắc đi. Không nghĩ đến lúc nửa đêm ta nhanh ngủ thời điểm, trên biển bỗng nhiên liền sương lên, cái kia sương mù có thể lớn đấy. Ta đang buồn bực đây, cái này đại hải nói thế nào nổi sương mù liền sương lên đây. Bỗng nhiên phát hiện a, sương mù này người có chút lạ vị, rất giống trong truyền thuyết Liệu Vũ đảo sương mù vị. Ta dọa đến tranh thủ thời gian kéo buồm trở về mở. Có thể cái này sương mù nhìn không thấy trên trời tinh tinh, nhìn không thấy nơi này bờ biển, hoàn toàn tìm không vương văn hướng. Ta liền ở trong sương mù mạnh mẽ đâm tới lao nước này, về sau bất chi bất giác lái đến đảo một bên, hướng ở trên đảo xem xét, dọa đến ta kém chút rơi vào trong biển. Ở trên đảo âm trầm cực kỳ, dày đặc trong sương mù lóe lên tinh tinh điểm điểm lục quang. Lục quang kia giống con mắt một dạng nhìn chằm chằm ngươi, còn có đủ loại kinh khủng quái tiếng kêu. Không chỉ là ở trên đảo, liền đảo phụ cận trong thủy vực đều vang trở lại quỷ khiếu một dạng rát kéo ầm rát kéo tiếng. Thanh âm kia rất sâu, rất dày, nghe vào trong tai rất bí bách, cảm giác tựa như đè lên lỗ hai người một dạng. Không sợ đại nhân cười nhạo, ta lúc ấy liền sợ quá khóc, núp ở trong thuyền phát run, lẩm bẩm mụ mụ à, mà bất hiểu à, sợ là không về được à. Về sau ta suy nghĩ một chút, ta cứ như vậy chết rồi, mẹ ta nhưng làm sao bây giờ a? Bệnh nàng ai tới quản a? Thế là cả gan, thao buồn hướng bên ngoài trốn. Sương mù này quá nặng đi, ta một mực tìm không thấy phương hướng, thẳng đến tảng sáng mới trông thấy bờ biển, nhặt trở về một cái mạng. Cái này đảo có thể quỷ dị lấy rồi. Rõ ràng cách nó thật xa, lúc nửa đêm, ta thuyền liền bỗng nhiên bị nó hút đi qua dường như. Hiện tại ngẫm lại, ta đây phía sau lưng còn phát lạnh. Lần kia về sau, ta ra biển đánh cá, chưa bao giờ đi xa. Cá ít liền ít đi a, vẫn là mạng trọng yếu a. Trần Phong cao mày, nghe hắn kinh lịch. Loại này sự tình, giống như thật không có biện pháp dùng khoa học đến giải thích a. Bất quá Trần Phong cũng không ngoài ý muốn. Dù sao cái thế giới này vốn là không khoa học. Trần Phong vô đập hắn bả bay, hỏi, hôm nay lại muốn đi Liệu Vũ đảo, ngươi không sợ sao? Cái kia ngư dân chắp tay nói ra, không sợ, không sợ. Đi theo Lôi Thần đại nhân, ta sẽ không sợ. Trần Phong hài lòng gật đầu, trong lòng âm thầm nói, ngươi là không sợ, bị ngươi như thế vừa nói, lao tử ngược lại là đặc biệt meo sợ hại a. Thi nhóm đã nhanh bị Lâm Hán đại quân đánh ra đi, lại không nắm chặt thời gian, Tôn Thủ Nguyên một khi rút tay ra ngoài, trong nháy mắt, Tân Tân khổ khổ dựng lên Tân Thành Trì, cũng sẽ bị tiêu diệt. Cho nên mặc kệ có sợ hay không, đều hẳn đi rồi. Trần Phong chỉ huy đám người, đem thuốc nổ cùng tần chế nhà văn lựu đạn mang lên thuyền, mang đủ 5 ngày khẩu phần lương thực, liền toàn thể lên thuyền, nổ neo khởi hành. Ngồi lên thuyền đánh cá, không qua 10 phút, Trần Phong liền từng đợt choáng đầu ác tâm, ôm lấy mạn thuyền nôn đi ra. Sóng nước lấp loáng mặt biển, phản xạ chói mắt ánh nắng, Trần Phong chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh rượu trắng, đầu váng mắt hoa. Không nghĩ đến, lại như vậy gió bình sóng lặng mặt biển, thuyền đánh cá đều như thế sốc này. Lái thuyền ngư dân gặp Trần Phong cái dạng này, an ủi, Lôi Thần đại nhân, không có việc gì. Nôn hết liền tốt. Trần Phong bay đầu, sắc mặt trắng bệnh, hỏi, nôn hết, liền không khó chịu. Ngư dân lắc lắc đầu, khó chịu vẫn là khó chịu, ta là nói, nôn hết liền phun không ra đồ vật đến. Trần Phong lần nữa úp sắp thuyền giúp đỡ, nhà càng hùng. Ước chừng vận chuyển một canh giờ, hai chiếc thuyền đánh cá tiến nhập dày đặc sương mù. Các ngư dân thần sắc cũng biến ngưng trọng lên. Muốn không phải là vì Lôi Thần đại nhân, liền làm mượn bản thân một vạn cái lá gan, cũng không dám tới Liệu Vũ đảo a. Ở nơi này một mảnh mênh mông sương mù khói trắng vận chuyển, cần cực kỳ phong phú hàng hải kinh nghiệm cùng phương hướng cảm giác. Không biết là đáng sợ nhất. Ở mảnh này trong sương mù dày đặc tiến lên, cùng che hai mắt không có gì khác biệt. Cái kia sương trắng đằng sau sẽ có thứ gì? Không biết. Hai chiếc thuyền đánh cá dựa vào thêm gần, phòng ngừa tẩu tán. Thuyền xạ thủ nhóm cũng đều khẩn trương lên. Cứ như vậy cẩn thận từng ly từng tí đi tới, một tên ngư dân quay đầu, đối cũng đã hư thoát Trần Phong nói ra, đại nhân, căn cứ ta kinh nghiệm, còn có một nén hương thời gian, liền có thể đến. Trần Phong đối với hắn gật gật đầu, cũng đã nhả nói ra được lời đến. Cho mùi cái kia như có như không mùi lạ, vung không đi. Trần Phong chưa từng ngửi qua loại này vị đạo, không thối, cũng không thơm, nhưng liền không phải là thường kỳ lạ. Cái này thực sự là một tòa hỏa sơn đạo sao? Hỏa sơn vun phát ra sương mù, chẳng lẽ không phải là có gây mũi mùi lưu mình sao? Cứ như vậy lại đi nửa canh giờ. Không phải nói một nén hương thời gian, liền có thể đến sao? La Kiêu phát ra nghi vấn. Này cũng nửa canh giờ đi. Lái ngư dân cũng là càng sợ hãi, nói ra, hẳn là. Đến mới đúng. Chẳng lẽ chúng ta lạc đường? Một tên khác ngư dân lắc lắc đầu, không có khả năng, hai chúng ta con thuyền đều là thẳng tắp đi. Nếu là có mảy may khăng khăng hàng, hai chiếc thuyền càng ngày sẽ càng gần, hoặc là càng ngày càng xa. Chúng ta tách đi ra, cự ly một mực không thay đổi, nói rõ chúng ta đều là thẳng tắp đi. Vậy làm sao khả năng còn chưa đến? Sương mù này phạm vi, có rộng như vậy sao? Càng đi về phía trước xem một chút đi. Hai chiếc thuyền tiếp tục tiến lên, thuyền đám người toàn bộ đều khẩn trương không thôi, nhìn xem xung quanh, sợ trong sương mù bay đi ra cái gì quái vật. Xạ thủ nhóm giơ chút súng, trốn ở mạn thuyền đằng sau, cảnh giác quan sát đến riêng phần mình trước mặt phương hướng. Một khi gặp nguy hiểm, bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ khai hỏa. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều nghe được kinh khủng thanh âm. Ầm ầm, ầm ầm, cặc cặc cặc. Chương 54, lên đảo ầm ầm, ầm ầm, cặc cặc cặc. Loại này kéo dài không ngừng quái thanh, phản phất quái vật đáp hai nói nhỏ, khiến tất cả mọi người tinh thần đều khẩn trương cao độ. Trần Phong cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách, loại này kinh khủng thanh âm, tựa hồ đến từ dưới nước. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, loại này thanh âm mang đến cực kỳ nhỏ, nhưng lại không chỗ nào không có rung động. Sâu thẳm thủy vực, quanh quần sợ hãi dị hưởng, chung quanh một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy, nhường Trần Phong đặc biệt không có cảm giác an toàn. Hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước xem phim kinh dị loại kia cảm giác nếu như. Lúc này đột nhiên vọt đi ra một đầu cự hình dị thú. Trần Phong không dám nghĩ thêm nữa. Hắn lại ra biển trước đó, là cặn kẽ hỏi thăm qua rất nhiều ngư dân. Có thể khẳng định một điểm là Liệu Vũ đảo không có cùng loại hải quái đồ vật, cũng không có dạng này truyền thuyết, cho nên Trần Phong mới dám yên tâm ra biển. Nếu không đến trên biển, đừng nói 80 cán trúc súng, liền là 80 nhánh 98 ca lại như thế nào? Nên lật thuyền vẫn phải là lật thuyền a. Ngay ở Trần Phong suy nghĩ lung tung thời điểm, đầu thuyền ngư dân trước mắt sáng lên, quát khẽ một tiếng nói, nhìn thấy bờ. Đám người hướng về phía trước xem xét, quả nhiên ở dãy đặc sương mù, loan thoáng xuất hiện một đầu khu bờ sông. Mấy tên ngư dân thu hồi cánh buồm, chuyển ra dài tường, ra sức hướng về phía trước mà tới. Đầu thuyền ngư dân thì đem mái chèo hướng về phía trước duỗi ra, một trái một phải gió nước sâu. Phòng ngừa thuyền đánh cá mắc cạn. Bất quá chốc lát, tên kia dò xét nước sâu ngư dân liền kêu lên, đụng đáy, phía trên bè gỗ. Ngư dân nhóm đem bong thuyền hoành thả bè gỗ rời lên đến, vung xuống thủy. Bốn tên ngư dân nhẹ nhõm nhảy một cái, liền nhảy lên bè gỗ, vững vàng dừng lại bè gỗ bốn cái nơi nhỏ lánh. Xạ thủ nhóm nối đuôi nhau mà xuống, nhóm đầu tiên 10 người ngồi lên bè gỗ. Bốn cỗ bè gỗ theo thứ tự vào nước, mang theo 40 tên xạ thủ leo lên bãi biển. Bọn họ vừa mới lên bờ, liền dựa theo cố định bố trí, triển khai một cái bán viên hình cảnh giới vòng, 40 cán trúc súng vững vàng nhắm ngay bên ngoài. Phòng ngừa dị thú đánh lén, lập tức bẻ gỗ lại vẽ trở về, mang theo sau 40 tên xạ thủ đổ bộ. Cuối cùng là Trần Phong, La Tiêu hai người nhảy lên bẻ gỗ, đem thuốc nổ, lương khô lựu đạn những vật này cũng cùng nhau ném phía trên bẻ gỗ, cùng một chỗ hướng trên bờ vận chuyển. Tất cả vật tư, nhân viên lên bờ sau đó, Trần Phong căn dặn ngư dân nhóm nguyên địa chờ lệnh, liền bắt đầu chỉ huy xạ thủ nhóm gây dựng lại đội hình. A, thuyền. Một tên ngư dân chỉ biển phương hướng, kinh kêu một tiếng. Đám người lần theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, không khỏi âm thầm kinh hãi, nguyên bản cự ly không xa hai chiếc thuyền đánh cá, bây giờ dĩ nhiên bản thân hướng ra phía ngoài vận chuyển lấy, cách Liệu Vụ đảo càng ngày càng xa. Ngư dân nhóm tranh thủ thời gian ngồi lên mẹ gỗ, ra sức hướng về bờ tới. Trần Phong biết rõ cái này có thể là hải lưu ảnh hưởng, cao giọng nói, không nên kinh hoàng. Đều ngốc ở nguyên chỗ, đó là hải thủy đem thuyền đẩy đi. Ở trên bệ gỗ nghe được Trần Phong gọi hàng ngư dân nhóm xem thường, thuyền đánh cá đều xuống nhau đến, làm sao có thể bị hải thủy đẩy đi? Nơi này tất có kỳ quặc. Quỷ dị, quá quỷ dị. Bọn họ sợ thuyền đánh cá bay đi, liền lại cũng tìm không trở lại. Kể từ đó, không riêng gì ngư dân nhóm, còn có Lôi Thần đại nhân, La Kiêu đại nhân cùng 80 cái xạ thủ, đều sẽ bị nhốt ở tòa này nguy hiểm trên hòn đảo. Còn tốt, thuyền đánh cá bay đi tốc độ, đuổi không lên ngư dân nhóm vẽ bẻ gỗ tốc độ. Rất nhanh, bọn họ liền đuổi kịp thuyền đánh cá, mỗi người đều thở dài một hơi. Bọn họ leo lên thuyền đánh cá, đem bẻ gỗ kéo lên bông thuyền, chuẩn bị đem thuyền một lần nữa mở trở về hạ neo. Nhưng khi bọn họ làm xong tất cả những thứ này, quay đầu nhìn lên, lại nguyên một đám quá sợ hãi. Liệu Vụ đảo, không thấy. Trần Phong đem tất cả vật tư lô hàng đến xạ thủ nhóm hành quân trong túi, chuẩn bị hướng trong đảo xuất phát. Nhưng hắn thủy chung không có nhìn thấy thuyền đánh cá tung tích, hai chiếc thuyền đánh cá cùng mười mấy tên ngư dân, cứ như vậy quỷ dị biến mất ở mặt biển phía trên. La Kiêu, ngươi thấy đến chúng ta thuyền sao? Trần Phong lo lắng hỏi. Đại nhân, ta mở ra huyền khí thị lực, có thể xuyên thấu qua nhất định cự ly sương mù. Nhưng là, La Kiêu ấp a ấp úng nói, thuyền cùng bọn họ đều biến mất, nhìn không thấy. Trần Phong trong lòng trầm xuống. Đại nhân, La Kiêu có chút dầu dĩ nói, có phải hay không bọn hắn sợ hãi, trốn? Trần Phong lắc lắc đầu, quá bất khả có thể, ta xem là nơi này hải lưu, nhất định có cái gì vấn đề. Trần Phong đã thấy nhiều kiếp trước tam giác bét mù đa trở siêu tự nhiên sự kiện, điểm ấy trình độ quỷ dị còn không đến mức nhường hắn thế giới quan sụp đổ. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi a. Hắn nhìn một chút sương mù mịt mờ Liệu Vụ đảo, thở dài một hơi, nói ra, mặc kệ thế nào, trước thăm dò đường một chút đã, ta tin tưởng bọn họ sẽ tìm tới chúng ta. Vì để trấn sĩ khí, Trần Phong tụ lại xạ thủ nhóm, hướng bọn họ tiến hành sơ lược diễn thuyết. Cứ việc đường lui đã đứt, tiền đồ không biết, nhưng chỉ cần có Trần Phong ở, xạ thủ bộ đội sĩ khí liền không đến mức sập bàn. Ở Trần Phong dẫn đầu dưới, La Tiêu kháo tiền điều tra, xạ thủ nhóm bảo trì cảnh giới chậm rãi tiến lên, bộ đội hướng hòn đảo thọc sâu tiến lên. Trên đường đi, nhìn thấy thực vật sinh trưởng được cực kỳ phồn thịnh, còn có rất nhiều không biết tên loài chim ở trong bụi cỏ mổ. Người vật vô hại con thỏ, tùng thử xuyên toa ở bãi cỏ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mai hoa lộc, sơn dương chờ đại hình ăn cỏ động vật. Nhưng Trần Phong biết rõ, lần này phái tường hóa chỉ là một loại giả tượng. Càng đi về phía trước, liền sẽ xuất hiện đủ loại hung hiểm dị thú. Lúc đầu đám người còn tại lo lắng vây ở trên đảo về sau, lương thực không đủ ăn, bây giờ trông thấy nhiều như vậy thực vật, tiểu động vật, trong lòng cũng an tâm không ít. Chỉ ít hái chút quả mọng, đánh chút tiểu động vật, còn không đến mức chịu đói. Trần Phong trên đường đi đều làm tốt tiêu ký, phòng ngừa lạc đường, bộ đội cứ như vậy cẩn thận đi tới, dần dần tiến lên đến một vùng núi non khu vực. Nơi này tiểu động vật số lượng giảm mạnh, nặng nghề xương mù bên trong tản mát ra canh nồng bị tràn ngập sát khí, nhường Trần Phong căng thẳng trong lòng. Nhìn đến dị thú nơi ở không xa, ô nột nột nột, thú loại ngắn ngủi tiếng kêu vang lên. Ngay sau đó là càng nhiều cùng loại thanh âm ở chung quanh dần dần xuất hiện, cái kia thú tiếng kêu càng ngày càng dày đặc, tựa như là đang kêu gọi đồng bạn, lại như là ở đưa ra cảnh cáo. Xa thủ nhóm bước chân chậm lại, bây giờ là một bước dừng lại, con mắt trợn thật lớn, phảng phất mở lớn chút liền có thể từ dày đặc xương mù bên trong thấy rõ nguy hiểm mở dạng. Xương mù xuất hiện một đôi lục quang, sau đó càng nhiều lục quang ảnh ảnh thức tha từ mơ hồ biến rõ ràng. Hì hục hì hục, từ trầm trọng hô hấp âm thanh bên trong có thể nghe được, những cái này dã thú cũng đã dần dần tạo thành vây quanh. Là sói. Trần Phong lập tức hạ lệnh làm thành vòng đội hình chiến đấu. Trận hình biến hóa, xạ thủ nhóm cũng đã huấn luyện vô số lần, ngắn ngủi 5 giây phòng ngự trận hình liền tổ tốt. Bọn họ chăm chú mà dựa vào cùng một chỗ, vòng ngoài nửa ngồi, vòng bên trong đứng thẳng, ngón tay không ngoại lệ khấu chặt cò súng, tùy thời chuẩn bị đem chí mạng hạt sắt hất vây ra ngoài. Nhìn thấy mục tiêu, tự do khai hỏa. Ta lặp lại một lần nữa, nhìn thấy mục tiêu, liền tự do khai hỏa. Trần Phong cao giọng hô. Tựa hồ là nghe thấy được tiếng người, lang quần biến sao động. Rốt cục, một đầu dã thú kìm nén không được đối với huyết tính khát vọng, phát ra trầm trọng tiếng bước chân, hướng bên này chạy như bay tới. Ngao, sát khí bừng bừng sói chu truyền đến, một con sói từ trong xương khói hung hăng thoát ra. Trần Phong nhìn chăm chú xem xét, dọa đến mặt không người sắc. Không, cái này căn bản không phải sói. Chương 54, lang quần, cái này căn bản không phải sói. Hoặc có lẽ là, cái này căn bản không phải địa cầu trên ý nghĩa sói. Đầu này dã thú từ đầu đến cuối dài đến 3-4 mét, ngoại hình cùng sói cực kỳ tương tự, sống lưng trên lưng mọc ra hình như gai nhọn lông bẩm, cả người tuyết bạch. Nó buồn máu miệng lớn mở ra đến, trọn vẹn có thể cho nạp một người, vốn lượn răng nanh, sáng như tuyết sắc bén, thoạt nhìn có thể xé nát tất cả vật thể. Đầu này dị lang mới vừa bổ nhào vào giữa không trung, chính đối nó 5-6 cái xạ thủ liền cũng đã bóp lấy cò súng. Phanh 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 phanh. Hạt sắt rội tung tóe mà ra, lại bởi vì cự ly quá xa, chỉ tạo thành có chút có hạn sát thương. Dị lang thân hình trì trệ, rơi vào trên mặt đất, trên người cũng đã toát ra không ít huyết điểm. Nó bị chọc giận, lớn tiếng gào lên, chân sau hung hăng hướng trên mặt đất đạp một cái, hướng về sau nhấc lên đại lượng bùn đất, như mũi tên trùng sát tới. Cũng đã khai hoàn thương đều là tân binh, bọn họ nhìn xem dị lang, luôn cuống tay chân nhét vào lấy, trong lòng chỉ muốn, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, nó muốn nhào đến đây. Loại thời khắc mấu chốt này, những kinh nghiệm kia qua Nam Giao bảo vệ chiến lao binh ổn định trận tuyến. Bọn họ nhẫn nhịn không có khai hỏa, vì liền là ở dị lang tiến vào dễ giết nhất tổn thương cự ly lúc sẽ nổ súng. Cơ hội thoáng qua tức thì, đối trúc súng tính năng cực kỳ thấu hiểu các lao binh bắt được dị lang tiến vào tốt nhất sát thương cự ly trong nháy mắt, đồng thời vang dội trúc súng. Ầm ầm, sáu tên lão binh cùng bắn, vô số chí mạng hạt sát hướng về dị lang đập vào mặt mà đi, nháy mắt đưa nó mặt sói đánh đến huyết nhục văng tung tóe. Dị lang thống hào một tiếng, té ngã trên đất, không ngừng mà rẽ rủa thân thể. Đột nhiên vang lên mấy lần tiếng súng, hiển nhiên kinh động dị lang nhóm. Dị lang nhóm trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, hiển nhiên đồng bạn sát vũ, khiến cho bọn chúng đối vòng vây bên trong người loại sinh ra kiêng kỵ. Lại tới một đầu. Lần này, một bên khác xạ thủ nhóm hấp thu trước đó bọn chiến hữu giao hấn, không có lập tức nổ súng, mà là hơi chờ một lát, chờ đợi 2-3 giây. Phanh 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 phanh. Tầm 10 cán trúc súng cùng bắn, đầu kia dị lang bị đánh thành cái sảng, thân thể trùng điệp đập trên mặt đất, đến thế không giảm, trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo danh sâu, mới dừng lại. Lang quần dò xét hai đợt, nên đón bọn chúng lại là lạnh như băng hạt sắt. Dị lang trong đám đi ra một đầu toàn thân vết sẹo, hung thần ác sát con chó sói, nó thử lấy tiêm nhà, trầm thấp gầm to, đột nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu, phát ra lang loại có mang tính tiêu chí tiếng kêu, ngao. Dị lang nhóm bân khởi hưởng ứng, trong lúc nhất thời ngao, tiếng kêu liên tiếp. Xạ thủ nhóm không khỏi run sợ kinh hãi. Bọn họ bên trong có mấy cái nguyên lai là thợ săn, biết rõ lang quần tập tính. Cứ việc những cái này dị lang to đến căn bản không giống sói, nhưng rất nhiều phương diện, hẳn là một dạng. Tỷ như, cái tín hiệu này, liền là muốn phát động tổng tiến công ý tứ. Tiếng sói chu đình chỉ, dị lang từ tứ phía bắt phương đồng thời trùng sát tới, khí thế như hồng. Trần Phong đồng tử bỗng nhiên thít chặt, cao giọng hô, nghe ta khẩu lệnh cùng bắn. 3, 2, 1. 80 cán trúc súng đồng thời kinh thiên động địa cùng bắn, khiến cho Trần Phong một trận đủ thai. Phô thiên cái địa hạt sắt đạn ria như mưa rội, bao trùm trong tầm bắn tất cả không gian. Dày đặc xương trắng, dương lên dày đặc xương máu. Ở một mảnh thê thảm sói chu, dị lang công kích mới thôi chỉ trệ. Lựu đạn, trực tiếp ném. Xạ thủ nhóm không lo được cái gì chuẩn bị châm lửa loại hình thứ tự, cơ lấy lựu đạn, điểm sau đó liền hướng ra phía ngoài hung hăng quăng ra, đồng thời nắm chặt nhét vào trong tay trúc súng. Càng nhiều dị lang vừa muốn đạp trên đồng bạn thi thể tiếp tục xông, cái kia một vòng lựu đạn liền liên tiếp nổ tung. Ầm 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 ầm. Dây đặc tiếng nổ mạnh, cùng hắc hỏa dược cái kia đặc thù hỏa hoa bắn tung tóe, phản phất một trận khói lửa biểu diễn. Cho dù da dày thịt béo dị lang, cũng trải qua chịu không nổi kinh khủng như vậy lực sát thương, dị lang nhóm vị trí, một mảnh huyết nhục văng tung tóe. Con chó sói cao lớn thân thể chịu đựng được hai phiên chí mạng trùng kích, nhưng là nó cũng chịu trọng thương, nửa bên gò má đều bị nổ bay, lộ ra bạch cốt âm u phía bên kia trên gương mặt, con mắt bị tạc ra hốc mắt, cứ như vậy liền tiếp gần, cúi ở một bên, theo lấy nó động tác run lên một cái, lộ ra dữ tợn đến cực điểm. La Kiêu bắt lấy cơ hội, trong tay thép mâu vũ động, dưới chân huyền khí đột nhiên chấn động, phi thân thẳng đến con chó sói. Cái kia chiếc sói xưa nay tranh cường hiếu thắng, khát máu thành tính, sao lại bởi vì chịu trọng thương liền lùi bước? Nó hăng hái lên chiến, bạo hống một tiếng, thẳng tắp hướng La Kiêu phóng đi. Cả hai đánh nhau, mở ra làm một hợp. Cái này đệ nhất hợp, cũng là trọng yếu nhất hợp lại. Nếu như thực lực chênh lệch đến trình độ nhất định, chính là hợp lại liền có thể miểu sát. Cho dù thực lực ngang bằng, nếu là ở đệ nhất hợp rơi xuống hạ phòng, cũng là đại đại bất lợi. Bởi vậy, La Kiêu dùng hết toàn lực, muốn ở đệ nhất hợp liền ngăn chặn cái này tất hung ác con chó sói. Mà con chó sói mặc dù không biết cái gì là hợp lại sắc bén, nhưng hiển nhiên ở trường kỳ tàn khốc tranh đấu thu được cùng loại kinh nghiệm, ở trùng sát thời điểm cũng là dùng hết toàn lực. Một người một sói đục làm một đoàn, huyền khí tương kích, một mảnh phá không âm thanh bên trong phát ra khí lãng bành trướng rung động kịch liệt. Và anh, La Kiêu tỉ mỉ khí chàng suýt nữa ra phủ sói xông phá, trước ngực giáp thép xuất hiện ba đạo nhìn thấy mà giật mình bất chảo. Bảy con sói này thực lực chỉ sợ cũng đã tiếp cận A Phước mẫu thân, đầu kia cuồng hóa dị thú gấu trúc. Chỉ là nó người bị trọng thương, thực lực bị hao tổn, La Kiêu mới có thể ở nơi này để nhất hợp, miễn cưỡng cùng con chó sói đánh hòa nhau. Lang quần hiện tại một mảnh hỗn loạn, nồng vụ bên trong tràn đầy dị lang thê lương tiếng gào thét, lúc này mới cho xạ thủ nhóm lần nữa nhét vào thời gian. Nhìn đến trong thời gian ngắn, dị lang nhóm không cách nào lại tổ chức lên hữu hiệu công kích. Giờ phút này Trần Phong càng thêm lo lắng La Kiêu an nguy. Cứ việc La Kiêu xem như Lâm Hán Bách phụ trưởng, có khá nhiều kinh nghiệm thực chiến, lại thân có nhất giai huyền sĩ tu vi, nhưng cùng loại này sinh tử trường bên trong chém giết đi ra dị thú giao đấu, vẫn là hiểm tượng hoàn sinh. Sắc bén đuôi sói cùng thép mâu không ngừng giao phong, ma sát ra tinh tinh điểm điểm hỏa hoa, hiện lộ rõ ràng con chó sói bành trướng lực lượng. Tràn ngập thú tính gào thét, không ngừng mà văng lên, giữ tận mặt sói máu thịt bé bét, lộ ra kinh khủng hơn. La Kiêu đoạt công hay sao, đỡ trái hở phải, hiện ra xu hướng suy tàn đến. Hắn vừa đánh vừa lui, lại giật mình sau lưng liền là chính đang nhét vào xạ thủ, giờ phút này đã là không đường có thể lui. Trần Phong nhìn thấy, cao giọng thét lên, "La Kiêu, lui trở về, nhường xạ thủ đánh." La Kiêu thép mâu hư hoàng, phía bên trái xê dịch, quay đầu hô to, "Không được, nó tốc độ quá nhanh." Ta vừa rút lui, nó liền sẽ giết tới đội ngũ. Trần Phong lâm nhiên, xạ thủ cứ việc chiến lược siêu quần, nhưng cuối cùng chỉ là bình dân chi thân, nếu là bị dị lang lấn đến gần bật lộn, chỉ sợ cũng giống chém dưa thái rau một dạng. La Kiêu hô, đại nhân, khai hỏa, hướng ta nơi này khai hỏa, ta cuốn không được nó. Đã có không ít xạ thủ nhét vào hoàn tất, nếu là xạ thủ nhóm khai hỏa, cố nhiên có thể đánh chết cái này thất hung ác con chó sói, nhưng La Kiêu, át phải cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Dù sao đạn diên sát thương diện tích quá lớn, khó có thể làm được chính xác nhắm chuẩn, một tá liền là một mảnh. Trần Phong có chút hối hận, vì cái gì không có nhanh chóng đem mổ rẻ cả 98K súng trường nghiên cứu chế ra. Nếu có loại này chính xác súng trường, lúc này xạ thủ nhóm liền có thể tiến hành hỏa lực chi viện, nộ thương sát suất sẽ đại đại giảm xuống. Đang đối kháng lang quần thời điểm, cũng không cần đánh một thương, liền tiến hành thời gian dài lắp, hỏa lực mật độ đem đại đại tăng cường. Hiện tại, một khi khai hỏa, La Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Phong cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra quyết định, hô, không được, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Đại nhân, không còn kịp rồi, khai hỏa a. Không có những biện pháp khác. La Tiêu khàn cả giọng. Trần Phong tâm bị chăm chú màn hữu, hắn biết rõ, ở trên chiến trường dùng không được chần chờ, nhưng muốn hy sinh La Tiêu. Trần Phong tự hỏi, tuyệt không phải vứt bỏ chiến hữu người. Đúng vào lúc này, lang quần rối loạn tương mừng, một đoàn hắc ảnh đột nhiên rít ra, những nơi đi qua, huyết nục văng tung tóe, dĩ lang nhao nhao ngã xuống đất. Đoàn kia hắc ảnh gió lướt điện chớp, xông thẳng con chó sói. Tiếng gió mãnh liệt, con chó sói giật mình nguy hiểm, quay đầu nhìn lên, tuyết ánh sáng mang chợt lóe lên, một bóng người ở cách đó không xa đứng bước vàng, trong tay trường kiếm chỉ thiên, gọn gàng. Vừa mới còn không ai bị nổi con chó sói, phản phất định cách một dạng. Nó cổ dần dần chảy ra huyết châu, chốc lát, đầu sói lăn dưới đất, cái kia khôi vi thân thể một trận co rúm, ầm vang ngã xuống đất. La Tiêu kinh ngạc nhìn xem trước mắt một màn này. Kiếm sĩ thân mặc tuyết sắc áo tơ, thật dài tay áo mang không gió mà động, biểu hiện ra hắn thâm hậu huyền lực. Hắn đem cái kia trường kiếm lắc một cái, mũi kiếm một giọt sói huyết phi ra, từ đầu đến cuối, trường kiếm lại không nửa điểm vết máu. Trần Phong thấy vậy, kinh ngạc không thôi. Tòa đảo này, dĩ nhiên có người. Chương 55, Hoan gia nhìn thấy con chó sói bị kiếm sĩ giết chết, mười mấy thất dị lang phẫn nộ gào thét lấy trùng sát tới. Kiếm sĩ nghiêng đầu sau dò xét, khoe miệng một nghiêng, điều hành huyền khí, trôi này trường kiếm đột nhiên chấn động, phát ra tử sắc hàn mang. Cùng lúc đó, bốn phía sương mù cấp tốc biến hóa, hình thành trận trận lốc xoáy. Phong quyển tàn vân, tử sắc trường kiếm giống như lôi đỉnh thoáng hiện, đống nhiên ở giữa, ngay đầu chém ngược lại ba thất dị lang. Kiếm hồng tây phong, La Tiêu kêu sợ hãi. Đây chính là một loại cao cấp võ kỹ. Còn lại dị lang hung hãn không sợ chết, phân ba cái phương hướng, vây công kiếm sĩ. Kiếm sĩ chém vào ở giữa, thân pháp không loạn, cánh tay chấn động, trôi này trường kiếm huyễn hóa ra thất thải quan mang, tùy theo, trên mặt đất bùn đất ngưng kết đến giữa không trung, hình thành vô số ngắn kiếm hình dạng. Kiếm sĩ cánh tay giương lên, trường kiếm trực chỉ thương khung, những cái kia bùn đất bị kiếm khí sở kích, tựa như đạn ria bay ra khỏi nòng súng, bay là tả. Kiếm khí trôi đến, không gì không phá. Hơn 10 đầu cột máu tiêu xạ đến giữa không trung, chín thất dị lang bị mất mạng tại chỗ, liền tiếng kêu thảm đều không có phát ra. La Tiêu quá sợ hãi, tự lẩm bẩm, hấp hải thủy hồng. Cái này, lại là một loại cực kỳ cao cấp võ kỹ. Các hạ, quả nhiên là thân thủ tốt. Kiếm sĩ ánh mắt sát khí lâm nhiên, vẹn vẹn hướng ra phía ngoài một dò xét, mấy chục thất dị lang gặp sợ hãi, ô ô đều, hoảng hốt chạy bừa trốn vào trong sương mù dày đặc. Gặp lang quần tối lui, Trần Phong hạ lệnh, toàn thể nguyên địa cảnh giới. Sa thủ nhóm đều thở dài một hơi, một bên gây dựng lại trận hình, một bên đem trong tay chuốc súng nhét vào hoàn tất. Không ít người còn không xuất thủ đến, đem băng đến trên mặt giọt máu lau khô. Cái kia kiếm sĩ có chút hăng hái nhìn xem sa thủ nhóm. Trần Phong hướng cái kia kiếm sĩ đi đến, chỉ thấy hắn một bộ bạch y, ánh mắt như gương, quả nhiên là phiên phiên hiệu một cái mỹ nam tử. Trần Phong chắp tay nói, các hạ cứu ta bộ hạ, xin nhận một xá. Kiếm sĩ nhìn chung quanh một chút sát sói, đạm nhiên hỏi, đều là các ngươi giết? Trần Phong đáp, vâng. Cái kia kiếm sĩ nhìn xem xạ thủ nhóm trong tay chút súng, khoe miệng vẩy một cái, có chút bản sự. Trần Phong hỏi, xin hỏi các hạ tính danh? Kỳ hỉ. Kiếm sĩ còn chưa đáp lại, nồng vụ chỗ sâu liền truyền đến một tiếng nữ tử mỹ thiếu. Hán nha, họ Vương, tên bắt đản. Giọng nữ kia khoan thai nói ra. Trần Phong hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại, chỉ thấy lượn lờ sương mù, hiện ra một đầu thon dài hình người. Cái kia hình người dần dần rõ ràng, lại là một tên tuổi trẻ nữ tử. Cái kia nữ tử ăn mặc dấu thanh sắc khúc cư, tóc dài co lại, dung mạo tuyệt mỹ. Cho dù hạ thân bao phủ một tầng dài khố, vẫn có thể mơ hồ nhìn ra cái kia đối thon dài đùi ngọc mỹ hảo hình thái. Nàng bước đi bộ dáng có chút yêu nhã bên trong lại mang theo nụ, bộ pháp rất có vận luật cảm giác, tựa hồ tùy thời đều có thể bay múa lên. Trần Phong nhìn nàng kia thân khúc cư, lại cảm thấy cùng kiếp trước Nhật Bản nữ tử kiếm đạo phục có mấy phần cùng loại. Kiếm sĩ lườm cái kia nữ tử một cái, suy nói, làm sao? Bảy con sói này thế nhưng là ta giết chết, cùng ngươi vô can. Nữ tử cười nói, làm sao? Cái này khắp nơi sát sói, chẳng lẽ cũng đều về ngươi? Kiếm sĩ đáp lại nói, ta giết liền trở về ta. Về phần bọn họ giết những cái kia, người nào giết về người nào, đây là chúng ta nói xong quy củ, đối bọn họ cũng giống vậy. Nữ tử có chút ít tiếc nuối nói ra, lại tới một đám đoạt sinh ý, thật đúng là cho người đau đầu đây. Trần Phong xem như nghe hiểu, hóa ra hai người này cùng bản thân một dạng, cũng là đến đánh phó bản a. Hai vị, đến nơi đây, chắc chắn cũng là hướng về phía thú hạch tới đi. Trần Phong hỏi, bằng không thì sao? Nữ tử huyền nhưng mà cười, chẳng lẽ là tới cứu các ngươi? Trần Phong ha ha mà cười, lại hỏi cái kia nữ tử nói, xin hỏi cô nương phương danh. Kiếm sĩ đoạt lời nói, họ nàng gây, tên là Người Phiền. Nữ tử nghe vậy, nhưng cũng không tức giận, chỉ là yêu kiểu cười một tiếng. La Tiêu lại chậm rãi tới gần Trần Phong, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, đại nhân cẩn thận, cái này nữ tử. Nhìn lên tới là vũ nữ. Trần Phong kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi, vũ nữ? La Tiêu gật đầu, giải thích nói, cực nam tam linh chi địa có một đầu vu sơn sơn mạch. Cái này vu sơn xưa nay là thiên địa linh khí hội tụ chi địa, dựng dục ra vu sơn một phái. Cái này vu sơn một phái, tuyệt đại đa số đều là nữ tử, tu luyện vu sơn võ kỹ, nghe nói cực kỳ âm độc. Còn có, các nàng còn sẽ khôi lỗi thuật, có thể thao túng sát chết di động. Trần Phong hiếu kỳ, a, sát chết di động? Lâm Hán Thành Bắc Phương thi nhóm, cùng vu nữ có quan hệ sao? La Tiêu chắp tay, đại nhân anh minh. Nghe nói vong linh một phái, cùng cái kia Vu Sơn rất có sâu xa. Đại nhân cùng Vu nữ kết giao, cần phải cực kỳ thận trọng. Trần Phong gật đầu, nhìn xem tên kia Vu nữ nói ra, cái này liệu vụ đảo lớn như vậy, ta tới lựa chút thú hạch, chắc chắn không có gì đáng ngại à? Cái kia Vu nữ huyền hiểu cười một tiếng, chậm rãi nói ra, cái này ở trên đảo lại không khắc lấy ta danh tự, chỉ cần ngươi có bản sự, người nào lại ngăn được ngươi? Cái kia kiếm sĩ lại là không nói một lời, đem trường kiếm thu nhập trong vỏ, rút chủy thủ ra, phối hợp cắt chém cái kia chiếc sói thi thể, cẩn thận lấy ra thú hạch. Cái này ở trên đảo hung hiểm và phần. Kiếm sĩ nhìn xem trong tay thú hạch, nói ra, mặt các ngươi đối lang quần, liền đã như thế cố hết sức, cũng liền chỉ có thể ở trong này săn thú, làm sao có thể giành được đi ta con mồi. Vũ nữ chào phúng, đó là, cái này nhị cấp dị lang, vương bắt đẳng có thể một chút đều không để vào mắt đây. Kiếm sĩ đem trong tay thú hạch bỏ vào trong túi, tao mày nói, cho ngươi phiền, ngươi càng muốn khắp nơi cùng ta đối đầu sao? Vũ nữ cười nói, nếu không có thể thật xin lỗi ngươi cho ta đặt tên đây. Hôm qua tứ cấp dị thú, bị ngươi đoạt đến một kích cuối cùng, ta có thể ghi vào trong lòng. Ngươi cái này nữ nhân, quá cũng vô sỉ. Vũ nữ cười khẽ, ai bảo ngươi ấp a ấp úng, nửa ngày đều giết không được nó đây. Trần Phong nghe bọn họ đối thoại, mới minh bạch, hai người kia thực lực ở sàn sàn nhau, đến cái này liệu vụ đảo đến thú liệp, vì tranh đoạt thú hạch, trở thành oan gia. Bất quá, tất nhiên hai người định đứng cũng tuân thủ người nào giết về người nào quy củ, cũng nói rõ hai người này cũng không phải là cùng hung cực các người. Cái này kiếm sĩ nói lại nhại, đơn giản là bởi vì vu nữ cấp người đầu thôi. Nói thật, Trần Phong tiếp trước đánh trò chơi, đáng hận loại này đầu người chó. Cho nên Trần Phong có thể lý giải kiếm sĩ giờ phút này tâm tình. Chúng ta hợp tác, đi giết Bắc lĩnh đầu kia khác điêu như thế nào? Vu nữ cười híp mắt đề nghị. Ừ, ta cũng không nốc, đến lúc đó tân tân khổ khổ, lại bị ngươi đoạt đi. Vu nữ cười càng vui vẻ hơn, ngươi một cái đại nam nhân, làm sao như thế lòng dạ hẹp hòi đây? Cái này đối oan gia cứ như vậy ngươi một lời ta một câu đấu lấy miệng, đồng nhiên một cái nháy mắt, hai người giống thương lượng xong dường như, đồng thời im lặng. Loại cảm giác này, giống như là học sinh tiểu học nói chuyện phiếm thời điểm, ban chủ nhiệm đến. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, bọn họ đang chơi mọi người đều là đầu gỗ trò chơi sao? Ân. Trần Phong kỳ quái nói, thế nào? Kiếm sĩ tựa hồ là ở nghe cái gì, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, bàn tay vừa nhấc, làm một im lặng thủ thế. Đến cùng, phát sinh chuyện gì? Trần Phong tiếp tục truy vấn. Im miệng. Vũ nữ trên mặt thường beo lấy ý cười, cũng biến mất không thấy. Chương 57, Thiên Phú chiến đấu hai vị cao thủ cử động khác thường, nhường Trần Phong có chút bất an. Bọn họ đến cùng đang nghe cái gì? Nguyên bản nhắm mắt lắng nghe Vũ nữ, mở to mắt, nhíu đẹp mắt đôi mi thanh tú, nhìn xem kiếm sĩ hỏi, bao nhiêu? Kiếm sĩ lắc lắc đầu, không biết. Vũ nữ nói, làm sao sẽ? Kiếm sĩ nhìn một chút Trần Phong, nói ra, bởi vì bọn hắn. Nghe bọn họ đối thoại, Trần Phong như rơi mây mù, hai người kia đến cùng đang nói cái gì? Bọn họ vì cái gì đều nghiêm túc như vậy? Ta, chúng ta. Trần Phong nhìn xem trước mặt trắng xóa sương mù, chỉ bản thân, hỏi, chúng ta thế nào? Kiếm sĩ chậm rãi nói, các ngươi vừa mới giết sói, dùng binh khí. Thanh âm phi thường lớn, cho nên kinh động đến hòn đảo chỗ sâu dị thú. Trần Phong trong lòng run lên. Kiếm sĩ tiếp tục nói ra, hiện tại bị kinh động dị thú, thành quần kết đội hướng chúng ta tới bên này. Trần Phong nói ra, cái kia không phải vừa vặn, bất chúng ta đi tìm. Vũ nữ hướng bên này nhích tới gần chút, nhìn xem Trần Phong, mỉm cười nói, không biết sống chết ra hỏa. Con mồi nếu là nhiều đến trình độ nhất định, thợ săn liền sẽ trái lại biến thành con mồi. Trần Phong khẩn trương nói, ngụ ý, chúng ta đánh không lại nhiều như vậy dị thú. Vũ nữ cùng kiếm sĩ đều không có trả lời, mà là liếc nhau một cái. Vương bắt đạn, ngươi thật muốn lưu lại giúp bọn họ? Cho ngươi phiền, nơi này ngươi sẽ không có việc gì. Đồ đần, ngươi có thể mò được chỗ tốt gì? Không phải người người cũng giống như các ngươi vu nữ đồng dạng, chỉ so đo lợi ích được mất. Thử, không biết tốt xấu đồ vật. Các ngươi chết sạch sẽ ngược lại cũng được, sau này nơi này dị thú liền đều là ta rồi. Vu nữ cười cười, bộ pháp nhanh nhẹn, đột nhập nằm ngủ. Trần Phong hỏi, nàng đi nơi nào? Kiếm sĩ rút ra trường kiếm, nằm ngang ở trước người, nói ra, nàng tự nhiên là trốn. Đào tẩu. Một bên La Kiêu cắm lời nói, vậy ngươi vì cái gì không trốn? Kiếm sĩ xem Trần Phong, La Kiêu hai người, ta lúc hoàng hành chưa bao giờ đào tẩu. La Kiêu lắc lắc đầu, tất nhiên không địch lại, liền muốn tạm thời tránh mũi nhọn, ngày sau tái chiến. Tên này kiếm sĩ lúc hoàng hành lạnh lùng đến, ta có thể rời đi, các ngươi đây. Dị thú tốc độ vượt qua các ngươi tưởng tượng. La Kiêu ngẩng đầu nói, chúng ta nên chiến là được. Lúc hoàng hành suy nói, các ngươi. La Kiêu xem xạ thủ trận liệt, nói ra, cũng không nên xem thường chúng ta chiến lực. Lúc hoàng hành hiếm thấy cười nhẹ một tiếng, cũng không muốn xem thường dị thú chiến lực. Từ lúc hoàng hành lúc trước cùng vu nữ trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Phong cũng đã nghe hiểu, lúc hoàng hành cho rằng Trần Phong một bằng người, nhân số quá nhiều, căn bản không cách nào toàn thân mà lùi, bởi vậy quyết định lưu lại, cùng Trần Phong cùng một chỗ sóng vai tác chiến. Đó là cái mặt lãnh tâm nóng ra hỏa ai Trần Phong nổi lên kết giao ý, cũng không phải bởi vì lúc hoàng hành huyền khí tu vi rất cao thầm, chỉ là bởi vì người này rất có hiệp nghĩa chi phong. Huynh đại cao thượng, tại hạ khâm phục. Ta họ Trần tên Phong. Kiếm sĩ nhìn Trần Phong một cái, hơi hơi gật đầu, nói ra, đã biết. Nhóm đầu tiên bọn tới, là dị xài. Loại này xài thú, mỗi một đầu đều so trên địa cầu xài lớn hơn một vòng. Trần Phong nhìn ra, không sai biệt lắm có bản thân con lửa nhỏ lớn như vậy. Xài thú quá mức linh hoạt, sức chiến đấu cũng không mạnh, Trần Phong không có ý định dùng xạ thủ đến đối phó. Trừ phi đến trong lúc nguy cấp, nếu không xạ thủ nhóm oanh oanh liệt liệt lại bắn mấy vòng, sợ rằng sẽ dẫn tới càng nhiều dị thú, được không bù mất. La Kiêu tính tình cương liệt, không đợi Trần Phong hạ lệnh, liền vũ động thép mâu, dẫn đầu ứng chiến. Dị sai số lượng tuy nhiều, nhưng cá thể sức chiến đấu cũng không mạnh, chỉ là nhất cấp dị thú mà thôi, cho nên La Kiêu giết vào sai nhóm, trong lúc nhất thời thế như trẻ tre, sai huyết bay tán loạn ở giữa, dị sai phơi thây khắp nơi. Lúc Hoàng Hành theo kiếm bất động, thờ ơ lạnh nhạt. Đám này lâu la, nhường La Kiêu đổi chính là, hắn mục tiêu là theo sát phía sau cao cấp hơn dị thú. La Kiêu trong tay thép mâu giống như vật sống, ở huyền khí thôi động phía dưới, lăng không tung bay, không ngừng ám sát lấy hung ác dị sai. Nhưng dị sai lại là càng chiến càng hăng, liên tục không ngừng che giả mang mọc. La Kiêu mặc dù dũng mãnh, cũng đã hiện ra xu hướng suy tàn. Trần Phong nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn ngập không lực cảm. Hắn muốn đi lên hỗ trợ, thế nhưng bản thân cũng không nửa điểm huyền khí tu vi, đi lên cũng chỉ là chịu chết. Liên là giờ khắc này, hắn so di vãng bất cứ lúc nào đều mong mỏi nắm giữ huyền khí tu vi. Không có thực hiện tín niệm lực lượng, người trong lòng đặt ở tín niệm, liền không có bất luận cái gì giá trị. Ta lực lượng cũng vẹn vẹn giới hạn trong phục chế đến cái kia ba loại cấp độ nhập môn thành đường tiên phú thôi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trần Phong đột nhiên nghĩ đến trước kia căn bản cũng không nghĩ tới một việc. Tựa hồ cùng người nào đó trong lúc nói chuyện với nhau, đã từng nâng lên một cái từ mấu chốt. Thành nương sức chiến đấu. Thành nương sở dĩ có thể đầu nhập chiến đấu, cũng không phải là bởi vì các nàng có huyền khí tu vi, mà là bởi vì động lực. Như vậy, ta động lực có thể hay không cũng dùng cho chiến đấu. Nghĩ tới cái này một tầng, Trần Phong ngưng thần nín hơi, lực chú ý hướng lên trên tập trung, đồng tử bắt đầu nóng bỏng lên. Kim loại thiên phú. Trần Phong đồng tử một trận biến ảo, nguyên bản đen kịt một mắt, dần dần ít đi, cuối cùng biến thành màu xám nhạt. Đó là củng cố quân không có sai biệt một mắt. Trần Phong nhớ lại ở phòng chứa thi thể thời điểm, Hồng Tĩnh ca dạy bảo bản thân sử dụng động lực quá trình. Tất nhiên động lực tương thông, như vậy sử dụng động lực phương pháp cũng hẳn là tương thông. Trần Phong tâm dần dần biến băng lãnh, hắn cảm nhận được kim loại hàn ý, hắn cảm nhận được kim loại cứng cỏi, hắn bởi vì kim loại sát khí mà một trận lâm nhiên. Nam nhi đến chết tâm như sắt. Kim loại sinh ra chính là vì giết chóc. Lúc Hoàng Hành phát giác Trần Phong dị dạng, quay đầu xem xét, không khỏi hít một hơi linh khí. Gia hỏa này, vì cái gì tản mát ra như thế quỷ dị lực lượng? Hắn nhăn đồng, tại sao biến sắc? Càng thêm trọng yếu là, người này tản mát ra khí chàng, tựa hồ cùng huyền khí không có chút nào liên quan. Trần Phong hai tay nhấc lên, trong lòng bàn tay dần dần huyễn hóa ra mấy chục mai lít nha lít nhít cương châm. Bàn tay hắn hướng ra phía ngoài đẩy, cương châm ở động lực điều khiển, hướng dị sải bay đi. Một trận nghẹn ngào vang lên, hai thất dị sải thân trúng cương châm, máu tươi vẩy ra, đột nhiên ngã xuống. Trần Phong trong lòng vui vẻ, càng không chần chờ, chạy về phía trước gia nhập chiến đoàn, trong tay biến ảo đồ vật, hoặc là cương châm, hoặc là mỏng lưỡi đao, tâm tùy ý động, nhãn quan bật đến. Dị sai từng mảnh ngã xuống đất, La Kiêu quá sợ hãi, nguyên lai lôi thần đại nhân lại có dạng này bản sự. Cũng có trách, không cần nói La Kiêu, liền Trần Phong đều bị bản thân hù dọa, ta lại có dạng này bản sự. Nguyên địa chờ lệnh trúc súng xạ thủ nhóm, thấy cảnh tượng này cũng là ngạc nhiên nhìn nhau. Lôi thần đại nhân thủ đoạn, quả nhiên là quỷ thần khó lường, ai có thể nghĩ tới nhìn qua tay trói gà không chặt hắn, vậy mà còn ẩn giấu như thế một tay. Theo kiếm bất động lúc Hoàng Hành nguyên bản dự định, nếu là La Kiêu không địch lại, hắn liền cần trước giờ xuất thủ. Nhưng hắn không nghĩ đến, nhìn qua không có nửa điểm huyền lực Trần Phong, dĩ nhiên đầy đủ dạng này sức chiến đấu. Giờ phút này mắt hắn híp lại, tinh tế người quan sát Trần Phong chiêu số. Nhưng kiến thức uyên bác như hắn, cũng phân biệt không ra Trần Phong dùng rốt cuộc là cái gì võ kỹ. Trên thực tế, Trần Phong căn bản vô dụng bất luận cái gì võ kỹ, hắn nhất cử nhất động cũng chỉ là phối hợp với đồng lực vận chuyển, vớ vẩn khoa tay mà thôi. Nhưng lúc Hoàng Hành cảm thấy càng quỷ dị là, Trần Phong gia nhập chiến đoàn, đại sát tứ phương, thậm chí ngay cả nửa điểm huyền khí đều không có lộ ra đến. Người này, đến cùng lai lịch thế nào? Lúc Hoàng Hành càng nhìn không thấu. Ở Trần Phong, La Kiêu hai người hợp lực tiêu diệt toàn bộ phía dưới, hơn 100 thất dị sải bị giết chóc hầu như không còn, còn lại tầm 10 thất dị sải lại không chiến ý, hoảng hốt chạy bừa trốn. Nhưng lập tức, trong xương mù dày đặc truyền đến dị sải kêu thảm âm thanh, cùng ra thịt xương cốt tiếng vỡ vụn, manh thú cắn xé tiếng. Trần Phong cùng La Kiêu liếc nhau, đón lấy muốn đến manh thú, đem đào tẩu dị sải ăn. Trước mặt nồng mụ, càng ngày càng đáng sợ. Chương 58, dị hổ dẫn đầu xuất hiện ở nồng mụ, là dị thú mãnh hổ. Những cái này dị hổ, chọn bện so thời Hoàng Hành giết chết con chó sói còn lớn hơn một vòng. Bọn chúng mắt lộ ra hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong cùng La Kiêu hai người. Trần Phong kim loại động lực cũng đang vừa mới chiến đấu tiêu hao không còn, hắn lần nữa ngưng thần, đem kim loại thiên phú chuyển biến làm thực vật thiên phú. Đồng tử đóng mở ở giữa, Trần Phong nguyên bản cạn trong mắt màu xám, dĩ nhiên biến thành màu xanh nhạt. Nơi xa quan sát đến thời Hoàng Hành, nhìn thấy Trần Phong đồng biến sắc hóa, sắc mặt run lên, cái này chẳng lẽ là thành cơ động lực? Nàng có sẵn hiếm thấy song biến động. Cái này Trần Phong lại là nữ giả nam trang. Hắn biết rõ, thành cơ lấy động lực và khuôn mặt đẹp mà nổi tiếng, lại đồng dạng thành cơ, đều so bình thường nữ tử mỹ mạo quá nhiều. Nhưng Trần Phong nhìn qua một chút mỹ nữ hình bóng đều không có. Nàng dịch dung thuật, chẳng lẽ đã đến như thế xuất thần nhập hóa cấp độ? Dĩ nhiên có thể trang phục như thế rất thật, vô luận từ góc độ nào nhìn, đều là nam nhân. Thời Hoàng Hành tiếp tục theo kiếm bất động, nhìn Trần Phong trong ánh mắt nhiều một tia nghi hoặc. Phía trước, đối mặt hình dạng hung hãn dị hổ, La Kiêu có chút chột dạ. Vừa mới cùng khác xài chiến đấu, cũng đã hao phí hắn không ít huyền khí, giờ phút này lại muốn cùng nhiều như vậy dị hổ chiến đấu, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. May mắn có Lôi Thần đại nhân trợ trận, có lẽ còn có một đường hy vọng. Trần Phong là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy lão hổ, hơn nữa còn là so lạc đà còn đại lão hổ. Những cái này dị hổ không có giống khác xài một dạng, dậm dạp đụng chút liền phát động tiến công, mà là tả hữu qua qua lại lại dạo bước, sắc bén ánh mắt quan sát đến Trần Phong cùng La Kiêu. Cái gọi là nhìn thèm thuồng ngưỡng dương, lão hổ ánh mắt cùng với những cái khác động vật tuyệt không giống nhau, đã lăng lệ lại đáng sợ. Nhìn xem loại này xung doanh sát khí ánh mắt, Trần Phong trong đầu điên cuồng mà tự hỏi đối sách. Kim loại thiên phú chuyển vận năng lực khá cao, đồng lực có thể xuyên thấu dị thú quanh người hộ thể khí tràng, trực tiếp tạo thành sát thương. Nhưng thực vật thiên phú có thể làm cái gì? Chẳng lẽ bắt chước làm theo, dùng một châm giết địch? Chỉ sợ làm bằng gỗ châm lại là sắc bén, cũng không xuyên thấu cứng cỏi da hổ, tạo thành hữu hiệu sát thương. Đổi một cái ý nghĩ, tựa như đánh trò chơi một dạng, kim loại là chủ đả thương hại chuyển vận, như vậy thực vật có thể hay không dùng để đánh phụ trợ đây? Chính đang suy tư thời điểm, một đầu dị hổ đột nhiên bay nào mà đến. Quả nhiên là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Tiến công trước đó hoàn toàn không có bất luận cái gì báo hiệu. Cái này chỉ sợ liền là vì cái gì lão hổ sẽ bị gọi bách thú chi vương a, bọn chúng tựa như chân chính thợ săn đang tiến hành săn giết thời điểm, có riêng biệt sách lược, cùng táo bạo khác sói, lô mãng khác xài tuyệt không giống nhau. Trần Phong gặp mãnh hổ bay nào, quá sợ hãi, vội vàng hướng về sau manh liệt lui. Mắt thấy dị hổ liền muốn bổ nhào vào Trần Phong, La Tiêu lại là tay mắt lanh lẹ, bay ra thép mâu, ngăn trở đầu này dị hổ đánh giết. Tùy theo La Tiêu giết ra, cùng cái kia dị hổ chiến đấu lên. Còn lại dị hổ dục dịch, túi xuống thân thể, nhạy cảm ánh mắt quan sát đến, tùy thời tùy chỗ khả năng nhào tới. Trần Phong tập trung nhanh trí, hai tay run lên, phát ra động lực. Một đầu dị hổ vừa muốn nhào đi lên, lại giật mình chân trước ra ngoài, chân sau theo không kịp đến, xoắn một cái, trước sau chi tách ra, nằm ở trên mặt đất. Nó chân sau bị cứng cỏi đằng điều chăm chú quấn chặt lấy. Bầy hổ bên trong phát ra liên tiếp gào thét, bọn chúng phát hiện bùn đất bên trong mở rộng ra đại lượng đằng điều, điên cuồng mà quấn vòng quanh bọn chúng tứ chi. Chân trước vừa mới tránh thoát, chi sau lại bị cuốn lấy, quả thực là nửa bước khó đi. Đang cùng La Tiêu chiến đấu đầu kia dị hổ cũng không thể may mắn thoát khỏi, đầu tiên là chân trước bị chế trụ, khiến cho nó không cách nào dừng khai công kích, lập tức lại là chân sau bị cuốn lấy, khiến cho nó không cách nào nhanh chóng xê dịch vị trí, khốn ở nguyên chỗ. Cứ việc nó lực lượng vô cùng lớn, liên tiếp tránh thoát, đằng điều lại là đoạn một cây, dài hai căn, cuộn cuộn không dứt. Đầu này dị hổ phát ra phẫn nộ hổ khiếu, táo bạo dây rồi lấy được cơ hội thở dốc. La Tiêu nhìn chuẩn cơ hội, dốc hết toàn lực, đem cái kia thép mâu hung hăng đẩy ra, mạnh mẽ lực lượng xuyên thấu khí chẳng, giáp giáp phần phật một tiếng đâm vào dị hổ thâm hậu đầu lâu, mũi thương theo nó nơi gãy sen kẽ đi ra. Đầu kia dị hổ một tiếng đều không có lên tiếng đi ra, ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử. La Tiêu nắm chặt cán mâu, lệ nhất phía dưới không thể thành công đem thép mâu rút ra đến, lần thứ hai tăng thêm rất lớn lực lượng, mới đưa thép mâu từ sát hổ phía trên rút ra, ngưng thần xem xét, mũi thương đã cùn. Có thể thấy được dị hổ đầu lâu là giường nào cứng rắn. La Kiêu không có thời gian lại thổ thức, vung vẩy lên thiếu lưỡi đao thép mâu, hò hét một tiếng, hướng những cái kia bị đằng điều vây khốn dị hổ đánh tới. Trần Phong biểu lộ hiện tại tương đối thống khổ. Hắn huyễn hóa ra đằng điều, cứ việc không ngừng mà tái sinh lấy, nhưng là ở một khắc không ngừng bị dị hổ kéo đứt. Những cái kia dị hổ lực lớn vô tận, kéo đứt cứng cỏi đằng điều cũng không phải là không có khả năng. Trần Phong lãnh hội đằng điều bị xé rách loại kia đau đớn, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, vẫn đau khổ chống đỡ lấy. Liên miên hổ khiếu âm thanh bên trong, hơn 20 đầu dị hổ lưng đột nhiên xé rách, máu me đầm địa. Từ xé rách giữ tận tổn thương trong miệng, hai đầu to lớn trạng thái khí vũ rực chạy đi ra. Trần Phong kinh hãi. Yêu thọ a, lão hổ mọc cánh rồi. Dị hổ nhóm điên cuồng mà phe phẩy cánh, phối hợp với tứ chi giãy giụa, đằng điều đều bị kéo đứt, dây đặc xé rách cảm giác tràn ngập Trần Phong giác quan thế giới. A. Trần Phong rốt cuộc chịu đựng không nổi, đau nhức kêu ra tiếng. Loại này cảm thụ liền giống bị sống sờ sờ chém ngang lưng. Trung sát phía trước La Kiêu bị dị hổ nhóm phát ra khí chàng chấn nhiếp, phía trước vào không được nửa phần, ngược lại bị từng tấc địa chấn mở. Đối diện dị hổ thực sự quá mạnh. Cái gọi là như hổ thêm cánh chính là như thế a. Trần Phong kêu sợ hãi, La Kiêu trở về, nguy hiểm. Liền ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn hắc ảnh gió lướt điện chớp, mang theo một trận tiếng nổ đùng đoàng, như chớp giật bổ về phía dị hổ nhóm. Thời hoàng hành trường kiếm phát hiện, tốc độ nhanh đến cho người nhìn không rõ hư thực, chỉ ở trong mắt lưu lại từng mảnh tàn ảnh. Trong điện quang hỏa thạch, máu tươi tiêu xạ, liên miên hổ khiếu biến thành liên miên tiêu thảm. 12 tấc dị hổ, thật trình thể, đồng thời ngã xuống đất. Còn lại dị hổ lâm vào điên cuồng, phe phẩy to lớn tức giật cánh, nhào về phía thời hoàng hành. Thời hoàng hành liếc mắt, trường kiếm tới trước, đem ngay đầu một thất dị hổ chạm làm hai đoạn, đồng thời bay ra khí nhận, lại chặt đứt sau đó một thất dị hổ đầu lâu. Ở dị hổ vây khôn phía dưới, thời hoàng hành mảy may không rơi vào thế hạ phòng, trường kiếm như điện, khí nhận như gió, hoặc chém xéo, hoặc đâm thẳng, phong mang chỗ đến, không gì không phá. Ở Trần Phong trong mắt, thời hoàng hành tốc độ nhanh chóng, cũng đã sinh ra hư tượng, tựa hồ thời hoàng hành cũng đã biến thành ba bốn cá nhân, ở đồng thời chém giết dị hổ. Cuối cùng một thất dị hổ trùng sát tới thời điểm, thời hoàng hành cũng đã đứng vững trên mặt đất, trường kiếm giơ cao, đưa ra tay trái đến, cực kỳ nhanh chóng hướng dị hổ trên đầu vỗ một trường. Chỉ nghe rắc rắc phần phật một tiếng, dị hổ xương sọ vỡ vụn, xương cổ đứt gãy, trên mặt đất loạn trà loạn trọn mà đi hai bước, liền ngã xuống đất, phủ đầy gai ngược đầu lưỡi vô lực đạp kéo đi ra. Cái kia đối mắt hổ kinh hoàng nhìn xem sắc mặt lạnh lùng thời hoàng hành, dần dần mất đi sinh mệnh quang hoa. La Kiêu nghẹn họng nhìn chân chối, hai chân không tự chủ được rung động. Hắn đã từng gặp qua kinh khủng như vậy cao thủ, thân pháp cùng kiếm pháp đều là nhanh như thiểm điện, một hơi liền gọn gàng chém giết hơn 20 đầu nổi giận dị hổ. Lại càng không cần phải nói hắn lấy chỉ là bàn tay lực lượng, liền có thể trưởng đánh chết dị hổ, đánh nát như thế kiên cố sơn sọ. Hơn nữa, liền võ kỹ đều còn không có dùng. Thời hoàng hành tu vi, đến cùng đến loại trình độ nào a? Thời hoàng hành bản nhân, ngược lại là đối với cái này đạm nhiên mà đứng. Hắn lấy ra một khối trắng loan khăn tay, từ mũi kiếm đến chỗ bưng, vững vàng một vòng, thuận tay đem chiếc khăn tay này hướng ra phía ngoài quăng ra. Trường kiếm sáng như tuyết như lúc ban đầu. Không đợi đám người thở khẩu khí, sương mù lại truyền tới dã thú xâm nhiên tiếng gầm gừ. Chương 59, dị hùng loại kia mãnh liệt thú gầm, so với khác hổ hổ khiếu càng thêm to, âm vực càng thêm rộng lớn, hiển nhiên đến từ càng khổng lồ manh thú. Trần Phong cùng La Kiêu đều là sắc mặt nghiêm trọng, dạng này dị thú, hiển nhiên càng thêm cao giai, không phải bọn họ hai người có khả năng ứng phó. Về phần lúc hoàng hành, gia hỏa này tu vi sâu không thấy đáy, cái này cũng liền mang ý nghĩa, căn bản không biết gia hỏa này hạn mức cao nhất, đến tuột cùng ở nơi nào. Có thể hay không, đón lấy đi dị thú, liền là hắn lên hạn. Thâm trầm mê vụ bên trong, dần dần sinh ra một loại nào đó mơ hồ có thể thấy được bóng tối. Cái kia bóng tối đầu tiên là một khối nhỏ, lập tức chậm rãi biến lớn, thẳng đến Trần Phong ngửa đầu lên, nó còn tại biến lớn. Một đầu cự hình tông hùng hình dáng, dần dần rõ ràng. Nó có gần 3 tầng lầu độ cao, khôi vĩ thân thể phát ra kinh người cảm giác các bách. Cho dù là A Phốc Mẫu Thân, đầu kia cùng hóa dị thú gấu trúc, cùng so sánh, cũng phải không lừa lắm. La Kiêu cùng Trần Phong từng bước một lùi lại, 80 tên xạ thủ cũng là nắm chặt chúc súng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trần Phong tuyệt đối không nghĩ tới, một đầu dị hùng, dĩ nhiên so một đầu voi còn muốn lớn hơn. Không, không phải một đầu. Nông vụ lại dần dần hiện ra hai đầu cự hùng thân ảnh. Hết thảy 3 đầu. Ngao, từ trước đến nay khinh thường đàn thú cự hình dị hùng, nhìn thấy cách đó không xa lúc hoàng hành lại không lùi e sợ, hoàn toàn bị chọc giận. Bọn chúng mở ra buồn máu miệng lớn, gào thét thị uy, cái kia gào thét mang ra khí lãng cùng thú nước bọn, mang theo dày đặc tanh nồng chi khí, ngửi ở trong mũi, làm cho người buồn nôn. Đối mặt cương địch, lúc hoàng hành đứng ở nguyên chỗ, thản nhiên bất động, trường kiếm nằm ngang ở trước người, lạnh lùng nhìn xem 3 đầu này cự hình dị hùng. Một đầu dị hùng dẫn đầu trùng sát tới, tiếng gầm gừ rung trời hám địa. Nó móng gấu giơ lên cao cao, vung về tới, mang theo một trận kình phong. Lúc hoàng hành bạch tí ở nơi này kình phong, phồng lên phiêu diêu lấy, một thân lại là bất động như sơn, nhìn qua khí khái mười phần. Hắn dò xét gặp dị hùng lấn đến gần, cực kỳ xinh đẹp kéo một cái kiếm quyết, sau đó kiếm ra như mưa, kiếm khí hóa thành từng mảnh dao sắc, đón móng gấu công tới. Ngao! Dị hùng một hai chân một căn cứ, đứng thẳng lên. Nguyên bản dị hùng hình thể liền đã khổng lồ vô cùng, giờ phút này như người đồng dạng đứng thẳng lên, càng là lộ ra như một tòa núi nhỏ đồng dạng, che khuất bầu trời. Xa xa nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, như thế khổng lồ sinh vật, đừng nói là dị thú, liền là bình thường dã thú, cũng không phải đồng dạng vũ khí có thể chống lại. Nhìn đến, coi là dựa vào 80 cán trúc súng liền có thể đánh ngã dị thú, hoành hành liệu vũ đảo, là bản thân qua ý nghĩ hao huyền. Muốn đánh ngược lại dạng này dị hùng, ít nhất phải sử dụng tốt mấy môn đại pháo mới được. Bên kia, lúc hoàng hành cùng cái kia dị hùng vừa mới giao phong, liền cảm thấy dị hùng lợi hại, nó nhục thân lực lượng cùng huyền khí gia trì, khiến cho thế công như bài sơn đảo hải đồng dạng mãnh liệt. Ở chống lại loại này đẳng cấp dị thú chiến đấu, tốc độ đã có không đến quá lớn tác dụng. Lúc hoàng hành điều động huyền khí, sử xuất hắn đắc ý võ kỹ hấp hải thủy hồng, cùng bạo huyền khí chuyển vận, khiến cho dị hùng thế công trì trệ, chân trước bị thương. Nhưng dị hùng tuyệt không phải người lương thiện, nó gầm thét trùng sát đến lúc đó hoàng hành trước người không đủ 10 mét chỗ, cường đại khí chẳng đã đem lúc hoàng hành từng bước đẩy lui. Một người một gấu giao chiến, người xem kinh tâm động phách. Nếu không phải lúc hoàng hành đang giận trận áp chế xuống, vẫn có thể bảo trì cực cao tốc độ, chỉ sợ đã sớm bị móng gấu xé nát. Lúc hoàng hành tả hữu thoáng hiện, trường kiếm mặc dù sắc bén, lại nhiều nhất chém vào da gấu, không cách nào xâm nhập cốt đục tạo thành hữu hiệu sát thương. Càng làm cho người lo lắng là, mặt khác hai đầu cự hình dị hùng cũng dục dịch lấy. Vài lần cường công bất lợi, lúc hoàng hành tay áo vỡ vụn, trên người cũng có mấy chỗ bị thương. Hắn chiến ý tựa hồ cũng bị đè chấn lên, lại sử xuất một chiêu kiếm hướng tây phòng, đem dị hùng hộ thể khí chẳng đẩy cửa ra, ngay sau đó chính là cả người mang kiếm đằng không mà lên, như một chi mũi tên, hướng dị hùng tráng kiện cổ đâm tới. Trung kích tốc độ cực nhanh trường kiếm, tận căn chui vào da gấu. Dị hùng thống hào một tiếng, song trường đi đập. Lúc hoàng hành hai chân hướng gấu trên cổ hung hăng đạp một cái, mượn lực đem trường kiếm rút ra, lập tức cấp tốc hạ xuống, khó khăn lắm tránh thoát dị hùng vô đánh. Lúc hoàng hành một nhát này đã chuẩn vừa ngoan, huyền khí thị lực ra chỉ nhường hắn xuyên thấu qua da thịt, tinh tưởng thấy được dị hùng chỗ yếu hại. Một kích này, lúc hoàng hành tinh chuẩn đâm xuyên qua dị hùng động mạch cổ, máu tươi giống như là thác nước một dạng chút xuống, đem lúc hoàng hành một bộ bạch tí nhuộm vết hồng. Dị hùng che vết thương, một cái khác móng gấu lung tung vung đẩy lên, lúc hoàng hành không tránh kịp, bị nó trưởng lưng đánh trúng, tựa như bóng chảy một dạng, bắn bay ra thật xa. A, nơi xa đám người phát ra kinh hô, nhưng đám người tuyệt đối không ngờ rằng, lúc hoàng hành thế mà ở giữa không trung, hai tay triển khai, gắng gượng dựa vào huyền khí đẩy ngược, ngừng lại. Hắn biểu lộ hiện ra thống khổ, lập tức phát sinh khiến tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Lúc hoàng hành trên lưng đột nhiên bắn tung tóe ra máu tươi, tùy theo hai đầu cánh bỗng nhiên triển khai, huyền khí hoa cánh. Lúc hoàng hành thúc giục phía sau cực đại khí cánh, ở không trung qua qua lại lại hòa giải, tựa như hùng ưng đồng dạng, không ngừng mà dùng trường kiếm mổ đâm dị hùng, đồng thời linh hoạt tránh ra nó chí mạng công kích. Dị hùng bị loại này chiến pháp đâm vào mình đầy thương tích, thêm nữa động mạch cổ không ngừng mất máu, khiến cho nó động tác biến càng chậm chạp, dần dần mất đi lực lượng. Lúc hoàng hành mẫn cảm phát giác dị hùng khí chàng tăng dã, ngưng tụ lại thể nội huyền khí, đem trong tay trường kiếm dựng được đỏ bừng, chuẩn bị dành cho nó một kích cuối cùng. Ngao! Lúc hoàng hành trường kiếm vừa mới giơ lên, hai đầu nổi giận dị hùng lợi dụng cực cao tốc độ trùng sát tới. Ầm ầm, mấy cây đại thụ chặn ngang bẻ gãy, mãnh liệt khí lãng, cho dù là cách dài như vậy cự ly, đều trực tiếp đem lúc hoàng hành chấn khai 10 mét bao xa. Trần Phong cùng chúc súng xạ thủ nhóm đều là bình dân, trải qua chịu không nổi như thế mãnh liệt trùng kích, toàn bộ đều cúi người, vương kín đầu.
La Tiêu chống không chọn vẹn thép mâu, đứng thẳng nguyên địa, thượng thân nhưng cũng không được loạn trọng. Lúc Hoàng Hành ở dưới trung kích, như báo tố bên trong tung bay hải âu, tả hữu xông vào. Hắn dây cột tóc bị cuốn đi, mái tóc màu đen đón gió mà động, giống như phần phật chiến kỳ. Một đôi dị hùng giết tới, buồn máu miệng lớn giống như xích hồng thâm nguyên, hai đôi lợi chảo mắt thấy liền muốn xé nát Lúc Hoàng Hành. Vâng. T. Hai cỗ khí sóng hung hăng đâm vào cùng một chỗ, áp lực cực cao không khí xen lẫn nhau dịch ra, phát ra cùng loại vật cứng va chạm vỡ toang thanh âm. Một trận xương trắng từ liệu vụ đảo trong xương mù dày đặc dâng lên, cũng không liệu vụ đảo loại kia trầm hậu, ngược lại lộ ra một cô mát lạnh chi khí, giống như vũ mị vũ đường, giao đạp mà đến. Cái kia xương trắng không ngừng mà thúc dục khí tràng, giống như gió bao chi nhãn, sinh ra mạnh mẽ gió lốc một trận hơn một trận, đem cái kia hai đầu lực lớn vô tận cự hình dị hùng từng bước bước lui. Trận này xương trắng chậm rãi quyết tán ra, ẩn ẩn phát ra tiếng mưa gió, âm lãnh dường như khóc, hàn ý mười phần. Trong nháy mắt, liền bốn phía đồng vụ đô phảng phất bị giải thích dường như, trong không khí phát ra sau cơn mưa đặc thủ khí tức. Lúc Hoàng Hành vô khí cánh, hướng về sau tạm lui, kinh dị nhìn trận kia xương trắng một cái, hô, chọc người phiền. Chương 60, huyết chiến trận kia xương trắng dần dần huyễn hóa ra hình người, thình lình chính là lúc trước đào tẩu cái kia dáng người hiểu địa vu nữ chọc người phiền. Vu nữ cười duyên dáng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, làm sao, liền cái này hai đầu gấu đều đánh không lại, còn muốn làm phiền ta tới cứu sao? Lúc Hoàng Hành suy nói, ngươi không phải chạy trốn sao? Vu nữ cười nói, nếu là ngươi cái này vương bắt đạn bị gấu ăn, ta tìm ai đấu võ mồm đi. Lúc Hoàng Hành hừ một tiếng, trên mặt lại là hiện ra một tia ý cười. Ngao, hống. Hai đầu dị hùng bị vu nữ bước lui, ở mạnh mẽ khí chàng áp chế phía dưới, đúng là nửa bước khó đi, không khỏi cuồng nộ. Hai đầu cự hùng đồng thời phát ra gào thét, trong tay lợi chảo mọc lên nguy hiểm xích hồng sắc. Bọn chúng tới gần hai bên, hợp lực tiến lên, giống như gió bão bên trong chém gió chạm lãng cự luân. Lúc Hoàng Hành nhìn thấy, lại không chốc lát chần chờ, huy kiếm thẳng lên. Từng mảnh rượu bạch kiếm ánh sáng, gấu huyết phi tung tóe. Vu nữ tay hào múa phiêu diêu, loạn xoáy bài vòng, nguyên bản sương mù khói trắng miên nu mưa phùn, đột nhiên biến thành ngập trời bạo vũ, xen lẫn tử sắc lôi quang, ẩn ẩn hiện ra tranh minh thanh âm. Nàng thân hình phiêu nhiên, gia nhập chiến đoàn, ở cự hình dị hùng ở giữa chằn trọc xê dịch, dáng người mặc dù ưu nhã, xuất ra lại đều là sát chiêu. Hai người tất cả đều sử xuất nhất lưu võ kỹ, một âm mở dương, giết đến dị hùng gầm thét không ngừng, thô dày ra gấu mình đầy thương tích. La Tiêu ở phía xa nhìn, sắc mặt trắng bệch. Hắn vốn coi chính mình nhất giai huyền sĩ tu vi, cũng đã tính được là cao thủ, cái gì huyền sư, huyền tôn thậm chí huyền vương, đó đều là khó gặp nhân vật. Không hề nghĩ tới, nho nhỏ một cái liệu vụ đạo, lại có hai cái làm hắn nhìn mà than thở cao thủ tuyệt thế. Bây giờ loại này cấp bậc cao đối kháng, không phải La Tiêu có thể tham dự, cho nên hắn chỉ có thể cùng Trần Phong mở dạng, khoanh tay đứng nhìn. La Tiêu cẩn thận nhìn xem vu nữ thi triển võ kỹ, đối Trần Phong nói ra, đại nhân, đó là Vu Sơn một phái võ kỹ, âm tàn hung hiểm. Bởi vì cái gọi là Vu Sơn mây mưa, giết người vô hình. Trần Phong nói ra, ta xem cái này vu nữ võ kỹ, trái ngược với là ở khiêu vũ, đẹp mắt ta. La Tiêu lắc lắc đầu, những cái này Vu Sơn nữ tử đều am hiểu mỹ thuật, giang hồ truyền thuyết có thể hấp nhân tinh huyết, đem người khác huyền khí chuyển thành chính mình dùng, nguy hiểm đến cực điểm, đại nhân có thể ngàn vạn không thể rơi vào trong a. Trần Phong xem thường, thư lự, ta bản thân có hay không huyền khí, ta trong lòng còn không có điểm bê số sao? Muốn hút ta liền đến chứ? Mỹ thuật, bị chết ta cho phải đây. Trong lúc nói chuyện, một đầu dị hùng ở lúc Hoàng Hành cùng vu nữ hợp lực tiến công phía dưới, tiêu thảm ngã xuống. Vâng, đuôi đất bay lên. Nó thân thể khổng lồ không ngừng co quắp, máu tươi từ các nơi vết thương quần quần chảy ra, hội tụ thành một dòng suối nhỏ. Bên kia dị hùng gặp duy nhất còn lại đồng bạn cũng bị giết chết, đông nhiên thú tính đại phát. Cùng loạn gào thét âm thanh bên trong, dị hùng toàn thân lông tóc căn căn dựng thẳng lên, giống như đứng lên vô số gai nhọn, nó huyết hồng con mắt phát ra chói mắt hồng quang, nguyên bản là sắc nhọn vô cùng răng nanh, trong lúc đó vọt lớn mấy chục centimet, hắn sắc nhọn độ mảy may không kém hơn lúc Hoàng Hành trong tay trường kiếm. Ngao. Lúc Hoàng Hành trường kiếm cùng dị hùng lợi chảo giao phong, khanh một tiếng vang thật lớn, trường kiếm bị ba chảo cùng nhau xẹt qua, đoạn làm bốn đoạn. Vâng. Lúc Hoàng Hành gặp phải dị hùng trọng kích, bị hung hăng quăng trên mặt đất, đập ra một cái hố to, sinh tử chưa biết. Nó cuồng hóa. La Tiêu kêu sợ hãi. Bậc này đáng sợ dị thú, một khi cuồng hóa, quả thực là không ai có thể ngăn cản. Trần Phong lo lắng, lúc Hoàng Hành thua trận, còn lại chỉ có vu nữ. Tất nhiên vu nữ cùng đó là Hoàng Hành ở huyền khí tu vi phía trên không phân sàn sàn nhau, như vậy nàng cũng hẳn là không ngăn cản được cao như vậy đẳng cấp cuồng hóa dị thú. Làm sao bây giờ? Thương là bản thân hạ lệnh mở, những cái này dị thú đều là bản thân dẫn tới, bản thân gặp rắc rối, muốn bản thân đánh. Kim loại thiên phú dùng để chuyển vận, thực vật thiên phú dùng để khống chế, hai người trước đồng lực cũng đã dùng hết, duy nhất còn lại đồng lực chỉ có nham thạch thiên phú. Nham thạch thiên phú dùng để làm xe tăng. Trần Phong đối với đồng lực khống chế, bởi vì trước đó kinh nghiệm cũng đã mạnh lên rất nhiều. Hắn cấp tốc đem màu mắt chuyển biến thành cùng cố quân giống nhau như lúc màu xám nhạt, thể nội nham thạch đồng lực lưu chuyển, hắn nội tâm cấp tốc bị nham thạch tính chiếm cứ, lãnh hội nham thạch cuồng bạo ma sát cùng thô ráp cảm nhận, lãnh hội loại kia nặng nề cảm giác, kiên cố cảm giác tăng thương. Nơi xa, dị hùng tiếp cận vũ nữ. Vũ nữ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, sát phạt, răng múa nhanh nhẹn, ngọc tay áo sinh phong, hiển thị rõ thước tha tư thái. Nàng triệu hồi ra vũ bão, không ngừng hóa thành giết người lợi khí, đối dị hùng tiến hành mãnh liệt công kích. Nhưng mà theo lấy dị hùng cuồng hóa trình độ không ngừng càng sâu, vu nữ thế công chính đang biến càng ngày càng vô hiệu. Dị hùng không ngừng huy động lợi chảo, muốn lướt qua vu nữ trước người rất gần chỗ lúc, ầm ầm. Nổ bang, dị hùng tay gấu, đập lên lăng không thoáng hiện ra một khối cự thạch. Cự thạch vỡ nát, tay gấu cũng vì đó một trận. Ngao, hô hô hô. Dị hùng tiến công một lần, liền có một khối nham thạch thoáng hiện, như thuẫn bài đồng dạng ngăn trở nó tiến công đường đi. Nham thạch không ngừng mà vỡ vụn lấy, cũng không ngừng mà trọng sinh lấy, giống như là cùng dị hùng tiến hành phá hủy cùng tái sinh tốc độ tranh tài. Vũ nữ kinh ngạc quay đầu, trông thấy Trần Phong đồng tử nhan sắc khác thường, trên tay lưu chuyển lên liên tiếp lơ lửng toái thạch, những cái kia toái thạch không ngừng mà hướng ra phía ngoài tung bay, theo lấy cự ly kéo dài, cơ thể tích cũng càng đổi càng lớn, thẳng đến trở thành có thể ngăn cản được dị hùng cự thạch. Người này dĩ nhiên nắm giữ lấy như thế kỳ dị võ kỹ. Vũ nữ độn xuất chiến vòng, hướng lúc Hoàng Hành ngã xuống đất chỗ bay đi, đem người bị trọng thương lúc Hoàng Hành kéo đi ra, một đường kéo đi đến địa phương an toàn, liền giống ném rác rưởi một dạng hướng bên ngoài quăng ra, trở lại chính là liên tiếp dáng múa nhanh nhẹn nhảy bọn, như chuồn chuồn lướt nước, lại như bướm bay lượn, tiếp tục gia nhập chiến đấu. Trần Phong thạch tuấn chi trận, đại đại triệt tiêu cường hóa dị hùng cái kia cuồng bạo tổn thương chuyển vận, cũng cho Vũ nữ tranh thủ được cứu ra lúc Hoàng Hành cơ hội. Giờ phút này, Vũ nữ ở nguyên chỗ vũ đạo lấy, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ chính đang tiến hành cái gì nghi thức. Trần Phong đồng lực không ngừng mà tiêu hao, đã là đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy Vũ nữ cái dạng này, phi thường không giải, ta dựa vào, đến lúc nào rồi, ngươi còn có rảnh rỗi nhảy đại thần a? Bởi vì kéo dài đồng lực chuyển vận, Trần Phong thính giác đang biến bén nhạy dị thường. Hắn loáng thoáng nghe được Vũ nữ trong miệng niệm cầu nguyện tử, thượng cổ trúc dung, tạo hóa chi lực, nước bùn chúng sinh, cầu tạ thần tích. Cái gì trúc dung, cái gì thần tích? Vũ nữ một bên cầu trúc lấy, một bên nhảy múa lấy, quả nhiên là nhanh như cầu đồng, huyền nếu du long. Theo lấy nàng giằng múa, những cái kia khắp nơi dị thú thi thể, đột nhiên toàn bộ đều chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Đám người mở to hai mắt, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vũ nữ bên người lượn lờ xương trắng càng ngày càng thâm trầm, dần dần đưa nàng thân hình che đậy. Lập tức, dị thú thi thể bắt đầu hòa tan. Sau đó da lông, huyết nục, bạch cốt giống như là đất dẻo cao su mở dạng, ở xương trắng như có như không hai tay phía dưới, lăng không ghép lại lên, dần dần hóa thành nguyên một đám hình người. Ô, ô, ô. Âm lanh tiếng khóc ở chung quanh như có như không vang lên. Tùy theo, quỷ dị âm trầm nói mê âm thanh, thê thảm tiếng nghẹn nào, bi ai tiếng nức nở, thậm chí kinh khủng bất lực thét lên âm thanh, kinh khủng sắc nhọn tê minh thanh, toàn bộ đều xen lẫn cùng một chỗ, ở tất cả mọi người bên thai chợt cao chợt thấp vang trở lại. Cái này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy phần gáy một trận phát lạnh. A, La Tiêu kinh khủng muôn dạng, lui về sau mấy bước, hét lớn, đại nhân, cháy mau, cháy mau. Đó là khôi lỗi thuật, đó là Vu Sơn tiếng xấu vang rền, khôi lỗi thuật a. Chương 61, khôi lỗi thuật giản thật. Ở phòng chứa thi thể ngây người hơn một năm, Trần Phong coi chính mình cũng sớm đã cái gì còn không sợ. Nhưng khi nhiều như vậy làm cho người sợ hai thanh âm ở bên thai gần như vậy địa phương vang lên thời điểm, Trần Phong nội tâm vẫn là run một cái, sợ hai cảm xúc cấp tốc bao phủ hắn toàn thân. Ta làm sao sẽ sợ hãi? Có lẽ là bởi vì có hy vọng, không còn giống trước kia một dạng lòng như cho người đi. Có hy vọng người liền sẽ có sợ hãi. La Tiêu thở hổn hển, hiển nhiên nội tâm cũng đang đối chống đỡ sợ hãi. Mà 80 tên trúc súng xạ thủ giờ phút này cũng đều là dọa cho phát sợ. Dù sao bọn họ đều là bình dân, chỗ nào gặp qua khủng bố như vậy võ kỹ thi triển? Không, căn cứ La Tiêu nói chuyện, cái này căn bản không phải võ kỹ, mà là Vu Sơn độc hữu một loại kỹ pháp, khôi lối thuật. Vu nữ biến hóa ra xương trắng, giống như từng đầu mới sinh tinh linh, lượn lờ mềm mại, ở không trung nhanh nhẹn nhảy múa, chậm rãi tiếp cận những cái kia từ dị thú huyết đục nắm thành hình người. Tùy theo, xương trắng chui vào hình người lỗ mũi. Nột. Một tiếng vang trầm, tất cả máu thịt be bét hình người ở cùng một thời gian, dài ra da rẻ, hơn nữa, đồng loạt mở ra con mắt. Trần Phong có thể tinh tường nghe thấy người chung quanh gấp rút tiếng hít thở, cùng bản thân bành trướng tiếng tim đập. Cái này Vu nữ, loại này khôi lỗi thuật, lại có tạo vật lực lượng. Những cái kia khôi lỗi thuật biến hóa ra khôi lỗi, có mấy trăm người nhiều. Những cái kia người chỉ có bên ngoài, lại không nửa điểm nhân loại sở ứng có sinh cơ. Bọn chúng thần thờ đi lại, từ bùn đất rút ra từng cây cùng bùn đất nhan sắc cực kỳ tương tự trường mâu, hướng dị hùng ném mạnh mà đi. Loại trang cảnh đó, cực kỳ giống nguyên thủy thời đại người nguyên thủy thú liệp mãnh liệt voi ma mút tượng. Những cái này khôi lỗi lực lượng rất lớn, chỉ so với bình thường bình dân khí lực lớn tốt nhất gấp mấy lần. Bởi vì Trần Phong nhìn thấy, có không ít bùn mâu trực tiếp đâm vào dị hùng thâm hậu da rẻ, treo ở nó trên người. Mặc kệ khôi lỗi từ dưới đất rút ra đến cái này bùn mâu có phải hay không, phụ ma pháp đồ chơi, tóm lại có thể dựa vào ném mạnh, liền vào dị hùng da rẻ, loại này lực lượng tuyệt đối là tương đối kinh khủng. Cùng hóa dị hùng hướng khôi lỗi nhóm phóng đi, tả hữu vung vẩy lên cái kia đối chí mạng mong gấu, bùn máu miệng lớn khẽ cắn, liền có thể đem hai ba cái khôi lỗi nhân chặn ngang cắn đứt. Nhưng là vô luận dị hùng như thế nào dương nhanh muốn bước, như thế nào đại sát tứ phương, những cái kia khôi lỗi nhân vẫn chấn định như cũ rút ra bùn mâu, công kích dị hùng. Những cái này khôi lỗi nhân không biết sợ hãi, cũng tuyệt sẽ không hoang mang. Đây là bất luận cái gì tàn khốc huấn luyện đều không thể đi đến hiệu quả. Dùng Trần Phong bản thân lời tới nói, mờ mờ tợ đám này quái thai sĩ khí là khóa chặt ta. Trần Phong không ngừng cố gắng, dùng đồng lực luyện hóa ra phiến đá, triệt tiêu lấy dị hùng lăng lệ tiến công. Chính đang sử dụng khôi lỗi thuật vũ nữ, thì là liên tục không ngừng mà đem dị thú thi thể chuyển biến làm không tình cảm chút nào, không biết sợ hãi khôi lỗi chiến sĩ. Khôi lỗi chiến sĩ trùng sát không có chút nào kích tỉnh, lại là đâu vào đấy, một cái ngã xuống, liền có 3-4 bổ sung đi lên, như là từng tổ hiệu suất cao cỗ máy rất chóc. Dị hùng toàn thân cắm đầy mâu, nó cuối cùng duy trì không được, thống khổ ngã xuống, trên mặt đất lăn lộn, lại chỉ là đem những cái kia mâu chọc vào càng sâu. Hô hô hô. Dị hùng nỗ lực phát ra gầm thét, mới vừa hé miệng, chính là vô số trường mâu ném mạnh tới, đưa nó miệng đâm được không cách nào khép lại, từ xa nhìn lại, giống như là dị hùng trong miệng cắn một cái cực đại con nhím. Lập tức, may mắn còn sống sót mấy chục tên khôi lỗi chiến sĩ trùng sát đi lên, dùng mâu không ngừng mà đâm vào dị hùng, thậm chí dùng nắm đấm đánh, dùng răng cắn, hắn phát rồ, nhường Trần Phong cả đám thấy kinh hồn táng đảm. Cuối cùng, vũ nữ từ xương mù khói trắng hiện thân, hai tay đều cầm một cây chùy thủ, vũ động nhanh nhẹn thân hình, đem chùy thủ một trái một phải, mau lẹ vô cùng đưa vào dị hùng hai mắt. Phúc. Dị hùng phát ra cuối cùng thống hào, trên mặt đất liều mạng dãy rủa lấy, đem trên người bỏ khôi lỗi chiến sĩ đánh đến thịt nát xương tan. Ung ung. Dị hùng trong cổ họng phát ra tràn ngập huyết dịch tiếng hít thở. Chốc lát, nó liền đình chỉ hô hấp. Đông. Dị hùng cánh tay vô lực ngã ở trên mặt đất, đập ra một cái hô đến. Vũ nữ vũ bộ cũng lảo đảo như vậy một cái. Nàng đình chỉ động tác, bên người quanh quần xương trắng dần dần tiêu tán, thanh lệ hoàn mỹ khuôn mặt giờ phút này tràn ngập vẻ mệt mỏi. Cách đó không xa, lúc Hoàng Hành lại từ dưới đất bản thân bỏ lên, hắn chống đỡ lấy hai chân lảo đảo đi hai bước, lau lau trước ngực không ngừng chảy máu vết thương, cười khổ một tiếng, hơi hờn nói, không cẩn thận ngã một phát, nhờ ngươi cái này nữ nhân đoạt hai đầu dị hùng. Vũ nữ xóa đi gương mặt dính nhôn máu, cứ việc tiểu thụy lại khôi phục ngày xưa hài lòng tiêu dung, nói ra, ngươi đầu này mặc chó, giá trị một đầu dị hùng a, ba đầu tất cả thuộc về ta. Lúc Hoàng Hành hừ một tiếng, nhìn xem chung quanh, dị thú thi thể huyết nhục cũng đã bị khôi lỗi thuật rút đi, thú hoạch bị bóc ra, tán được khắp nơi đều là. Những cái này ta muốn bảy thành. A, vũ nữ cười nói, mặt khác ba thành đây, cho bọn hắn. Lúc Hoàng Hành chỉ Trần Phong, hắn cũng ra lực. Vũ nữ nhếch miệng, tùy ngươi vậy, loại kia đẳng cấp thú hoạch, ta thật đúng là nhìn không lên. Trần Phong nghe được bọn họ nói chuyện, tâm lý thích. Lúc này Hoàng Hành thực sự là trượng nghĩa a, còn làm bản thân tranh thủ được ba thành thú hoạch, coi như hao phí nhiều như vậy động lực trợ công, hiện tại nhìn đến cũng là một chút cũng không thua thiệt. Lúc Hoàng Hành ý vị thâm trường nhìn Trần Phong một cái, gia hỏa này đến cùng cất giấu bí mật gì? Hán, hoặc là nàng sử dụng đến tột cùng là võ kỹ, vẫn là thành nương thiên phú. Vũ nữ tựa hồ minh bạch lúc Hoàng Hành giờ phút này ý nghĩ, không chịu được cũng liếc mắt Trần Phong một cái. Liên ở lúc này, đại địa lại rung động. Veng, veng, veng. Hô, phù phù phù. Người trước là bộ pháp âm thanh, cái sau là tiếng hít thở. Cả hai đều một dạng hùng hậu. Cả tòa đảo đều vì đó rung động. Nơi xa sợ bay bầy chim, một mảnh đen kịt từ Trần Phong trên đỉnh đầu lướt qua. Lúc trước may mắn đảo tẩu dị xài, kinh hoàng không thôi từ trong sương mù dày đặc vọt trốn ra được, liền nhìn đều nhìn không người ở đây loại một cái, mất mạng hướng càng xa xôi bỏ chạy. Toàn bộ thế giới, ngoại trừ cái này tiếng bước chân cùng tiếng hít thở, phản phất liền không có đường thanh âm. Chúc súng xạ thủ nhóm dùng sức móc lỗ thai, bọn họ đã xuất hiện nghe nhầm. Trần Phong ý chí coi như kiên định, nhưng là cũng đã tới gần hỏng mất. Nếu như biết rõ liệu vụ đảo nguy hiểm như vậy, vô luận như thế nào, cũng không nên leo lên tòa đảo này. Huống chi, hiện tại ngư dân cùng thuyền đánh cá cũng đã không tìm được, làm sao trở về cũng thành vấn đề. Lúc Hoàng Hành cùng Vũ Nữ nhìn nhau biến sắc. Bọn họ biết rõ, nơi xa cái kia ra hỏa, mặc kệ là thứ gì, tuyệt đối không phải bọn họ hai người có thể chống lại. Hai người đồng thời hướng về sau tối lui, Trần Phong cũng làm xuất thủ thế, hạ lệnh lui lại. Ầm vang, ầm vang, theo lấy tiếng bước chân tới gần, đại địa chấn chiến biến càng thêm kịch liệt, giống như địa chấn. Trần Phong thậm chí sợ tòa đảo này đều bị cái kia quái vật giẫm nặng. Lúc Hoàng Hành cùng Vũ Nữ lui lại bộ pháp càng lúc càng nhanh, không bao lâu liền cũng đã thối lui đến Trần Phong chỗ. Lúc Hoàng Hành thần tình nghiêm túc, đối Trần Phong nói ra, thú hoạch đều từ bỏ, các ngươi không muốn kết trận, phân tán chạy, có thể chạy thoát bao nhiêu người, liền chạy đi bao nhiêu người, tuyệt đối không nên nghĩ đến đối kháng. Vũ Nữ thì là lại tản mát ra này loại xương trắng, nói ra, lần này ta thật là chạy rồi. Hữu duyên gặp lại. Nàng hướng về phía Lúc Hoàng Hành, Trần Phong hai người nháy nháy mắt, tay trắng bung lên, xương trắng xông lên tảng ra, Vũ Nữ liền biến mất không thấy. Ầm ầm, ầm ầm, càng ngày càng gần nổ mạnh, chèn ép mỗi người thần kinh. Trần Phong mang theo đội ngũ tốc độ cao nhất lui lại, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ vừa mới bắt đầu sự nghiệp còn không có thành công, liền muốn chết ở nơi này? Chẳng lẽ xạ thủ đội ngũ vừa mới tạo dựng lên, liền toàn bộ đều chôn vùi ở chỗ này? Tân thành trì bên trong các bình dân làm sao bây giờ? Ta Lý muốn làm thế nào? Ta thành nương nhóm làm sao bây giờ? Liền ở lúc này, Trần Phong trước mắt, đầu đôi cùng nhau hàm hai cái mũi tên ô biểu tượng nhảy ra ngoài, không ngừng mà ghi vào lấy cái gì. Trần Phong trước mắt sáng lên. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến 500m phạm vi bên trong thành nương tín hiệu, phát hiện thành nương thẻ, lên ra. Thành nương. Toàn này ở trên đảo, lại có một vị thành nương. Chương 62, lãnh ra hệ thống nhắc nhở sau đó, một chương thành nương thẻ xuất hiện ở Trần Phong trong tầm mắt. Trần Phong không kịp chờ đợi địa điểm mở chương này thành nương thẻ cơ bản tin tức, tính danh, lãnh ra tuổi tác, 17 tuổi thần tọa, liệu vụ đảo màu mắt, màu xanh sớm, động vật thiên phú đồng lực, 176 thần tọa, liệu vụ đảo. Vậy còn gọi thành nương sao? Cái kia quả thực là đảo nương a. Cái này gọi là lãnh ra thành nương, nắm giữ lấy động vật thiên phú. Nói cách khác, tòa này ở trên đảo sở dĩ có nhiều như vậy dị thú, rất có thể chính là nàng huyễn hóa ra đến. Tất nhiên như thế, như vậy hiện tại chính đang tới gần cái kia quái vật khổng lồ, hẳn là cũng thụ lãnh ra khống chế. Nghĩ tới đây, Trần Phong tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Chỉ cần có thể cùng vị này thành nương lãnh ra tiến hành thương lượng, chắc chắn tất cả mọi người đều có thể an toàn ly khai tòa này hòn đảo. A nghĩ tới đây, Trần Phong đi thẳng về phía trước. Liệu vụ đảo nồng mụ che phủ tất cả tầm mắt. Trần Phong nhìn xem trước mắt thành nương trên thẻ lãnh ra ảnh trụ, nghĩa vô phản cố đi thẳng về phía trước. Đại nhân, đại nhân, ngươi làm cái gì? Là yêu kêu sợ hãi. Lúc Hoàng Hành cũng hô một tiếng, trở về. Đừng chịu chết. Trần Phong mắt điếc hai ngơ, tiếp tục đi về phía trước. Trong tấm ảnh lãnh ra, tựa như họ nàng thị một dạng, mặt không biểu tình, cực kỳ lãnh đạm. Nàng màu xanh sẫm đồng tử thâm thúy khó lường, giống như bảo thạch bình thường tỏa ra ánh sáng lung linh. Nàng da thịt nhìn qua như lúc sơ sinh như trẻ con kiều nộn trắng nõn, nho nhỏ mũi ngọc cùng đóa hoa cánh môi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Quá đẹp. Thanh nương nhóm quả nhiên đều tồn tại lịch thiên nhan trị, hơn nữa còn đều có mỗi người phong tình, không nói ra được người nào càng đẹp mắt một chút. Đại địa chấn chiến càng ngày càng kịch liệt. Đại khái 8 cấp địa chấn, liền là cái dạng này a, Trần Phong nghĩ như vậy. Hắn chạy đường đã có chút đứng không yên. Trước mặt sương mù dần dần bị bóng tối thay thế. Trần Phong ngẩng đầu, trước mặt vật kia tựa hồ có một tòa cao ốc cao như vậy. Trần Phong cảm nhận được mạnh mẽ khí lưu đang không ngừng lay động, đó là trước mặt đầu này quái vật hơi thở. Đại địa chấn chiến liền như vậy đình chỉ, trước mặt quái vật ngừng bước chân. Trần Phong tiếp tục đi về phía trước, càng chạy, cái kia quái vật hình dáng liền càng là rõ ràng. Nó thật có một building cao như vậy. Cái này quái vật dáng dấp rất là kỳ quái. Nó hình thái cực kỳ giống một đầu lê báo, mặt lại cùng người giống nhau, chỉ bất quá người có hai con mắt, mà nó lại chỉ có một con mắt, dài ở cái mũi ngay phía trên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, đem Trần Phong dọa kêu to một tiếng, một cây thật dài đồ vật, giống như đuôi bò cạp bình thường gọn đi ra, trung điệp chạm vào cách đó không xa mặt đất. Đó là đầu này quái vật cái đuôi. Cái này cái đuôi có chừng ba cái Trần Phong lớn như vậy, mặt ngoài trải rộng lân phiến, hiện ra đặc thù cùng loại kim loại quang trạch, nhìn qua dị thường cứng rắn. Loại này quy mô quái vật, cho dù là nháy mắt mấy cái, đều có thể dùng mí mắt đem Trần Phong bị chém eo đi. Nhưng Trần Phong không có ý định ngược bộ, bởi vì cùng cái này tên là Lãnh Gia Thành Nương tiến hành câu thông, là hắn duy nhất đường sống. Trần Phong đứng ở nguyên địa, hướng đầu này quái vật giơ tay lên, cơ múa. Uy, Lãnh Gia, Lãnh Gia. Trần Phong không ngừng mà hô hào Lãnh Gia danh tự, nỗ lực giả mạo người quen. Bởi vì Trần Phong biết rõ, Thành Nương bản danh vốn chính là rất ít người có thể biết rõ, huống chi là ở vào thế ngoại đảo nguyên bình thường liệu vụ đảo Thành Nương. Gọi nàng danh tự, nhất định có thể gây nên nàng chú ý một chiêu này ở Ninh Tử Tuyết nơi đó thử qua, thành công trấn trụ Ninh Tử Tuyết, đặt thành song phương giao dịch. Lần này cũng nhất định có thể. Quả nhiên, quái vật không có làm ra tiến một bước động tác, mà là hơi hơi trầm xuống đầu, dùng cái kia độc nhãn đánh giá Trần Phong. Cái này độc nhãn quá lớn, ánh mắt kia tựa hồ có thể nhìn thấu linh hồn dường như, thấy Trần Phong trong lòng rụt rè. Hô, quái vật hướng về phía Trần Phong hô một hơi, kém chút đem Trần Phong thổi bay. Quái vật há miệng ra, thâm hậu bờ môi một trận nhân tính hóa mất máy, nói ra, ngươi. Trần Phong quá sợ hãi, đầu này quái vật, vậy mà biết nói chuyện. Ngươi là người nào? Quái vật nói ra ba chữ này, hiển nhiên là giảm thấp xuống thanh âm. Dù cho như thế, cái kia hùng hậu vô cùng thanh âm cũng là chấn động đến Trần Phong ù tai hoa mắt, tê cả da đầu. Đây là Trần Phong lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy dị thú có thể mở miệng nói chuyện, cả kinh ở nguyên chỗ một câu đều không nói ra được đến. Quái vật cúi đầu xuống, cẩn thận ngắm nghĩa Trần Phong. Chốc lát sau đó, nó đem cái đuôi rút ra mặt đất, nhấc lên mảng lớn bụi đất, đột nhập nồng vụ. Không lâu, cái đuôi lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt, lần này trên đuôi nhiều một người. Trần Phong nheo mắt lại, tinh tế nhìn xem quái vật trên đuôi ngồi người kia. Đây là, không sai, đây chính là Lãnh Gia, cùng hệ thống Thành Nương trên thẻ ảnh chụp, dáng dấp giống nhau như lúc. Trần Phong tiếp tục phát huy thần côn tiềm chất, sử xuất lừa dối quen dùng thủ đoạn, đoán xem ta là ai. Hắn hô, Lãnh Gia, nhiều năm không gặp a, ngươi còn nhận ra ta sao? Lập tức hắn ý thức đến, Thành Nương trên thẻ tư liệu biểu hiện, Lãnh Gia mới 17 tuổi, nói như vậy tựa hồ quá mức khoa trương, thế là sửa lời nói, "Ân, nhiều năm không gặp, bộ dạng như thế cao a, ha ha." Lãnh Gia nghi ngờ nhìn xem Trần Phong, tựa hồ chính đang hồi ức, Trần Phong đến cùng là người nào? Tốt, muốn liền là cái hiệu quả này. Trần Phong tiếp tục rèn sắc khi còn nóng, không quen biết ta cũng bình thường, khi đó ngươi còn nhỏ. Bấm ngón tay tính toán, ngươi năm nay cũng phải 17 tuổi đi. Ha ha, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Trước mắt Trần Phong chỉ có thể từ hệ thống bên trong biết được Lãnh Gia tính danh cùng tuổi tác, muốn giả người quen, cũng chỉ có thể dựa vào hai đầu này. Quái vật cái đuôi tiếp tục hướng về phía trước rồi, Lãnh Gia không ngừng rút ngắn lấy cùng Trần Phong cự ly. Trần Phong có thể nhìn thấy, Lãnh Gia con mắt gắt gao tiếp cận Trần Phong, vành mắt dĩ nhiên đỏ lên. Hoa kháo, nàng đem ta nhận làm người nào? Đây là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt ý tứ sao? Quái vật cái đuôi đem Lãnh Gia đưa đến Trần Phong trước mặt. Nàng thanh âm có chút run rẩy nói ra, là ngươi. Trần Phong ngây ngẩn cả người. Cái gì là ngươi, rốt cuộc là ai vậy? Ta nên gật đầu vẫn là lắc lắc đầu a? Đến cùng đem ta nhận thành người nào a? Hiện tại loại tình huống này, Lãnh Gia động động ngón tay liền có thể bóp chết bản thân, cũng không thể chọc giận nàng không cao hứng. Trần Phong không biết là thừa nhận còn là phủ nhận, đành phải như thế lăng lăng nhìn xem Lãnh Gia. Ngươi, thực sự là ngươi? Lãnh Gia hốc mắt tràn đầy nước mắt. Đây là tìm tới cựu nhân sau đó hưng phấn nước mắt, vẫn là gặp được cho nên người sau đó cảm động nước mắt. Mặc kệ Lãnh Gia cảm động không cảm động, dù sao Trần Phong hiện tại thế nhưng là một chút cũng không dám động. Ngươi, vì cái gì muốn nhận tâm như vậy? Lãnh Gia khỏe mắt vạch ra một đạo nước mắt, thẳng đến hình dáng tinh xảo hàm dưới. Nhận tâm, bất quá giống như cũng không có giết chết ta ý tứ. Em, đáp án cũng đã vô cùng sống động. Nàng nhất định là đem ta nhận làm tình nhân cũ, thì như cái gì thanh mai trúc mã tình ca ca. Nhất định là dạng này. Trần Phong phối hợp diễn xuất, ra vẻ thâm tình nói, không phải ta nhận tâm, mà là khác biệt nguyên nhân. Lãnh Gia lau đi vệt nước mắt, nói ra, ngươi làm sao biết rõ ta ở chỗ này? Trần Phong một mặt một bức, quỷ mới biết được ngươi ở nơi này a. Lãnh gia tiếp tục hỏi, ngươi vì cái gì hiện tại mới đến tìm ta? Trần Phong tiếp tục một bước, quỷ tài là tới tìm ngươi a? Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ta sợ ngươi giết chết ta à? Ngươi cứ như vậy từ bỏ ta, một chút trách nhiệm đều không phụ. Lãnh gia đã có chút nức nở. Còn bà nó, chẳng lẽ cái này cái gì tình ca ca đem nàng cho? Không không không, không có khả năng. Không phải nói thành nương đều nhất định phải bảo trì tấm thân xử nữ mới có thể duy trì đồng lực sao? Nghĩ tới đây, Trần Phong tranh thủ thời gian mở ra thành nương bách khoa, lấy tương quan nội dung. Em, quả nhiên cái này thuyết pháp cùng thành nương bách khoa nói giống nhau như ca. Chờ, còn có ngoại lệ. Trần Phong tranh thủ thời gian xem tiếp đi. Nắm giữ cơ chủ thiên phú người, tỉ như thành nương hệ thống tốc chủ, không nhận lần này quy tắc kết thúc. Còn bà nó, nói cách khác, ta có thể. Cái kia, ừ. Lãnh gia nhìn xem Trần Phong biểu lộ biến hóa, từ quái vật trên đuôi đi xuống đến, nhích tới gần Trần Phong. Nhìn xem Lãnh gia tuyệt thế mỹ nhan, Trần Phong dục vọng mãnh liệt xông lên trong lòng. Cái gì dục vọng? Đương nhiên là cầu sinh dục a. Quái vật ngay ở đỉnh đầu, phát ra đáng sợ trầm thấp hô hấp. Ai có thể ở loại này tình huống dưới ngăn chặn cầu sinh dục a? Xem như đàn ông phụ lòng, nếu như biểu hiện không tốt, đây chính là sẽ bị ngay tại chỗ giết chết a. Trần Phong dùng hoàn mỹ biểu diễn, đem dọa đi ra nước mắt, diễn dịch trở thành xa cách từ lâu trùng phùng kích động. Lãnh gia, ta vẫn là yêu ngươi, đặc biệt yêu ngươi a. Không nghĩ đến, Lãnh gia lập tức khóc lên, nhào tới Trần Phong trong ngực, ta cũng là, ta rất nhớ ngươi a. Ô ô ô, con mẹ nó, giống như thành công a. Trần Phong vỗ Lãnh gia lưng, an ủi, không khóc. Trong lòng suy nghĩ, cầm xuống đảo chủ, cuối cùng có thể an toàn về nhà. Ô ô ô, ta rất nhớ ngươi. Ba, ta rất nhớ ngươi a. Chương 63, ta là ba của ngươi. Phúc, chờ, nàng vừa mới gọi ta cái gì kia mà? Ba, làm sao lại kêu lên ba a? Chẳng lẽ là tiểu tình lữ ở giữa một loại nào đó? Tình thú? No, không được khó lường, người trẻ tuổi liền là người trẻ tuổi, thật đúng là biết chơi a. Ba, ngươi những năm này đi nơi nào? Lãnh gia lệ quang doanh doanh, ở Trần Phong trong ngực ngẩng đầu, nhìn xem Trần Phong. Nàng cảm nhận được không giống khí chàng, nàng động lực vận chuyển được càng thêm trôi chảy, một loại trước đó chưa từng có tràn đầy cảm giác, trải rộng tứ chi bách hải. Kia chính là cơ chủ thiên phù a. Lãnh gia càng nhận định, trước mắt người này liền là bản thân phụ thân. Bởi vì mẫu thân của nàng đã từng nói qua với nàng, nàng phụ thân là một vị không tầm thường nhân vật, không những huyền khí tu vi thâm hậu, hơn nữa càng là nắm giữ thế nhân hiếm thấy cơ chủ thiên phú. Lãnh gia cũng đã cảm nhận được Trần Phong cơ chủ thiên phú, ngoại trừ bản thân phụ thân, còn có người thứ hai sẽ nắm giữ loại thiên phú này. Nàng không tin. Cứ việc Trần Phong nhìn qua so Lãnh gia không lớn hơn mấy tuổi, nhưng Lãnh gia cảm thấy, tất nhiên phụ thân là loại kia ít xuất thế cao nhân, như vậy tất nhiên có thuật chú nhan, nhìn qua như thế tuổi trẻ cũng mảy may không kỳ quái. Trần Phong có thể không biết Lãnh gia những cái này ý nghĩ, hắn còn đang suy đoán Lãnh gia gọi ba đến tột cùng là có ý tứ gì đây. Hắn nhìn xem Lãnh gia, hỏi, cái này ở trên nào, không chỉ ngươi một người a? Lãnh gia hỏi, ngươi làm sao biết rõ? Trần Phong cười nói, ta xem ngươi toàn thân cao thấp đều sạch sẽ, một chút cũng không giống hoang đảo cầu sinh. Lãnh gia gật đầu, mụ nói, ngươi đi về sau, nàng tiếp nạp rất nhiều chạy nạn bình dân, dần dần tạo thành thôn trấn. Mụ nhìn đến, nàng thật đúng là đem ta nhận làm là phụ thân rồi a. Mụ qua đời về sau, ta liền trở thành nơi này thành cơ. Người ở đây miệng cũng dần dần tăng nhiều. 3 tháng trước, có hơn 30 cái người đảo vong đến ở trên đảo, bị lang quân vây quanh, ta đem bọn họ cứu lại. Tăng thêm bọn họ, hiện tại trong thôn trấn đã có hơn 200 người. No, toàn này ở trên đảo lại có hơn 200 người. Vì cái gì liền lúc hoàng hành cùng vu nữ loại này cao thủ đều không có phát giác? Vì bảo hộ bọn họ, ta ở thôn trấn chung quanh huyện hóa ra rất nhiều cao cấp dị thú, không có người có thể xuyên qua bọn chúng nơi ở, phát hiện tòa này thôn trấn. No, chắc không được a, nguyên lai Lãnh gia không phải loại kia thị sát thành tính biến thái thành cơ. Vậy ta còn trang cái gì cha a? Giả bộ như dân chạy nạn nhân ra liền sẽ đem ta đưa đến trong thôn trấn đi được không? Bất quá Trần Phong cũng đã cưới hổ khó xuống, hiện tại nói với nàng ta không phải ngươi lao cha, chỉ sợ sẽ chết không toàn thây, liều đều liều không nổi. Ba, ngươi còn đi sao? Ở chỗ này bồi ta có được hay không? Nhìn xem Lãnh gia tràn ngập chờ mong ánh mắt, Trần Phong gãi gãi ra đầu, nói ra, ta ở đảo bên ngoài còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lãnh gia ánh mắt đạm xuống, cúi đầu. Thật lâu, nàng thấp giọng nói ra, mụ nói, để cho ta không nên trách người, ngươi là có đại trí hướng người, sẽ không vĩnh viễn lưu ở trên liệu vụ đảo. Nàng nói, nàng cũng không hối hận, bởi vì ngươi đem ta để lại cho nàng. Trần Phong ngược lại có chút áy náy, Lãnh gia cái này hôn đản lão bà, thật đúng là hôn đản a. Nhưng là Lãnh gia ngẩng đầu lên, đầy mắt là nước mắt, ngươi nghe được nàng qua đời, dĩ nhiên một chút cũng không thương tâm sao? Thành cơ sinh mệnh ngắn ngủi như vậy, ngươi dĩ nhiên nhận tâm như vậy rời đi 15 năm. Trần Phong cũng đã nhập vai tuồng, hắn có chút sầu não hỏi, ngươi mụ nàng lúc nào sự tình? Lãnh gia chán nản nói, 4 năm trước. Trần Phong sờ lên Lãnh gia đầu, nếu như ngươi không đi, mụ sẽ không phải chết. Lãnh gia ngữ khí trở nên có chút kích động, ngươi có cơ chủ lực lượng, có thể cho thành cơ sống đến người bình thường niên kỷ, ngươi vì cái gì không trở lại cứu nàng? Trần Phong không biết nói gì. Nguyên lai cha nàng có cơ chủ thiên phú, chắc không được ta ôm một cái nàng, nàng liền một chút cũng không hoài nghi ta thân phận a. Lại nói đến nơi này, Trần Phong cũng đã biên không xuống, đành phải qua loa mà nói, Lãnh gia, tất cả sự tình về sau ngươi đều sẽ từ từ minh bạch. Lãnh Gia xóa đi nước mắt, mụ mụ nói, ngươi không trở lại, bởi vì ngươi đi cứu vớt càng nhiều người, làm càng đại sự hơn. Có phải như vậy hay không? Trần Phong im lặng, lập tức nhẹ gật đầu. Không gật đầu chẳng lẽ chờ lấy bị Lãnh Gia chụp chết sao? Ngươi đi đi. Lãnh Gia một lần nữa ngồi về quái vật trên đuôi, ta bản thân một người cũng có thể sống được hào hảo. Nói xong, quái vật cái đuôi mang theo Lãnh Gia, biến mất ở nầm mụ. Lập tức, quái vật tiếp tục đi về phía trước. Trần Phong sững sờ, nàng đi nơi đó làm cái gì? Nơi đó còn có Lúc Hoàng Hành, La Tiêu cùng 80 tên trúc súng xạ thủ đây. Không được, bọn họ gặp nguy hiểm. Trần Phong mở ra bước chân, liền hướng bên kia chạy đi. Thế nhưng đầu này cự thú thật sự là quá lớn, nó mỗi đi một bước cự ly đã đủ Trần Phong chạy lên một lúc lâu. Giờ phút này La Tiêu tâm tình rất là sốt ruột. Lôi Thần đại nhân cứ như vậy biến mất ở trong sương mù, sinh tử chưa biết. Phía bên mình, chỉ có mình đầy thương tích Lúc Hoàng Hành còn có sức chiến đấu, còn lại 80 tên xạ thủ nếu là nổ súng, sợ rằng sẽ dẫn tới càng nhiều đáng sợ dị thú. Đầu kia quái vật bộ pháp càng ngày càng gần. Khổng lồ hắc ảnh dần dần chiếm hết phía trước toàn bộ nầm vụ. Cái kia hắc ảnh hình dáng từ xa mà đến gần, dần dần rõ ràng, đám người ánh mắt cũng tùy theo không ngừng mà hơi rời lấy. Cái này có bao nhiêu cao? Lâm Hán thành tường thành, không, cao nhất thành lâu, chỉ sợ đều không có cao như vậy. La Kiêu có thể cảm giác được, xa thủ nhóm sĩ khí đang ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhưng hắn cũng không cảm thấy thất vọng, Lôi Thần đại nhân huấn luyện vẫn là rất hữu hiệu quả, chí ít chút súng xạ thủ nhóm không có quay đầu chạy. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như là trước kia bản thân mang những cái kia huyền tu chiến binh ở chỗ này, La Kiêu cũng không dám xác định bọn họ còn có thể kiên trì ở nguyên chỗ, mà không phải chạy trốn. Lúc Hoàng Hành trường kiếm, so lúc trước chiến đấu đã bị hủy, giờ phút này hắn nắm thật chặt truy thủ, nhìn chằm chằm trước mặt quái vật tới gần. Chúng ta không thắng được. La Kiêu run giọng nói ra. Nhưng chúng ta cũng chạy không thoát. Lúc Hoàng Hành ngang ngẩng đầu, tất nhiên chạy không thoát, không bằng đánh đến chết. La Kiêu nhìn một chút Lúc Hoàng Hành, xúc động nói, có thể cùng các hạ chết trận một chỗ, tại hạ tam sinh hữu hạnh. Lúc Hoàng Hành nhìn xem La Kiêu, khoe miệng khẽ động, đối với hắn nhẹ gật đầu. Nhân gian hành tẩu một lần, được một đồng đội, được một cường địch, là đủ. Hai người hào khí tỏa ra, đều cầm binh khí, đón càng ngày càng gần to lớn cự thú, trên mặt đã không có nửa phần vẻ sợ hãi. Phù phù phù. Cự thú phát ra trầm thấp tiếng hô, cái kia độc nhãn ở trong sương mù phát ra nồng đậm sát khí. Một trận không khí khuấy động, cự thú cái kia cực đại cái đuôi tự thân sau đưa ra. Tính chất cứng rắn lân phiến, dù cho ở nơi này nồng mụ, đều là chiếu sáng rạng rỡ. Lãnh Gia ngồi ngay ngắn ở cự thú cái đuôi, lạnh như băng nhìn xem trước mặt đám này người xâm nhập. Mà đám người thì là kinh ngạc nhìn xem thao túng cự thú Lãnh Gia. Cự thú cái đuôi chậm rãi ngã xuống, Lãnh Gia nhảy xuống, đi tới dị hùng bên thi thể. Nàng vươn tay, sờ lên dị hùng cực đại đầu lâu, nhìn xem nó toàn thân cao thấp làm cho người nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nàng dày, cũng bị khắp nơi cũng đã ngưng kết máu tươi, nhuộm thành ám hồng sắc. Tay nàng hơi hơi run rẩy. Lập tức, nàng quay đầu lại đến, cự thú đồng thời mở miệng, truyền ra kinh thiên động địa nổ mạnh, là ai giết? Chương 000 thứ 64 tiết biến nguy thành ăn như thế khổng lồ cự thú, thế mà mở miệng nói chuyện, cảnh tượng kỳ dị như vậy làm cho mọi người tại đây chấn kinh vô cùng. Lúc Hoàng Hành lại là chậm rãi hướng về phía trước đi ra, ngạo nghễ ngẩng đầu, không sợ hãi nhìn xem hùng thi bên cạnh Lãnh Gia. Giờ phút này Lãnh Gia giống như là mất đi mẹ đứa bé đồng dạng, thương tiếc sở lấy dị hùng đầu, có chút thương cảm. Nàng phát giác Lúc Hoàng Hành động tác, mượn cự thú miệng nói ra, liền là ngươi. Lúc Hoàng Hành đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận, mà là ngạo nghễ đáp, muốn chiến liền chiến, không cần nhiều lời. Phù phù phù. Cự thú phát ra ngột ngạt hầu rung động, tất cả mọi người đều minh bạch, loại nguy hiểm này hầu rung động, liền là dã thú tiến công trước đó tín hiệu. La Kiêu nuốt một ngụm nước bọt, thở phào một hơi, cùng đi về phía trước mấy bước, cùng Lúc Hoàng Hành đứng sóng vai. Còn có ngươi. Cự thú tiếng nói càng trầm thấp. Chúc súng xạ thủ nhóm tả hữu tướng chú ý, đều ở chiến hữu trên mặt đọc lên sợ hãi. Lúc đầu dựa theo Trần Phong chế định binh nhì điều lệ, binh sĩ đang chiến đấu thời điểm chỉ có thể nhìn về phía trước, nghiêm cấm tả hữu tướng chú ý, bởi vì căn cứ nhân loại chiến tranh lịch sử tổng kết ra kinh nghiệm, tả hữu tướng chú ý sẽ phân tán binh sĩ lực chú ý, hơn nữa còn là bộ đội sĩ khí dao động điểm báo. Khẩn trương chiến đấu quan sát chiến hữu, cực khả năng sinh ra ngộ độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đội ngũ sĩ khí, thậm chí dẫn đến trực tiếp sập bàn. Nhưng là hiện tại, Trần Phong mất tích, mà đối mặt cự thú lại là kinh khủng như vậy. Hơn phân nửa chúc súng xạ thủ phá vỡ cái này lệnh cấm, tả hữu tướng cố lấy, sinh ra lui bước chi tâm. Cũng có trách, chủ soái không ở, mà phó tướng La Tiêu lại là một bộ liều mạng bộ dáng, căn bản không để ý tới chúc súng xạ thủ. Dạng này tình thế phía dưới, lại nghiêm ngặt huấn luyện cũng không cam đoan đội ngũ sĩ khí. Có một cái lá gan nhỏ nhất xạ thủ, bỏ xuống chúc súng, nhanh chân hướng về sau bỏ chạy. Ngay sau đó, cái khác chúc súng xạ thủ cũng dao động. Lôi Thần đại nhân có lệnh, lâm trận bỏ chạy người, chết. Một tên dáng người cao lớn, mọc ra hổ râu trắng hán, hô to lên. Tất cả mọi người nhận ra, hắn là nhóm đầu tiên lão binh xạ thủ, tên là Hải Võ Dương. Nhóm đầu tiên lão binh đều là từ mấy ngàn trong bình dân trổ hết tài năng hiệp dũng người, đa số thợ săn, đồ tể tượng xuất thân, từng cái đều là có tiếng mưu hãn dũng cảm. Mà Hải Võ Dương thì là 30 người bên trong danh khí to lớn nhất một cái. Hắn là 10 dặm 8 hương nổi tiếng thợ săn, chỉ cần lên núi thú liệp, mỗi lần săn đuổi đều là những người khác gấp 2-3 lần, kẻ khác không dám đụng vào mấy thú, hắn lại là chạy theo như vịt. Biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ sân hành, nói liền là Hải Võ Dương. Cho nên Hải Võ Dương ở chúc súng xạ thủ bên trong hy vọng cũng rất cao. Giờ phút này hắn một phát mà nói, lung lay sắp đổ sĩ khí dĩ nhiên thần kỳ vậy duy trì ở, một cái đào binh xuất hiện, cũng không kéo theo lên đại quy mô chạy trốn. Hải Võ Dương chạy ra đội ngũ, đi bắt người đào binh kia. Đào binh gặp tất cả mọi người đều đứng ở nguyên địa, không có cùng hắn cùng một chỗ chạy, càng là sợ hãi, mất mạng hướng về sau trốn, xông vào đồng bộ. Hải Võ Dương chạy tốc độ cực nhanh, vừa chạy vừa kêu, toàn bộ đều nguyên địa chờ lệnh, ai cũng không cho phép lui e sợ. Ta đi bắt Đào binh. Vừa dứt lời, hắn cũng biến mất ở trong sương mù dày đặc. Chúc súng xạ thủ nhóm lại là rối loạn tư mừng. Hải Võ Dương có phải hay không tìm chạy trốn binh viện cớ, bản thân chạy trước. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không chạy trốn? Đối mặt loại kia quái thú, Lôi Thần đại nhân lại không ở, còn không tránh ra thương. Loại tình huống này, căn bản không có phần thắng a. Không trốn, nhất định là chết. Nhưng trong lòng đối với Lôi Thần tín nhiệm, đối Trần Phong trung thành, vẫn là để bọn họ kiên trì ở nguyên chỗ. Lôi Thần đại nhân sẽ trở về, Hải Võ Dương cũng sẽ trở về. Bọn họ nghĩ như vậy. Hướng hô, cự thú tiến về phía trước, há miệng hô một cái, to lớn xung lực chạm mặt tới. Dù cho La Tiêu thôi động nguyên lực, làm vững chắc bàn, nhưng vẫn là bị thổi bay. Nơi xa chúc súng xạ thủ nhóm ở loại này trùng kích phía dưới, cũng là siêu siêu bẹo bẹo một mảng lớn. Chỉ có lúc Hoàng Hành vững vàng đứng ở nguyên chỗ, như gió bạo bên trong định hải thần châm. Cự thú thân hình lún xuống, chuẩn bị hướng đánh ra trước đi. Hống hô, liền ở giờ phút này, cự thú như là bị dừng hình, duy trì nguyên lai động tác, không tiến thêm nữa nửa phần. Lúc Hoàng Hành kinh ngạc nhìn thấy, Trần Phong xuất hiện ở cự thú bên người. Trần Phong vừa chạy, một bên hô hào, dừng tay. Đừng đánh, dừng tay. Lãnh gia, dừng tay. Lãnh gia quay đầu, nhìn xem chạy Trần Phong, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phụ thân. Trần Phong thở hồng hộc chạy đến Lãnh gia trước mặt, thở không ra hơi nói ra, Lãnh gia, đừng động thủ, bọn họ là chính mình người a. Lãnh gia không giải, bọn họ là người xâm nhập. Không không, bọn họ là ta bộ hạ, cùng ta bằng hữu. Lãnh gia sắc mặt biến thất vọng rồi lên, bộ hạ, bằng hữu. Nàng chỉ dị hùng thi thể, đây cũng là ta bộ hạ, ta bằng hữu. Ngươi người, đối với nó làm cái gì? Trần Phong đau đầu, hoa kháo, người nào đặc biệt mèo biết rõ đây là ngươi bằng hữu a? Nó vừa mới muốn ăn đi chúng ta được không? Lãnh gia lại quét mắt một cái khắp nơi thu hoạch, nói ra, những cái này đều là ta bằng hữu, ta bộ hạ. Ngươi người, lại đối bọn nó làm cái gì? Trần Phong nhất thời nghẹn lời. Nhưng hắn nhìn xem Lãnh gia hiện tại bộ dáng, lập tức liền phản ứng lại. Lãnh gia hiện tại loại thái độ này, ở đâu là nghiêm khắc chất vấn a? Rõ ràng là nữ nhi ở hướng phụ thân cáo trạng bộ dáng a. Tất nhiên làm cái này tiện nghi lao cha, đương nhiên là muốn tiếp tục diễn xuất xuống dưới a. Trần Phong cố ý nhíu mày, nói ra, Lãnh gia, ta cũng đã nhiều năm như vậy chưa có trở về, ta làm sao biết rõ bây giờ là người nào cầm quyền, ai là nơi này thành cơ? Những cái kia lang quần chủ động vây công ta, chẳng lẽ ta để cho ta bộ hạ thúc thủ chịu trói, làm lang quần mỹ vị sao? Ta bộ hạ cùng lang quần chiến đấu, đưa tới càng nhiều dị thú, chỉ có thể cứng rắn ra đầu tiếp tục tự vệ, đem những cái kia dị thú giết sạch. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều là đang bảo hộ bản thân. Ngươi không phải nói, 3 tháng trước, có mấy chục người lên đảo, bị lang quần vây công, bị ngươi cứu lại sao? Nếu như ngươi không cứu, bọn họ không có phản kháng lực lượng, không phải liền toàn bộ đều chết sao? Lãnh gia cúi đầu, lập tức ngẩng đầu nói ra, bọn chúng là liệu vụ đảo bảo vệ người. Lên đảo người, có người tốt, cũng có bại hoại. Nếu như toàn bộ đều thả tiền đến, ta làm sao bảo hộ ta người dân? Lãnh gia tiếp tục kể ra lấy, Trần Phong cũng nghe hiểu. Nàng huyễn hóa ra những cái này dị thú, liền đồng đẳng với tòa đảo này vượt miễn dịch hệ thống. Ngoại lai giả tiến vào đảo vực, liền sẽ nhận miễn dịch hệ thống phân biệt. Nếu như là an toàn, Lãnh gia liền sẽ để bọn họ dung nhập tòa đảo này vực. Nếu như là nguy hiểm, miễn dịch hệ thống liền sẽ trung thực hiện bọn chúng trách nhiệm, tiêu diệt những cái này vi khuẩn cùng virus. Hiển nhiên, Trần Phong đoàn người này ở lựa chọn đối kháng lang quần thời điểm, liền đã bị phân biệt trở thành vi khuẩn cùng virus. Nhìn đến, Lãnh gia hành vi cũng không có thể cỡ trách nhiều. Dù sao, thế giới bên ngoài là tương đối hiểm ác, đến tòa này ở trên đảo người, cũng không phải đều là chút cùng đường mặt lộ dân chạy nạn. Như Trần Phong bản thân, liền là ôm lấy thú liệp làm giàu mục đích, đi tới tòa này ở trên đảo. Trần Phong nói cho Lãnh gia, hắn mang đến những người này, đều là bình dân, bọn họ là vì phản kháng huyền tu giả chính sách tàn bạo, mà tụ tập lại. Trần Phong còn miêu tả huyền tu giả thống trị tàn bạo hắc ám, nỗ lực câu lên Lãnh gia cái này nha đầu đối với huyền tu giả thống hận. Đối với thế giới bên ngoài, Lãnh gia từ tiếp thu dân chạy nạn trong miệng, cũng có thể có biết một hai. Những dân tị nạn này cái nào không phải là bị huyền tu giả bóc lột đến cùng đường mặt lộ, mới có thể lưu vong đến hải ngoại đến. Chạy trốn tới liệu vụ đảo bình dân, liền không có sống sót trở về, chẳng lẽ về sau chạy trốn tới liệu vụ đảo bình dân, liền không biết sao? Nhưng bọn hắn vẫn là hướng liệu vụ đảo trốn đến, bởi vì chỉ có liệu vụ đảo không có huyền tu giả. Lãnh gia dần dần cảm thấy, phụ thân xác thực là ở làm một chút rất có giá trị sự tình. Lúc nói chuyện, bất chi bất giác, một nhóm hoàng sắc lông vũ tiểu điểu từ trong sương mù dày đặc bay đi ra. Chương 65, liệu vụ thôn quái thú xuất hiện, cực lớn rung động đến lúc Hoàng Hành cùng La Kiêu hai người. Loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cấp sử thi dị thú, bọn họ đều là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Loại này cự hình quái thú, tương đương với bao nhiêu cấp bậc huyền tu giả? Bọn họ không dám nghĩ. Nhất là, làm bọn họ trông thấy dĩ nhiên có người có thể thao túng đầu quái thú này, hơn nữa, hay là cái niên kỷ không lớn thiếu nữ thời điểm, bọn họ càng là kinh hãi không hiểu. Làm Trần Phong xuất hiện thời điểm, bọn họ phi thường lo lắng. Đầu quái thú này chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, là có thể đem Trần Phong biến thành một phấn. Nhưng Trần Phong lại mảy may không e ngại, ngược lại lớn tiếng gào thét cái gì, hướng cái kia thiếu nữ chạy đi. Hắn không muốn sống nữa. Lúc đầu cũng đã chuẩn bị xông đi lên cứu Trần Phong lúc Hoàng Hành cùng La Tiêu, hiện tại lại là sững sờ ở nguyên địa. Bọn họ thanh thanh sở sở nhìn thấy, Trần Phong lông tóc không thương chạy tới, đang cùng cái kia có thể khống chế quái thú thiếu nữ trò chuyện với nhau. Mà lại nhìn cái kia ý tứ, giống như Trần Phong còn tại phát biểu đây. Cái này thiếu nữ xem xét liền là cả tòa ở trên đảo mạnh nhất sinh vật a. Vì cái gì lại cùng Trần Phong quen thuộc như vậy? La Kiêu thậm chí rủi rủi con mắt. Thực sự là gặp quỷ. Trần Phong đến cùng là phương nào thần thánh, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật? Vì cái gì mỗi lần cũng có thể làm cho kẻ khác sửng sốt một chút? Trần Phong có thể không biết lúc Hoàng Hành cùng La Kiêu giờ phút này ý nghĩ, hắn tiếp tục hướng Lãnh Gia quán thâu các bình dân phản kháng chính sách tàn bạo chính nghĩa tính. Nhưng Lãnh Gia lại đột nhiên không quan tâm lên, nàng cảm thấy một tia dị dạng. Ở trong sương mù dày đặc chợt tận chợt hiện bằng chim, đột nhiên một trận sao động, không ngừng đội vàng chạy như bay mà đến, khiến Lãnh Gia không khỏi sắc mặt ngưng tụ. Trần Phong gặp Lãnh Gia thần sắc khác thường, hỏi: "Thế nào?" Lãnh Gia không nói, nhẹ nhàng nâng tay, một con chim nhỏ lập tức đứng tại nàng trên ngón tay. Con chim này mà nhìn qua rất có linh tính, cái đầu nhỏ vẫy một cái, kỳ kỳ cha cha kêu, thanh âm trầm bổng du dương, tựa như là nói mà nói một dạng. Lãnh Gia nghe đến, sắc mặt lâm nhiên, đối Trần Phong nói ra: "Ta muốn nhanh trở về. Trong thôn đã xảy ra chuyện." Trần Phong không giải, xảy ra chuyện? Ra chuyện gì? Là con chim này mà nói cho người sao? Lãnh Gia không còn nói thêm cái gì, cự thú cái đuôi quét qua, liền đem hai người đều cuốn vào trên đuôi. Ba, ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ? Ta cần người giúp đỡ, càng nhiều càng tốt. Trần Phong giả dối, ta đây tay trói gà không chặt, khả năng giúp đỡ cái dám bận điệu a. Hắn chỉ cách đó không xa lúc Hoàng Hành, là yêu hai người, nói ra, đem ta bằng hữu mang lên, bọn họ tương đối lợi hại. Thế là, cự thú cái đuôi nhất chuyển, quét về một mặt mộng bức lúc Hoàng Hành cùng là yêu. Hai người không có chút nào sức chống cự, liền bị quái thú cái đuôi một đợt mang đi. Cự thú tiến lên tốc độ thật nhanh, mạnh mà hữu lực báo hình thân thể, nhảy một cái chính là mấy trăm mét. Không bao lâu, xuyên biệt tầng tầng đồng bộ, vượt qua hai tòa sơn lĩnh, đặt tới đảo vực trung tâm khu vực. Lúc Hoàng Hành trên đường đi mở to hai mắt nhìn, quan sát đến địa hình địa vật. Hắn ở chỗ này thú liệp mấy tháng, lại cho tới bây giờ không có như thế xâm nhập tòa hòn đảo này. Trên đường đi, có quá nhiều dị thú nơi ở, giải rác quá nhiều kỳ chân dị thú. Thực sự là một chỗ bảo địa a. Đến mục đích, cự thú cái đuôi vừa thả, bốn người liền vững vàng đứng ở trên mặt đất. Bị loại này cấp bậc dị thú bắt cóc đến nơi này, La Kiêu còn không có tỉnh táo lại. Hắn hiện tại nhìn Lãnh Gia ánh mắt, liền giống đang nhìn thần minh một dạng. Phía trước là một tòa tường gỗ sau thế giới, lại cùng liệu vụ đảo hoàn cảnh một trời một vực. Nơi đó không có sương mù, thậm chí có thể nói không khí phi thường thanh tịnh. Cái này thanh tịnh không khí cùng tràn ngập nồng vụ liệu vụ đảo có rõ ràng đường ranh giới, liền giống như có một khối lồng thủy tinh ở phiến khu vực này. Nơi đó đứng thẳng mấy chục tòa nhà gỗ, còn có lượn lờ khói bếp, thôn trấn chung quanh là mạng lớn đồng ruộng. Nghiễm nhiên một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Nhìn thấy cự thú, bên trong thôn dân không có bối rối chạy trốn, ngược lại đều chạy tới bên này. Thành Cơ đại nhân, ngươi có thể cuối cùng đến. Ô, xảy ra chuyện lớn. Quá thảm a. Lãnh Gia đỡ lấy gần nhất một tên bà lão, vội vàng hỏi, phát sinh cái gì? Bà lão than thở khóc lóc nói, trong thôn đột nhiên đến một cái yêu quái, giết thật nhiều người a. Lãnh Gia căng thẳng trong lòng. Làm sao có thể có người có thể xông phá tầng tầng dị thú nơi ở, tìm tới trong thôn chân đến. Lão nhân gia, ngươi đừng đợi, chậm một chút nói. Trần Phong cũng đi đến một bên khác, vị bà lão hỏi, ngươi thấy rõ hung thủ sao? Bị giết người có bao nhiêu? Bà lao khóc không ra tiếng, tất cả đều là mới thôn dân, bị giết, tất cả đều là mới thôn dân à? Mới thôn dân? Trần Phong nghi ngờ nhìn một chút Lãnh Gia. Lãnh Gia nhìn một chút Trần Phong, nói ra, mới thôn dân, liền là 3 tháng trước, ta cứu cái kia hơn 30 cái người. Trần Phong gật đầu, tiếp tục hỏi bà lão, ngoại trừ mới thôn dân đây, còn có kẻ khác bị giết sao? Bà lao lắc lắc đầu, không có, những người khác đều hảo hảo, liền thụ thương đều không có. Trần Phong tiếp tục hỏi, như vậy còn có may mắn còn sống sót mới thôn dân sao? Bà lao lắc lắc đầu, không có, một cái không lọt, hoàn toàn bị sát hại. Lập tức, bà lao lại khóc lớn lên, đây là làm cái gì nghiệt nha? Ta cái kia mới vừa biết nhỏ tôn tử, như vậy tốt một cái hoa, nói không liền không có à. Ô. Trần Phong cân nhắc cái cảm, rơi vào trầm tư. Cái này cũng quá kỳ quái, mới thôn dân một cái không lọt, hoàn toàn bị giết, nhưng cái khác thôn dân lại là lông tóc không thương, thậm chí ngay cả một cái ngộ thương đều không có. Hung thủ là làm sao làm được chính xác như thế địa sát hại mục tiêu? Cái kia chừng 30 mới thôn dân, lại tại sao trở thành như thế đáng sợ sát thủ mục tiêu? Lãnh Gia bị bà lao khóc lớn cảm nhiễm, cũng yên lặng rủ xuống nước mắt đến, ôm lấy bà lao, nói ra, Linh mãi mãi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, tuyệt không cho hắn lại tai họa mọi người. Trần Phong cũng là rất có tinh thần trọng nghĩa người, giờ phút này lòng đầy căm phẫn, hướng về phía lúc Hoàng Hành, La Kiêu hai người nháy mắt một cái, hai vị cùng một chỗ hỗ trợ điều tra, bắt lấy cái kia hung thủ a. Hai người xúc động gật đầu. Bọn họ nhặt về một cái mạng, bây giờ dĩ nhiên cùng mới vừa rồi còn hoàn toàn không thể chiến thắng địch nhân, đứng ở cùng một chỗ. Thế sự thực sự là kỳ diệu a, đám người đi vào thôn, thấy đều là một mảnh cảnh tượng thế thảm. Con đường, mười mấy thôn dân siêu siêu mẹo mẹo nằm trong vũng máu. Còn có thôn dân bị giết chết ở trong phòng, trên giường, thậm chí là trong nhà xí. Lúc Hoàng Hành cùng La Kiêu chia ra xem xét thi thể vết thương, toàn bộ đều phải ra nhất trí kết luận, hung thủ là nghề nghiệp sát thủ, thủ pháp phi thường thuần thục, xuất thủ toàn bộ đều là một kích mất mạng vết thương chí mạng. Người chết hết thảy 33 người, trẻ có già có nam có nữ, cộng đồng đặc thù chỉ có một cái, bọn họ đều là 3 tháng trước bị Lãnh Gia tiếp nhận đám kia dân chạy nạn. Trần Phong trăm bề không hiểu được, vì cái gì những cái này không quan trọng gì dân chạy nạn sẽ bị lợi hại như vậy người để mắt tới. Như thế xâm nhập nguy hiểm trùng điệp liệu vụ đảo, bỏ ra lớn như vậy đại giới, lại vẹn vẹn là vì giết những dân tị nạn này. giết bọn hắn mục đích đến tột cùng là cái gì? Hắn hỏi Lãnh Gia, ngươi tiếp nhận nhóm người này là lai lịch ra sao? Lãnh Gia lại không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm Trần Phong con mắt, hỏi lại, các ngươi tới Liệu Vụ Đảo mục đích là cái gì? Các ngươi cùng hung thủ có quan hệ gì? Trần Phong lắc lắc đầu, hung thủ tuyệt đối cùng chúng ta không có quan hệ. Lãnh Gia không sờ lòng, Liệu Vụ thôn cho tới bây giờ không có ngoại nhân tìm đến, cũng chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình. Vì cái gì các ngươi vừa đến, liền phát sinh loại sự tình này? Trần Phong thực sự là hết đường chối cãi, chỉ có thể kiên trì nói, chúng ta không có khả năng biết rõ Liệu Vụ thôn vị trí, chúng ta cũng không có khả năng đi giết những bình dân này. Lãnh Gia tiếp tục nhìn xem Trần Phong con mắt, chốc lát sau đó, cúi đầu xuống, không còn nói chuyện. Ta khả năng biết rõ một chút manh mối. Lúc Hoàng Hành đi tới, trầm giọng nói ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều hướng Lúc Hoàng Hành đầu nhập đi. Chương 66, hung thủ ngươi biết rõ hung thủ là người nào? Lãnh Gia kinh ngạc nhìn xem mặt mũi tràn đầy đạm nhiên Lúc Hoàng Hành, vội vàng hỏi, chẳng lẽ ngươi biết hắn? Lúc Hoàng Hành trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, đạm nhiên nói ra, ta chỉ là suy đoán. Vậy ngươi mau nói, là ai? Lãnh Gia nhíu lại đôi mi thanh tú, mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi. Cùng lúc đó, Lãnh Gia thao túng đầu kia cự thú, cũng cúi xuống to lớn đầu lâu, cái kia đáng sợ độc nhãn gấp nhìn chằm chằm Lúc Hoàng Hành. Lúc Hoàng Hành hơi nhíu mày, đáp, ta chỉ là phát giác, tên hung thủ này giết người thủ pháp, cùng ta biết rõ một người rất giống, chỉ vậy mà thôi. Nhưng không có chứng cứ xác thực, ta sẽ không nói cho các ngươi là ai. Lãnh Gia tựa hồ bị chọc giận, nàng hướng Lúc Hoàng Hành đến gần mấy bước, chừng chừng hắn nói ra, ngươi đến cùng nói hay không? Lúc Hoàng Hành lắc lắc đầu, nên nói thời điểm, ta sẽ nói. Ngươi thực lực rất mạnh, nếu là muốn giết ta, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ là đến lúc đó, liền không có người biết rõ cái này đầu mối. Lãnh Gia ngược lại nhìn về phía Trần Phong, phụ thân, hắn không phải bằng hữu ngươi sao? Phụ thân, cái này cái quỷ gì? Một bên La Tiêu nghe được câu nói này, cả kinh kém chút hô đi ra. Trần Phong mới mấy tuổi a? Có 20 sao? Lúc nào có lớn như vậy nữa nhi? Hơn nữa, hay là cái có thể điều khiển kinh khủng như vậy dị thú nha đầu? Ngay cả Lúc Hoàng Hành nghe đều là hơi biến sắc. Còn có ly kỳ như vậy sự tình. Nghe được Lãnh Gia lời nói Trần Phong, lại là không nhịn được cười khổ lên. Lúc Hoàng Hành, ta bằng hữu, ta mới biết hắn bao lâu a? Lãnh Gia sắc mặt bởi vì kích động mà phát ra ửng đỏ. Nàng gặp Trần Phong không có phản ứng, tiếp tục nói ra, đã các ngươi hai người là bằng hữu, vậy ngươi khuyên hắn nhanh đem chân tướng nói ra. Lúc này Lãnh Gia hiển nhiên cũng đã không cách nào ức chế bản thân tâm tình. Hơn 30 cái bình dân ngộ hại, đẫm máu hiện thực, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng tâm lý tiếp nhận năng lực. Trần Phong lần nữa nhìn một chút Lúc Hoàng Hành. Lúc Hoàng Hành đạm nhiên mà đứng, chậm rãi nói, nếu là vẹn vẹn bởi vì hoài nghi, liền nói cho các ngươi ta hoài nghi người nào, quá mức qua loa. Việc này ta tự có so đo. Lãnh Gia phẫn nộ, lộ rõ trên mặt, trong tay nàng, hòa hợp màu xanh sẫm động lực, tùy thị ở bên kinh khủng cự thú, cũng thử lấy răng nhọn, tùy thời muốn phát tác lên. Liệu Vụ Đảo, vang lên liên tiếp dã thú tiếng gầm gừ. Trong lúc nhất thời, loại này xa gần dị thú tiếng hô, tràn ngập tất cả mọi người thính giác thế giới, đem Liệu Vụ Đảo biến thành kinh khủng luyện ngục. Bọn chúng cảm ứng được chủ nhân giờ phút này phẫn nộ, khó gặp phẫn nộ. Liền ở lúc này, trong không khí thâm thẳm truyền đến một câu nữ tử thoại âm, không cần hoài nghi, chính là ta. Người nào? Đám người đồng loạt hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại, chỉ thấy một đoàn như có như không xương trắng ở trong đó phiêu đãng. Cái kia xương trắng giống như đã từng quen biết, Trần Phong cơ hồ trước tiên liền hiểu, đó là cái kia vu nữ. Lãnh Gia phản ứng cực nhanh, hai tay bung lên, liền huyễn hóa ra mấy chục con dị lang. Những cái kia dị lang như xông ra luyện ngục các ma, sắc mặt ngoan lệ, đồng loạt chờ đợi lấy Lãnh Gia chỉ lệnh, vận sức chờ phát động. Hô, một tiếng, vu nữ từ xương trắng biến ảo làm thực thể, thanh tú động lòng người đứng đấy, trên mặt vẫn là bộ kia trêu tức tiêu dung. Lãnh Gia hốc mắt đỏ lên, hô, là ngươi? Liền là ngươi giết chúng ta thôn dân. Vu nữ cười nói, đúng vậy a. Lãnh Gia hai tay run rẩy, trung quanh dị lang phát ra nguy hiểm hầu rung động, tùy thời liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem cái kia vu nữ xé thành mảnh vỡ. Lúc Hoàng Hành nhìn xem vu nữ, một bộ quả nhiên như thế biểu lộ, nghi ngờ nói, cho người phiền, thực sự là ngươi? Ngươi vì cái gì muốn giết người? Lãnh Gia cũng hung hăng nhìn chằm chằm vu nữ, nói ra, lại cho ngươi một lần cuối cùng giải thích cơ hội. Ngươi vì cái gì muốn giết người? Vũ nữ thích gì xếp đặt một cái móng tay, khoan thai nói ra, ta không có giết người a. Ngươi, ngươi còn giảo biện. Mới vừa rồi còn nói là ngươi, hiện tại nhưng lại không thừa nhận. Lãnh Gia đến gần mấy bước. Ngươi trốn không thoát. Vũ nữ cười yêu kiểu trả lời, cái kia 32 thôn dân là ta giết, lời này là ta nói. Ta cũng không có giết người, lời này cũng là ta nói. Hơn nữa, ta nói có thể đều là nói thật nha. Lãnh Gia giận dữ, nói cái gì mê sảng. Chịu chết đi. Nàng vừa muốn thúc đẩy lang quần tiến công, liền bị Trần Phong ngăn lại. Lãnh Gia, chậm một chút. Nghe nàng nói hết lời, dị lang vòng đây cũng đã co lại được cực nhỏ. Lãnh Gia lạnh lùng nhìn xem vu nữ, không nói một lời. Nha vu nữ mị nhưng mà cười, thật đúng là nghe lời hài từ đâu. Trần Phong gặp nàng giết người, còn một bộ đầy không thèm để ý bộ dáng, trong lòng có chút phản cảm, nói ra, ta là nể tình ngươi vừa mới cứu được chúng ta phân thượng, để ngươi nói hết lời. Giết người liền là giết người, ngươi là chống chế không rơi. Vu nữ lắc lắc ngón tay, ta nếu là nghị chống chế, ta liền dứt khoát không xuất hiện. Ta nói mỗi câu, có thể đều là thật nha. So ngươi cái này lôi thần thực sự nhiều rồi. Trần Phong trong lòng run lên. Nàng làm sao biết rõ ta sự tình? Vũ nữ lại ý cười yêu kiều nhìn xem Lúc Hoàng Hành, ngốc tử, ngươi sao không nói chuyện rồi? Lúc Hoàng Hành nắm chặt truy thủ, ngươi nếu là thật sự giết hại vô tội bất tính, chớ trách ta không niệm mấy tháng này tình cảm. Ta lúc trong mắt người khác, dù không được hạ cát. Vũ nữ một xùy, bàn tay giương lên, đột nhiên một trận cắt bay đá chạy đập vào mặt, đánh vào Lúc Hoàng Hành trên mặt. Trung quanh một trận khẩn trương. Lúc Hoàng Hành che mặt, lung lay đầu, con mắt đều không mở ra được đến. Hi hi, trong mắt ngươi dung không được hạt cát, có thể hạt cát không có mắt nha. Gào. Mười đầu dị lang dẫn đầu nhào giết tới, vũ nữ trong lúc nói cười, múa tay áo khẽ dương, huyền khí sinh phong, theo lời âm lanh thút thít vang lên, không biết tên vu thuật ở trong nháy mắt, liền đem cái kia mười đầu dị lang hóa thành cô cốt. Đám người đều là run lên, không khỏi hướng về sau lui lại mấy bước. Lãnh ra lại là hai mắt nhắm nghiền, động lực bùng cháy mạnh, tự hình dị thú bước ra bước chân, hướng vu nữ trùng sát mà đi. Ai u, thực sự là thật lớn một đầu chư kiền nha. Vu nữ cười khẽ, hóa thành xương trắng, phút chốc một cái, không thấy bóng dáng. Đầu kia bị gọi là chư kiền cự thú, sửng sốt một cái, ngừng bước chân. Hô, một tiếng, vu nữ ở một chỗ khác hiện hình, vẫn là ý cười yêu kiều, không chọc nổi, không chọc nổi nha. Lúc Hoàng Hành hai mắt đỏ bừng, miễn cưỡng mở mắt, hô, chọc người phiền, ngươi nói ngươi tới ở trên nào, chỉ là vì thú liệp. Ngươi gạt ta. Vu nữ cười nói, ta nhưng không có lừa ngươi, ta tới cái này ở trên nào, liền là đến thú liệp. Vậy ngươi tại sao giết người? Vũ nữ thở dài một hơi, các ngươi đám này chết đầu óc nha. Ta không có giết người, ta là tới thú liệp, các ngươi nghe không hiểu sao? Lãnh gia cả giận nói, không muốn cùng với nàng nhiều lời, ngươi hôm nay mơ tưởng chạy ra liệu vũ đạo. Trần Phong nghe được như lọt vào trong sương mù, cái này vũ nữ đến cùng muốn làm cái gì? Tất nhiên giết người, vì cái gì chả không trốn, nói nhảm nhiều như vậy đây. Nàng không biết ở tòa này ở trên đảo, ai mới là kinh khủng nhất người sao? Ngươi lại lợi hại, có thể có lãnh gia lợi hại. Nàng thế nhưng là khống chế toàn đảo dị thú đây. Sự tình nếu khác thường, tất có yêu nghiệt, đây là Trần Phong tín phụng chuẩn tắc. Hắn lần nữa ngăn lại Lãnh Gia, cao giọng đặt câu hỏi, đều đừng xúc động. Nàng tất nhiên chủ động xuất hiện, nhất định là nói ra suy nghĩ của mình. Đợi nàng nói hết lời, vũ nữ cười hì hì. Trần Phong nhìn xem vũ nữ, lạnh lùng nói ra, ngươi cũng đừng vòng vo, muốn nói cái gì, rõ ràng mà nói rõ ràng. Vũ nữ nhíu mày làm dáng, ôi, Lôi Thần nổi giận, ta rất sợ sợ nha. Trần Phong cả giận nói, không muốn chết, liền em mà nói đều cho ta nói rõ ràng. Ta hỏi, ngươi đáp, không muốn cho ta vòng vo. Vũ nữ hít khẩu khí, nói ra, được rồi, các ngươi đám người này, thật là không thú vị. Trần Phong chỉ vũ nữ, ngươi gọi tên là gì? Vũ nữ bù mặt, ôi, ngươi là muốn hỏi nhân gia ngày sinh tháng đẻ sao? Mau nói. Kỳ hỉ, nhân gia danh tự cũng không thể tùy tiện. Nói hay không? Trần Phong đến gần mấy bước, sắc mặt nghiêm túc, mảy may không có nói đùa ý tứ. Vũ nữ chép miệng, lại giả ra một bộ ủy khuất bộ dáng, nói liền nói đi, còn hung nhân gia. Nhân gia nha, gọi là Lê Thiết Thanh Nhi. Chương 67, Đào Vong Khôi lỗi. Trần Phong nghe nàng nói chuyện, thực sự là 100 cái khó chịu. Nhân gia nha, gọi là Lê Thiết Thanh đâu? Làm sao? Ngươi là nào đó bảo phục vụ khách hàng sao? Nhiều như vậy ngữ khí tử, cái quỷ gì danh tự a? Thiết Thanh Thiết Hoàng, ta còn thiết thực đây. Nhìn xuống đầy mình bức tức, Trần Phong tiếp tục truy vấn, ngươi tới tòa đảo này mục đích là cái gì? Lê Thiết Thanh cười nói, đến thu liệp nha. Trần Phong tiếp tục hỏi, nơi này 32 vị thôn dân đều là ngươi tự tay giết sao? Lê Thiết Thanh gật đầu, đúng nha. Trần Phong lại hỏi, nhưng là ngươi nói ngươi không có giết người. Lê Thiết Thanh tiếp tục gật đầu, đúng nha. Chẳng lẽ cái này 32 vị thôn dân cũng không phải là người sao? Lê Thiết Thanh vẫn là gật đầu, đúng nha. Nghe được Lê Thiết Thanh dĩ nhiên nói những cái kia ngộ hại thôn dân không phải người, ở đây thôn dân đều là lòng đầy căm phẫn, Lãnh Gia càng là lên cơn giận dữ, suýt nữa lại muốn xuất thủ. Trần Phong giơ cao hai tay, ra hiệu tất cả mọi người tỉnh táo, lại hỏi Lê Thiết Thanh, vậy ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút, bọn họ làm sao cũng không phải là người. Lê Thiết Thanh nguyện nhưng mà cười, chớp chớp tươi đẹp đa tình mắt to, nói ra, khôi lỗi, có thể xem như người sao? Khôi lỗi? Đám người cũng là giật mình. Nàng ý là, nàng giết chết cái kia 32 thôn dân đều là khôi lỗi. Trong truyền thuyết Vu Sơn chế tạo loại kia sát chết di động. Ngươi nói bậy. Một vị thôn dân dẫn đầu nhảy ra ngoài, chỉ Lê Thiết Thanh nói ra, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Chúng ta cùng bọn họ cùng một chỗ sinh sống nhiều như vậy thời điểm, bọn họ có phải hay không khôi lỗi, chẳng lẽ chúng ta sẽ nhìn không ra sao? Lê Thiết Thanh cười nói, ngươi cho rằng khôi lỗi cùng hành thi là một chuyện sao? Khôi lỗi thuật cao thâm mặt chắc, ngươi không phải Vu Sơn người, đương nhiên nhìn không ra người cùng khôi lỗi khác nhau. Lúc trước cái thứ nhất lao ra bà lão, lao nước mắt chửi ầm lên, ngươi cái này Vu Sơn đến yêu nữ, chớ có ở trong này ăn nói bừa bãi. Những người này có thể đều là người tốt ta, nhất là ta mới vừa biết tiểu tôn nhi a. Như thế lanh lợi đáng yêu, làm sao có thể là ngươi nói loại kia khôi lỗi. Bà lao lời kia vừa thốt ra, còn lại thôn dân nhao nhao hưởng ứng, trong lúc nhất thời thoá mạ thanh âm bên tai không dứt. Lê Thiết Thanh chỉ là cười yêu kiều đứng ở nguyên địa, cũng không phản bác, nhìn xem các thôn dân chửi rủa liên tục, bất vi sở động. Trần Phong hỏi, ngươi tại sao không nói lời nào? Câm. Lê Thiết Thanh hai tay ôm ngực, nhún vai, nếu bàn về giọng lớn, ta có thể không sánh bằng những cái này hương giá thốt phu, dứt khoát không nói lời nào tốt. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, vô sỉ yêu nữ tiện phụ loại hình mà nói, bên hai không dứt. Lúc đầu vu nữ ở dân gian thanh danh liền không tốt, huống chi thân phụ vu nữ nguyên tội nàng, còn xâm nhập thôn giết biết bao nhiêu người. Cái này 32 bị hại mới thôn dân, cứ việc đi tới nơi này mới hơn 3 tháng, nhưng thôn vốn là không lớn, người cũng không nhiều, cùng cái khác thôn dân cả ngày cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ lao động, sớm chiều ở chung, có thể không bồi dưỡng ra tình cảm tới sao? Nhìn thấy người quen biết bị hại, cái nào người bình thường sẽ không phẫn nộ. Trần Phong đã ngừng lại quần tình hung hăng thôn dân tiến một bước cử động, hô, mọi người yên lặng một chút. Ta hỏi lại mấy vấn đề, nếu là đến lúc đó nàng trả lời mọi người không hài lòng, không cần đến mọi người xuất thủ, Thành Cơ đại nhân cái thứ nhất không buông tha nàng. Đám người nhìn thấy Lãnh Gia không có phủ nhận Trần Phong mà nói, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Trần Phong nghiêm túc hỏi, Lê Thiết Thanh, ta hỏi lại ngươi, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi mưu sát cái này 32 vị thôn dân là khôi lỗi? Lê Thiết Thanh thở ơ khoát khoát tay, ta mới không hứng thú chứng minh cho các ngươi nhìn. Nói xong, nàng lại nhìn một chút Trần Phong, cười nói, bất quá, nếu là các ngươi khăng khăng phải biết bọn họ có phải hay không khôi lỗi, ngược lại cũng đơn giản. Gõ bọn họ đầu lâu, ở bọn hắn đầu góc tận cùng bên trong nhất, sẽ có một mai giống thú hạch một vật. Người như vậy, liền là khôi lỗi. Làm sao có thể? Tuyệt đối không được. Ta xem nàng liền là lại nói lung tung. Các thôn dân quần tình xúc động, mồm năm miệng mười hô hào. Người chết rồi, dĩ nhiên còn muốn gõ di thể đầu. Liên vi nghiệm chứng cái gọi là khôi lỗi chi thần. Hoàn toàn không thể tiếp nhận. Lê Thiết Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, có tin hay không là tùy các ngươi. Lúc Hoàng Hành hướng Lê Thiết Thanh bên này đi vài bước, sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi, sao lại muốn trở về nói những cái này? Lê Thiết Thanh lườm hắn một cái, ta biết rõ ngươi có thể nhìn ra, đây là ta làm. Ta có thể không muốn ngươi khắp nơi nói lung tung, cái gì vu nữ giết người loại hình mà nói. Ta giết, không phải người. Ngươi vì cái gì muốn giết bọn họ? Lê Thiết Thanh cười ngạo nghễ, đây là Vu Sơn quý củ. Phàm là chống lại Vu Sơn chủ nhân lệnh cấm, chạy ra Vu Sơn khôi lỗi, liền là Vu Sơn địch nhân. Tất cả vu nữ đều đưa bộ hạ tiên la địa võng, làm ngày cày đêm, không phân xa gần, vô luận nóng lạnh, toàn lực truy sát. Lúc Hoàng Hành hừ lạnh nói, còn nói không có gạt ta. Ngươi đến cái này liệu vụ đào đi lên, rõ ràng chính là vì truy sát những người này, chỗ nào là vì cái gì thú liệp? Lê Thiết Thanh cười nói, ta lúc ấy nói cho ngươi, ta là tới thú liệp, ta cũng xác thực là tới thú liệp. Ta cũng không có nói cho ngươi, ta con mồi là cái gì? Lúc Hoàng Hành nhìn xem Lê Thiết Thanh. Lê Thiết Thanh, Vu Sơn săn đuổi người. Thiên hạ đảo vong khôi lỗi, đều là ta con mồi. Vu Sơn săn đuổi người. Trong truyền thuyết hình bóng bình thường tồn tại, giết người ở trong vô hình thích khách. Chỉ cần bọn họ nghĩ tìm tới ngươi, liền nhất định có thể tìm tới ngươi. Chắc không được Lê Thiết Thanh thực lực như thế đáng sợ, nguyên lai nàng lại là một tên Vu Sơn săn đuổi người. Lúc Hoàng Hành cười lạnh một tiếng, thử, ta sớm nên đoán được ngươi có mưu đồ khác. Vũ nữ, không một cái đồ tốt. Lê Thiết Thanh nghe, tựa hồ cũng không sinh khí, ngược lại cười trừ. Lãnh Gia ức chế lửa giận đã rất lâu rồi, giờ phút này gặp đám người cũng bị mất mà nói, hướng về phía Lê Thiết Thanh nói ra, ngươi nói, đều nói xong. Nói xong. Lãnh Gia cánh tay khẽ động, chư kiển cự thú đột nhiên làm khó dễ. Nhưng ta, nói xong, còn chưa làm xong đâu. Lê Thiết Thanh ha ha mà cười, thân hình đột nhập xương trắng, quang ảnh biến hóa, lại thoáng hiện đến nơi khác. Cánh tay nàng giơ lên trên, âm lãnh dường như khóc thanh âm vang lên lần nữa, ở nàng vu thuật vận chuyển phía dưới, trong thôn trang bị nàng giết chết 32 cá nhân, toàn bộ đều từ nguyên địa chậm rãi đứng lên. Chết đi thôn dân, sống lại. Không, cũng không tự nhiên. Những cái kia đứng lên thi thể, như cũng âm u đầy tử khí, bọn họ mở to mắt, nhìn không thấy bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, ngược lại là không có gì cả trống rỗng. Nhìn kỹ, cái này liền là bọn họ nguyên lai bộ dáng. Lê Thiết Thanh dùng vu thuật khu xử 32 cỗ thi thể, tụ lại đến cùng một chỗ. Đám người này, trẻ có già có nam có nữ, giống nhau là bọn họ đều không có bất kỳ biểu lộ gì, cũng không có bất luận cái gì người dư thừa tính hóa động tác. Sắp thực tựa như nắm dây con rối, Lê Thiết Thanh động một cái, bọn họ liền động một cái, may may không có người sinh cơ. Vu Sơn chủ nhân giao phó bọn họ trí lực cùng sức sáng tạo, bọn họ liền dùng phản bội chạy trốn qua lại lại báo. Bọn họ không xứng nắm giữ Vu Sơn chủ nhân ân điện, chỉ xứng xem như cái xác không hồn, hiện tại dạng này, cái xác không hồn. Chư kiền cự thú mở ra thâm viên cự khẩu, liền muốn nhào giết tới, không ngờ các thôn dân lại là nhao nhao quỳ đến Lãnh Gia trước mặt, bắt đầu cầu xin tha thứ, Thành Cơ. Thành Cơ, đó là chúng ta hương thân a. Đúng vậy a, ngươi nhìn bọn họ động, nói không chừng có thể cứu sống. Đừng làm bị thương các hương thân a. Ngay ở Lãnh Gia do dự lúc, Lê Thiết Thanh cũng đã biến mất ở trong sương mù, chỉ lưu lại một câu, không quả quyết, khó thành châu đáo nhà, Lê Thiết Thanh thanh âm dần dần từng bước đi đến, ngắt ở nàng rút lui con đường phía trên 32 cố khối lỗi, cũng ở cùng một thời gian, giống gây mất dây con diều mở dạng, bịch bịch ngã xuống đất. Lãnh Gia ảo não dập chân, lúc Hoàng Hành thì là trầm tĩnh không nói. La Kiêu từ đầu đến cuối đều nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng trước mắt phát sinh tất cả. Về phần Trần Phong, kinh ngạc phát hiện, trong tay mình, nhiều một vật. Chương 68, Vũ Châu Trần Phong chú ý tới, trong tay mình, nhiều một vật. Tựa như làm ảo thuật một dạng, một khắc trước, trong tay mình vẫn là không có vật gì, sau một khắc, trong tay liền nắm chặt một mai vật thể hình cầu. Trần Phong nhìn kỹ, vật này tựa như một khỏa pha lê cầu, mười phần bóng loáng sáng long lanh, cầu bên trong ẩn ẩn có thứ gì đang du động. Đây là? Ngốc tử, nhìn cái gì nha? Trần Phong bên hai vang lên Lê Thiết Thanh thanh âm. Trần Phong kinh hãi, nhìn chung quanh, lại phát giác người chung quanh tựa hồ một chút cũng không có nghe được cái này thanh âm. Vu thuật chơi vui hay không? Lê Thiết Thanh thanh âm rất là nghịch ngợm. Ta đối với ngươi rất có hứng thú. Nhớ kỹ đem Vu Châu mang theo trên người, không cho phép ném nhà. Ném đi mà nói, ta nhưng là biết sinh khí. Trần Phong nhíu mày, cái này đồ vật gọi Vu Châu. Vì cái gì Lê Thiết Thanh muốn đem cái này đồ vật cho ta? Tao mày làm gì? Vu Châu sẽ cho ngươi mang đến hảo vận. Kỳ hỉ. Ta dựa vào, Lê Thiết Thanh còn có thể xuyên thấu qua vật này, nhìn thấy mặt ta. Vậy cái này đồ chơi chẳng phải là như cái camera dường như. Trần Phong có thể không thích loại này bị giám thị cảm giác. Làm sao? Muốn đem nó ném đi sao? Vu Châu loại này thần vật, kẻ khác cầu còn cầu không được đây. Ta cho ngươi biết, thế nhân mặc dù đều phỉ nhổ vu thuật, có thể lại có ai không muốn học đến vu thuật đây?
Ta cho ngươi cái này học được vu thuật cơ hội, đem không nắm chặt, liền nhìn chính ngươi. Kỳ hỉ. Trần Phong thấp giọng nói ra, vì cái gì tuyển ta? Kỳ hỉ. Bởi vì nhân gia thích ngươi nha. Trần Phong cũng không tin cái này vu nữ quỷ mà nói. Ngươi nếu là muốn biết làm sao học được vu thuật, liền đem mai này vu châu đặt ở bên người. Còn không gọi sư phụ. Trần Phong không nói một lời, nhìn xem vu châu. Kỳ hỉ, ngốc tử. Được rồi, nếu là sợ bị ta giám thị, ta liền nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ. Vu châu chỉ có sáng lên thời điểm, ta mới có thể gặp được ngươi, nghe được ngươi. Ta cũng không có hứng thú cả ngày nhìn chằm chằm ngươi, ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Kỳ hỉ, ta cũng không muốn trông thấy ngươi ngồi xổm nhà xí bộ dáng đây. Gặp lại. Lê Thiết Thanh thoại âm vừa dứt, Vũ Châu liền mất đi quang hoa, bên trong du động đồ vật cũng trong nháy mắt này biến mất không thấy. Trần Phong đối Lê Thiết Thanh mà nói nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn nhạy cảm giác được, sau này khẳng định hữu dụng lấy được mai này Vũ Châu thời điểm. Dù sao, Lâm Hán Thành chính diện gặp thi nhóm nghiêm trọng uy hiếp, có lẽ cùng vong linh thế lực rất có sâu xa Vũ Sơn, là giải quyết vấn đề một cái đường tắt trọng yếu. Trần Phong đem Vũ Châu thu vào trong túi. Đại nhân, ngươi đang cùng người nào nói chuyện đây? La Tiêu ở một bên nghi ngờ hỏi. Trần Phong lắc đầu qua loa nói, không có gì, ta đang lẩm bẩm lủ bộ. Trả lời công phu, hắn chú ý tới Lãnh Gia đang nhắm mắt lại, chân mày nhíu chặt, cái trán xuất hiện tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Lãnh Gia, ngươi đang làm cái gì? Trần Phong hỏi. Ta đang bắt vũ nữ. Lãnh Gia bên người quen quần màu xanh sống động lực. Ở trên đảo các nơi vang trở lại dị thú tiếng gầm gừ. Nhìn đến, Lãnh Gia chính đang thúc đẩy toàn bộ liệu vụ đảo dị thú, lùng bắt Lê Thiết Thanh. Phụ thân, nàng vừa mới ngay ở chỗ này, ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta bắt nàng? Trực tiếp để cho ta giết nàng không tốt sao? Nhìn xem Lãnh Gia trách cứ bản thân bộ dáng, Trần Phong đáp, cái này vũ nữ cứu qua ta, ta không thể không nói hai lời, liền để ngươi giết nàng. Lãnh Gia, ngươi có nghĩ tới hay không, nàng hoàn toàn có thể vụng trộm đào tẩu, căn bản không tất yếu xuất hiện. Cho nên nàng xuất hiện, nhất định là có nguyên nhân. Lãnh Gia nhìn xem Trần Phong, vẫn như cũ không cách nào tiêu tan. Lúc Hoàng Hành bổ sung nói, ngươi dị thú mặc dù lợi hại, nhưng cái này vu nữ cũng không phải phàm nhân, thân pháp tương đối quỷ quyệt. Coi như nàng đánh không lại dị thú, nhưng muốn đào tẩu, cũng là dư xài. Lãnh Gia lắc đầu nói, nàng giết người, không thể để cho nàng cứ như vậy đào tẩu. Lúc Hoàng Hành nói ra, điều kiện tiên quyết là, nàng giết, thực sự là người. Ngươi cảm thấy những cái này thôn dân thực sự là người sao? Ngươi có ý tứ gì? Lãnh Gia nhìn chằm chằm Lúc Hoàng Hành, xé ra nhìn xem, liền biết rõ những người này đến tuột cùng là không phải khôi lỗi. Lãnh Gia tuyệt đối nói ra, mơ tưởng. Lúc Hoàng Hành lắc đầu, kỳ thật từ vừa mới Lê Thiết Thanh triệu hoán lên những cái này thi thể, ngươi liền đã biết rõ những người này là khôi lỗi. Người bình thường thi thể dùng khôi lỗi thuật là không có cách nào triệu hoán. Lãnh Gia khỏe mắt lóe lên nước mắt, hô, Lan, cho ta lăn ra liệu vụ đảo. Ta mới mặc kệ cái gì khôi lỗi hay không khôi lỗi, bọn họ là ta con dân, các ngươi người nào cũng không thể tổn thương. Lúc Hoàng Hành đi đến Trần Phong bên người, nói ra, khuyên nhủ nàng, A Lê Thiết Thanh làm được không sai. Không sai. Trần Phong trầm giọng nói, coi như là khôi lỗi, có thể cùng cái khác thôn dân ở chung lâu như vậy mà không bị phát hiện, bản thân đã nói lên bọn họ cùng người bình thường không có gì khác nhau. Như vậy giết bọn họ, cùng giết chết người bình thường, lại có cái gì khác nhau? Lúc Hoàng Hành lắc đầu nói, Trần Minh, khôi lỗi chỉ có ở Vu Sơn mới có thể hoàn toàn thụ khống. Khôi lỗi nếu là chạy trốn tới ngoại giới, khó tránh khỏi mất khống chế, nếu như bọn họ ở đây bên trong mất khống chế, nơi này thôn dân một cái cũng sống không xuống. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi trong lòng hiện tại còn không có so đo sao? Khôi lỗi lại thế nào giống người, bọn chúng đều không phải người. Trần Phong im lặng. Bản thân đối cái thế giới này hiểu rõ, quá ít, hắn căn bản không biện pháp nói rõ ràng, đến tột cùng là Lê Thiết Thanh làm được đúng, vẫn là Lãnh Gia nói rất đúng. Có lẽ, tất cả nguyên tội liền là cái kia quỷ thần khó lường khôi lỗi thuật. Ta Trần Phong không muốn lại ở nơi này liệu vụ đảo phía trên tiếp tục chờ đợi, hắn rời đi Tân Thành Trì một ngày, Tân Thành Trì liền khả năng tao ngộ cái gì bất chắc, hắn có thể không nguyện ý nhường bản thân tân tân khổ khổ tạo lên thành trì hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lãnh Gia, để cho chúng ta trở về đi. Trần Phong đối Lãnh Gia nói ra. Lãnh Gia bàng hoàng nhìn xem các thôn dân, lại nhìn một chút Trần Phong, nói ra, các ngươi nếu là đi, tòa đảo này bí mật cũng liền không còn tồn tại. Người bên ngoài đều sẽ biết rõ, nơi này có một tòa thôn trang, cho nên các ngươi không thể đi. Chỉ ít, hai người bọn họ người nhất định phải lưu lại. Lúc Hoàng Hành cùng La Kiêu nhìn nhau một cái, nhìn về phía Trần Phong. Hai người bọn họ người không thể lưu ở nơi này. Trần Phong lắc đầu. Phụ thân, đây là từ mẫu thân khi đó bắt đầu, liền lập xuống quy củ, ngươi rời đi liệu vụ đảo, rời đi nàng về sau, nàng nói cho ta, ngoại trừ ngươi, không có người có thể tự do ra vào liệu vụ đảo. Đi qua đâu tòa người trong thôn, cũng đừng nghĩ đi. Trần Phong nghiêm mặt nói, Lãnh Gia, ta thế nhưng là ngươi phụ thân a, ta lệnh cho ngươi. Không được, đây là mẫu thân di vấn, cho dù là phụ thân ngươi, cũng không thể cải biến. Trần Phong tức giận đến nói ra được lời đến. Đại nhân, ngươi đi đi. La Kiêu đi tới, ta ngay ở chỗ này ở lại, cũng không quan hệ. Lúc trước nếu không phải lúc huynh cứu rút, ta đã chết. Lúc Hoàng Hành cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, có La Kiêu làm bạn, lưu ở nơi này ngược lại cũng không sao. Lại nói, ta lúc người nào đó hành tẩu giang hồ, muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi, lại có ai có thể ngăn được ta. Trần Phong xanh mặt, nhìn xem Lãnh Gia. La Kiêu đi tới, treo ở Trần Phong bả vai, lung lay nhoáng một cái, trầm giọng nói ra, đi thôi, cấp dưới tin tưởng, đại nhân nhất định có thể đem chúng ta mang ra ngoài. Trần Phong than dài một hơi. Dù sao cái này liệu vụ đảo là Lãnh Gia địa bàn, hắn cũng không tính khả thi, chỉ có thể gật gật đầu, cũng vô La Kiêu bả vai.
có thể lấy được hai vị nghĩa sĩ hữu nghị, lần này lên đảo liền không có cái gì tiếc nuối. Trần Phong đi đến Lãnh gia trước mặt, nhìn một chút cái này quật cường nha đầu, nói ra: "Lãnh gia, ta thuyền tìm không đến nơi này. Ngươi có biện pháp để cho ta thuyền trở về, chở ta người về nhà sao?" Lãnh gia tâm tình rất là xa xút. Nàng âm điệu rất thấp, chậm rãi nói ra: "Ngươi hiện tại cũng đang về nhà trên đường." Trần Phong không giải, có ý tứ gì? Lãnh gia tiếp tục nói ra: "Bao quát ngươi những cái kia không có tới qua người trong thôn, bọn họ cũng có thể về nhà. Bọn họ cũng giống như ngươi, ở trên đường về nhà." Chương 69, Hải Võ Dương. Trần Phong không cách nào lý giải, Lãnh gia nói tới ở trên đường về nhà, đến tột cùng là có ý tứ gì? Hắn và 80 tên trúc súng xạ thủ bây giờ đang ở tòa này ở trên đảo, liên thuyền cũng không tìm tới, làm sao lại bước lên đường về? Hay là nói, Lãnh gia nói tới về nhà, là đừng có ám chỉ. Nhìn xem Trần Phong nghi hoặc thần sắc, Lãnh gia bổ sung nói: "Ta không thể ở ban ngày tới gần lục địa, quá chói mắt. Hôm nay nửa đêm, ta sẽ cập bờ, nhường các ngươi về nhà." "Cái gì cập bờ? Ngươi có thuyền sao?" Trần Phong hỏi. "Không có thuyền." Lãnh gia lắc lắc đầu. Chốc lát, nàng lại bổ sung: "Liệu Vũ đảo, liền là thuyền." "Liệu Vũ đảo, liền là thuyền." Trần Phong trầm xuống lông mày, không minh bạch Lãnh gia đến tột cùng nghĩ biểu đạt cái gì. "Ngươi trở về đi, ta sẽ để cho ta chư kiện, đem ngươi đưa trở về ngươi bộ hạ bên người. Tối nay giờ tí, Liệu Vũ đảo liền sẽ cập bờ. Các ngươi từ lên lục địa mới, đường cũ trở về, leo lên lục địa đi thôi." Trần Phong còn muốn hỏi nhiều vài câu, Lãnh gia cũng đã đi ra. Tùy theo, ở chư kiện cự thú giám thị phía dưới, lúc Hoàng Hành cùng La Kiêu hai người cũng không thể không đi theo Lãnh gia hướng trong thôn trang đi đến. La Kiêu quay đầu, ý vị thâm trường nhìn một chút Trần Phong. Trần Phong cũng hướng hắn nhẹ gật đầu. Chư kiện cự thú nhìn xem lúc Hoàng Hành, La Kiêu hai người đi vào thôn trang sau đó, cái đuôi to cuốn một cái, đem Trần Phong cuốn vào trong đó, lập tức chân phát chạy như điên. Kịch liệt chuẩn bị, nhường Trần Phong một trận mê muội. Tùy theo chư kiện cự thú to lớn bộ pháp mang đến chấn động, nhường Trần Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong dạ dày đồ vật không ngừng mà sôi trào. Hắn cố gắng kềm chế muốn phun ra xúc động, chọn vẹn nhịn 2-3 phút. Cái này ngắn ngủi 2-3 phút, lại giống mấy giờ bình thường dài dằng dặc. "Veng! Đông!" Theo lấy một trận đại địa nổ mạnh, chư kiền cự thú ngừng bước chân, đứng chân một chỗ. Nó to lớn cái đuôi vẫy một cái, đem Trần Phong đặt ở trên mặt đất, chư kiền cái đuôi rút đi thời điểm, Trần Phong chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Nó thở hổn hển mấy ngụm khí thô, lấy lại tinh thần, phát hiện bản thân trúc súng xạ thủ nhóm, toàn bộ đều giống nhìn quỷ một dạng nhìn xem bản thân. "Hống!" Chư kiền cự thú khẽ hô một tiếng, quay đầu liền trở về chạy đi. Ầm ầm, khu vực đến chỗ này chấn bình thường bước chân chấn động, nhường trúc súng xạ thủ nhóm một hồi lâu lắc lư. Chư kiền cự thú rời đi phương hướng, bụi mù cổ động tràn ngập, thậm chí xuyên thấu qua Liệu Vũ đảo nồng mụ, còn có thể thấy thanh thanh sở sở. "Đại nhân, Lôi Thần đại nhân trở về." Trúc súng xạ thủ nhóm tâm tình kích động, lộ rõ trên mặt. Lôi Thần đại nhân quả nhiên không có cô phụ bọn họ kỳ vọng, trở về nơi này, hơn nữa, vẫn là đáp lấy đầu này kinh khủng cự thú trở về. Trong mắt bọn hắn, ngắn ngủi 1-2 canh giờ, Lôi Thần đại nhân liền tuần phục đầu này thế nhân hiếm thấy cự thú. Trên cái thế giới này, còn có Lôi Thần đại nhân làm không được sự tình sao? Trần Phong xem kỹ lấy bản thân đội ngũ. Rất tốt, bọn họ không có bởi vì to lớn áp lực mà sụp đổ. Dạng này sĩ khí, là tương lai khả năng gặp được đủ loại gian nan dưới tình huống, thắng lợi cam đoan. Hắn bén nhạy chú ý tới, hàng phía trước một tên cao lớn binh sĩ, bên hông buộc lấy một người đầu. Nơi này, ngoại trừ trúc súng xạ thủ, còn có đường người. Tên này cao lớn binh sĩ, liền là lúc trước thoát ly đội ngũ, đi đuổi theo đảo binh Hải Võ Dương. Hắn nhìn thấy Trần Phong chính đang nhìn chằm chằm chính mình nhìn, đi về phía trước một bước, dựa theo thao luyện điều lệ quy định, hô to một tiếng: "Binh nhì Hải Võ Dương, báo cáo." Trần Phong gật đầu, nói: "Hải Võ Dương cao giọng hô: Trúc súng xạ thủ đội ở chiến hậu vì đại nhân góp nhặt toàn bộ thú hạch, tổng cộng 42 mai. 3 mai dị hùng thú hạch bị về sau xuất hiện vu nữ lấy đi, tại hạ cho rằng chúng ta thực lực không đủ để chống lại người này, liền tự tiện làm chủ, không có cướp đoạt 3 mai này dị hùng thú hạch. Nếu có chỗ không ổn, mời Lôi Thần đại nhân xử trí, tại hạ cam nguyện một người lĩnh tội, không chỗ nào không theo." Trần Phong hài lòng gật đầu, nói ra: "Ngươi làm được rất đúng. Cái kia vu nữ vốn liền tuyên bố 3 mai kia dị hùng thú hạch tất cả, huống chi chúng ta đội ngũ, sắp thực chống không được cái này vu nữ, vì 3 mai dị hùng thú hạch cùng nàng đối kháng, tăng thêm thương vong, được không bù mất." Hải Võ Dương mặt mũi tràn đầy ửng hồng, hiển nhiên là Trần Phong tán thành nhường hắn cực kỳ kích động. Trần Phong nhìn một chút Hải Võ Dương bên hông cài lấy đầu người, cao giọng hỏi: "Binh nhì Hải Võ Dương, ta hỏi ngươi, người này đầu, là chuyện gì xảy ra?" Hải Võ Dương cao giọng hồi đáp: "Báo cáo đại nhân, binh nhì Ản Bất Thành tự tiện thoát đi đội ngũ, không nghe hiệu lệnh. Tại hạ Hải Võ Dương, tuân theo Lôi Thần đại nhân liệt hạ kỷ luật điều lệ, thoát ly đội ngũ truy đuổi đạo binh, gặp phải Ản Bất Thành cầm trúc súng chống cự, tại hạ không được đã đem hắn hành quyết, cũng mang về người này trên cổ đầu người, lấy chứng cứ vọng. Ở đây tất cả đồng bào đều là tại hạ truy đuổi đạo binh chứng kiến." Nghe được Hải Võ Dương nói như vậy, còn lại binh sĩ nhao nhao gật đầu. Trần Phong khẽ thở dài một cái, không nghĩ đến cái thứ nhất hy sinh binh sĩ lại là chết bởi bản thân ký kết quân pháp. Ở loại này tình huống dưới, sợ hai cùng chạy trốn đều là nhân loại phản ứng bình thường, vô luận cỡ nào nghiêm khắc huấn luyện, đều không cách nào triệt để trừ tận gốc loại bản năng này. Huấn luyện quân sự, tư tưởng giáo dục, nhiều nhất chỉ là ức chế loại bản năng này ảnh hưởng mà thôi. Xuất hiện đạo binh vốn ngay ở trong dự liệu, nhưng cùng lúc đó, Trần Phong cũng cảm thấy an ủi. Có binh sĩ có thể chủ động đứng ra, không chút do dự mà chấp hành quân pháp, bản thân sửa chữa sai, duy trì sĩ khí, đây là tương đối khó được. Nhìn xem Hải Võ Dương khôi ngô dáng người cùng trong mắt huyết khí, Trần Phong trong lòng khẽ động. Hắn đang lo mất đi La Kiêu sau đó, bản thân đội ngũ thiếu khuyết một cái có lực ảnh hưởng phó quan. Bây giờ nhìn đến, cái này Hải Võ Dương đâu chỉ là một cái cực hảo nhân tuyển. Trần Phong hỏi, Hải Võ Dương, ngươi là nhóm thứ mấy binh nhỉ? Hải Võ Dương ngẩng đầu, tự hào hô, tại hạ là nhóm đầu tiên binh nhỉ. Trần Phong gật đầu, rất tốt. Hải Võ Dương trung thực thi hành quân pháp. Một cái đào binh xuất hiện, vô cùng có khả năng ảnh hưởng toàn bộ đội ngũ, tạo thành không thể vãn hồi ảnh hưởng, hại chết càng nhiều người. Cái quân lệnh người, người người có thể chu diệt. Nguyên bản các binh sĩ còn lo lắng, Hải Võ Dương tự tiện giết người, có thể hay không bị Trần Phong trừng phạt. Bây giờ nghe được Trần Phong mà nói, tất cả mọi người đều an tâm xuống đến. Hôm nay trước đó, tất cả mọi người đều bị xưng là binh nhì. Đây không phải ta tùy tiện nghĩ đi ra một cái xưng hô, mà là chúng ta chưa công bố quân hàm chế độ. Chúng ta không có ngũ trưởng, thập phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng dạng này quen cũ quân hàm, chúng ta sẽ có chọn vẹn hoàn chỉnh quân hàm chế độ. Trần Phong cảm xúc bành trướng, những cái này ưu tú binh sĩ, hẳn là nắm giữ càng hoàn thiện hiện đại quân đội chế độ, cùng càng thêm vũ khí tân tiến trang bị, tỉ như cả 98K cái chốt động súng trường. Sau này lập xuống quân công người, không những biết lấy được ta ban phát quân trường, còn có cơ hội tấn thăng quân hàm. Các ngươi hiện tại đều là binh, cũng chính là binh nhì quân hàm, nhưng theo lấy các ngươi quân hàm tấn thăng, các ngươi bên trong biểu hiện ưu dị người, sẽ từ từ biến thành sĩ quan, thậm chí là tướng quân. Chúc súng xạ thủ nhóm từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, nghe Trần Phong gọi hàng. Hiện tại, ta tuyên bố, binh nhì Hải Võ Dương, tổ chức thu thập thú hạch, tránh khỏi không tất yếu xung đột, cũng truy sát đảo binh có công, tấn thăng sĩ quan, quân hàm hạ sĩ. Mặc dù không biết hạ sĩ là một cái khái niệm gì, nhưng nếu là sĩ quan đẳng cấp, trong danh tự có một cái quan, chắc là một cái không sai cấp bậc. Huống chi, Hải Võ Dương là cái thứ nhất tấn cấp chúc súng xạ thủ, loại ý này nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Sau này lên, tất cả mọi người nhìn thấy quân hàm càng người cao, đều muốn túi chào, tôn xưng nó là trưởng quan. Đều rõ chưa? Đám người cùng kêu lên đáp lại, minh bạch. Hải Võ Dương hạ sĩ, ở không có cao hơn quân hàm tồn tại trước đó, ngươi chính là ta phó quan, phụ trách dẫn đầu chúc súng xạ thủ đội, truyền đạt ta mệnh lệnh, quán triệt ta ý chí. Hải Võ Dương lồng ngực chập trùng, không nghĩ tới bản thân những cái này lỗ mãng cử động, lại đổi lấy Trần Phong đối bản thân tấn thăng cùng tín nhiệm. Hắn quyết định chủ ý, sau này nhất định muốn vì Trần Phong xông pha chiến đấu, ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, báo đáp phần này ơn chi ngộ. Trần Phong liếc nhìn một cái bản thân các binh sĩ, dừng một chút, hô, hiện tại cũng đã vào đêm, toàn thể cảnh giới, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Đêm nay, chúng ta về nhà. Chương 70, về nhà đêm nay về nhà. Thuyền đánh cá cũng đã không biết đi đâu, liệu vụ đảo khói đặc lại là như thế trọng dụng, đảo chung quanh là mênh mông đại hải, dấu giếm số không rõ nguy hiểm. Loại tình huống này phía dưới, nói thế nào về nhà? Có thể còn sống sót liền đã không tệ a, cứ việc hết thảy đều nói rõ, bọn họ cũng đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng không biết vì cái gì, xạ thủ nhóm nhìn xem Trần Phong tự tin bộ dáng, nội tâm dĩ nhiên thật an định một chút. Chỉ cần Lôi Thần đại nhân ở bên người chúng ta, liền nhất định có biện pháp giải quyết vấn đề. Cho dù là lại khó vấn đề. Bình Giã Thành Huyền Tu giả đại quân, lợi hại hay không? Lôi Thần đại nhân mang chúng ta đánh lùi. Cao cao tại thượng Bình Giã Thành thành cơ, tôn không tuân theo quý. Lôi Thần đại nhân dụng kế mưu đem nàng bắt làm tù binh. Trong vòng một đêm đem trúc giá đỡ biến thành tường thành, có phải hay không thiên phương giả đảm? Lôi Thần đại nhân mang theo chúng ta làm được. So thành lâu còn cao cự hình dị thú, có thể không đáng sợ. Lôi Thần đại nhân ngồi nó đến qua lại lại về, lại lông tóc không thương. Cho nên, lần này, Lôi Thần đại nhân nhất định cũng có thể nghĩ đến thoát thân biện pháp. Dựa theo Trần Phong đầu lưới chế định hành quân điều lệ, xạ thủ đội áp dụng thay phiên giá trị cảnh sát đứng gác giới biện pháp, ở nguyên chỗ nhóm lửa, thiết lập giản dị doanh địa, 10 người một tổ tiến hành tuần tra cảnh giới. Trần Phong cùng xạ thủ nhóm cùng một chỗ, ngồi ở bên cạnh đống lửa, cùng mọi người trò chuyện, đánh một hồi chớp mắt, chờ đợi lãnh gia nói tới giờ thì đến. Hắn không minh bạch liệu vụ đảo xem như một tòa hòn đảo, vì cái gì sẽ di động, nhưng là lãnh gia không tất yếu lừa gạt bản thân, cho nên vẫn là dựa theo lãnh gia nói, đi trước lên bờ chỗ nhìn kỹ hang nói a nghĩ tới đây, Trần Phong mở ra thành nương hệ thống, muốn nhìn một chút lãnh gia cái khác tương quan tin tức. Tất cả tin tức đều không có cái gì biến hóa, Trần Phong chú ý tới một chỗ không tầm thường địa phương. Thanh nương thẻ, lãnh gia, trước mắt tin cậy giá trị. Dấu chấm hỏi. Cái này dấu chấm hỏi là có ý tứ gì? Trần Phong cái này mới nhớ tới, từ tiếp xúc lãnh gia bắt đầu, đến hắn rời đi thôn trang mới thôi, hệ thống không giống như ngày thường nhắc nhở lãnh gia độ tin cậy biến hóa. Cái này, đến tuột cùng là vì cái gì? Lãnh gia cùng cái khác thành nương, đến cùng có cái gì không đồng nhất dạng địa phương? Cứ như vậy suy nghĩ ngàn vạn, nhìn xem cạnh đống lửa xạ thủ nhóm tuổi trẻ khuôn mặt một mảnh hòa hồng, trong bất chi bất giác, Trần Phong ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng, quỷ dị vu châu phát ra bạch quang, cái kia bạch quang dần dần biến thành xương trắng, Lê Thiết Thanh tùy theo xuất hiện, vẫn như cũng là bộ kia mang tính tiêu chí tiêu dung. Lê Thiết Thanh nói cho Trần Phong, muốn học vu thuật, liền muốn hiến tế Trần Phong thành nương nhóm, đem các nàng làm thành khối lỗi. Trần Phong tự nhiên là kiên quyết không đồng ý, lại bị Lê Thiết Thanh chế phục, sau đó, Hồng Tĩnh Ca, Cố Quân, Sở Thiên Nhi, thậm chí là Ninh Tử Tuyết, đều biến thành khối lỗi. Cái xác không hồn bình thường khối lỗi. Các nàng mỹ lệ dung nhan biến cô bại, các nàng các màu đồng tử biến không có chút nào sinh cơ. Đại nhân, đại nhân. Trần Phong tử trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Trước mắt là Hải Võ Dương tấm kia dương cương mười phần mặt. Đại nhân, ngài nói đã đến giờ. Trần Phong nhìn một chút cũng đã toàn bộ màu đen sắt trời. Bốn phía cái kia nồng hậu dày đặc liệu vụ đảo sương mù, cho đêm tối tăng thêm một phần kinh khủng ý vị. Trần Phong trà sắc mặt, đứng dậy nói ra, Hải Võ Dương, truyền lệnh xuống dưới, nổ trại xuất phát. Xạ thủ nhóm nhao nhao đem trong đống lửa thiêu đốt lên gậy gô lấy ra, cầm ở trên tay xem như bó đuốc, ở Hải Võ Dương chỉ huy phía dưới, xếp thành được quân đội hình, trước sau cùng nhau hàm, đi theo Trần Phong tiến lên. Trần Phong lần theo lúc trước lưu lại ký hiệu, đường cũ trở về. Kỳ quái là, nguyên bản trải rộng dị thú liệu vụ đảo, chung quanh đều là im ắng, quen thuộc cận hiện đối đêm tối manh thú, một đầu cũng không có xuất hiện. Nhìn đến, là Lãnh Gia cũng đã trước giờ đem đầu này con đường quét sạch. Trên đường đi không có gặp được nguy hiểm, nguyên bản cẩn thận từng ly từng tí xạ thủ nhóm, cũng sẽ không như thế lo lắng đề phòng. Bãi cát. Phía trước là bãi cát. Có mắt sắc xạ thủ, đè lên cuống họng hô một tiếng. Trần Phong hướng về phía trước cẩn thận nhìn lại, quả nhiên, phía trước là một con sông, mà bên kia bờ sông. Liên la đến liệu vụ đảo thời điểm, cái kia xuất phát địa phương. Không sai, bãi cát cách đó không xa, loan thoang có thể nhìn thấy một chút công trình kiến trúc. Đúng, kia chính là Trần Phong cư ngụ 3 ngày làng trại, những cái kia nhà lá, Trần Phong vẫn có thể lờ mờ phân biệt đi ra. Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản nhìn nhau từ hai bờ đại dương liệu vụ đảo cùng lục địa, làm sao hiện tại chỉ cách lấy một đầu nhàn nhạt dòng sông? Trước đó Lãnh Gia nói tòa đảo này liền là thuyền, ý tứ kia chẳng lẽ chính là nói liệu vụ đảo là có thể di động? Mặc kệ như thế nào, trở về Tân Thành chỉ là việc cấp bách, liệu vụ đảo bí mật, về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Ai Trần Phong quay đầu, hướng đội ngũ cao giọng hạ lệnh, đem tất cả thuốc nổ đều dùng ống trúc phong tốt, chuẩn bị trang bị bơi qua. Lâm Hán Thành tuy là duyên hải thành thị, cũng không phải người người đều sẽ bơi lội, nhưng Trần Phong sớm có chuẩn bị, xạ thủ hành quân trong túi đều chứa uống nước dùng ra heo túi nước. Trần Phong nhường xạ thủ nhóm đem nước đổ làm, thổi lên phong bế, trói ở trên người, liền có thể đưa đến bơi lội vòng tác dụng. Ngoài ra, Trần Phong còn cần thực vật tiên phú, huyễn hóa ra rắn chắc dây cỏ. Bơi qua thời điểm, tất cả xạ thủ đều sẽ dùng dây cỏ buộc cùng một chỗ, phòng ngừa có người ngoài ý muốn chết chìm. Liên dạng này, 79 tên xạ thủ, tăng thêm Trần Phong tổng cộng 80 người, ở bóng đêm mịt mờ, an toàn vượt qua rộng chừng 700-800 mét mặt biển, leo lên bãi cát. Bọn họ quay đầu nhìn lên, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Liệu vụ đảo, không thấy. Ngày kế tiếp sáng sớm, lôi kéo ngư vong thành quần kết đội chuẩn bị ra biển ngư dân nhóm, kinh ngạc phát hiện, trên bờ cát trong vòng một đêm nhiều một tòa doanh địa. Trong doanh địa đống lửa vừa mới dập tắt, còn bốc lên khói xanh, một hàng từ 10 người tạo thành đội ngũ, chính đang doanh địa xung quanh tuần tra. Ngư dân nhóm cơ hồ liếc mắt liền nhận ra, những cái này xạ thủ, liền là Trần Phong thủ hạ binh sĩ. Bọn họ lập tức liền hưng phấn lên, nhao nhao chạy lên đi xác nhận. Thực sự là lôi thần đại nhân đội ngũ. Các ngươi làm sao trở về? Các ngươi làm sao trở về? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chúng ta coi là các ngươi không về được đây. Chúng ta ở trong biển tìm các ngươi tìm được thật đáng a. Nhìn xem kích động ngư dân nhóm, xạ thủ nhóm cũng là một mặt cười khổ. Có một cái xạ thủ nói ra, các ngươi yên tâm, chỉ cần có lôi thần đại nhân đang, mặc kệ cái gì hiểm cảnh, hắn đều có thể đem chúng ta mang trở về. Còn lại xạ thủ nhao nhao gật đầu. Ngư dân nhóm nhao nhao dâng ra còn thừa không nhiều hải sản, khao Trần Phong quân đội. Trần Phong biết được về sau, lấy cao hơn giá thị trường giá cả, đem những cái này hải sản toàn bộ mua xuống tới. Đương nhiên, dùng tiền đều là chính hắn dùng còn lại kim loại thiên phú đồng lực biến đi ra. Ngư dân nhóm kiên quyết không thu, lại cố chấp bất quá các binh sĩ mạnh nhét kim thủ. Bọn họ không khỏi cảm khái và phần, đều may mắn lấy bản thân sinh hoạt tại Lâm Hán Thành, sinh hoạt tại Lôi Thần đại nhân kiến tạo Tân Thành chỉ phụ cận. Từ biệt làng trai nhiệt tinh mách tính, Trần Phong dẫn theo đội ngũ từ bờ biển phụ cận xuất phát, một đường hành quân gấp. Dù cho như thế, đến Tân Thành chỉ thời điểm cũng đã là chạm vào tối. Trên đường đi, Trần Phong không có nhìn thấy người, một loại dự cảm bất tường xông lên trong lòng. Nhìn thấy Tân Thành chỉ thời điểm, Trần Phong không khỏi căng thẳng trong lòng. Tường thành hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng dáng ngoại lại nằm mấy chục cỗ thi thể, loại kia cảnh tượng thê thảm, đơn giản giống như là chiến trường. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong bước nhanh hướng cửa thành đi đến, chúc súng xạ thủ nhóm theo sát phía sau, đề phòng xung quanh khả năng xuất hiện tất cả nguy hiểm. Đội ngũ xê dịch đến Tân Thành chỉ cửa thành một bên, phát hiện đại môn đóng chặt, thành trên lầu đứng đầy người. Trần Phong híp mắt, ở tòa này thành lâu, thấy được một cái quen thuộc thân ảnh. Chương 71, Lưu Tặc Hoạn. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thành trên lầu râu bạc trắng tung bay, chính là vị kia bình dân lãnh tụ, bị Trần Phong ủy nhiệm thành thị quản lý trách nhiệm lão giả, Đỗ Cao. Đỗ Cao hai tay vịn lỗ châu mai, nhìn xuống dưới, mặc dù cực lực híp mắt, nhưng mắt mở, dĩ nhiên nhìn không rõ dưới thành đến tuột cùng là người nào, hắn thậm chí đều nhìn không rõ những cái kia xạ thủ. Đỗ Cao bên người một vị bình dân biểu lộ dần dần kích động lên, đối Đỗ Cao hô, là Lôi Thần đại nhân. Ta thấy rõ, cái kia dưới thành tựa như là Lôi Thần đại nhân a. Đại nhân trở về. Quá tốt rồi. Được cứu. Ô ô ô ô, ta coi là đại nhân bỏ xuống chúng ta mặc kệ đây. Đỗ Cao nghe được đám người lời nói, đúng là trong nháy mắt lão lệ năng giọng, lẩm bẩm nói, đại nhân trở về. Đại nhân trở về. Hắn kích động vỗ một cái người bên cạnh, hô, còn thất thần làm cái gì? Nhanh đi mở cửa thành a, đem đại nhân nên tiến đến. Đám người nghe vậy, đều là không kịp chờ đợi hướng tường thành hậu phương thành bậc thang chỗ chạy gấp đi qua, trên đường đi không ngừng mà hô to, Lôi Thần đại nhân trở về. Lôi Thần đại nhân đã về rồi. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch các bình dân, ném ra tay bên trong xem như vũ khí nông cụ, dao phay, gậy gỗ, nhao nhao hướng cửa thành dũng mãnh lao tới. Mấy cái đại lực sĩ vịn cửa thành móc xích, hô hào khẩu hiệu, dùng khó có thể tin tốc độ rảo lấy thiết liên, đem cửa thành mở ra. Trên ở cửa thành các bình dân gặp cửa thành mở ra, tự giác tránh ra một đầu thông đạo, nhảy cẫng hoan hô, náo nhiệt giống như là ăn Tết một dạng. Trần Phong một khắc cũng không muốn trì hoãn, hô to một tiếng toàn thể đều có, chạy bộ, đi. Chính là xuất đội một đường chạy chậm, đi vào cửa thành. Sắp hàng hai bên đường hoan nên đoàn người, ba tầng trong ba tầng ngoài, chen đầy cửa thành nhập khẩu hai bên. Trần Phong không chút nào dừng lại, xuất đội chạy lên đầu tường, đi tìm Đỗ Cao. Không đợi Trần Phong chạy đến đầu tường, Đỗ Cao cũng đã vung lấy lao cánh tay bước lấy lao chân, hướng dưới thành đi, hai đội người ở thành bậc thang trung gian gặp gỡ. Đỗ Lao, đại nhân. Đỗ Cao lệ nóng doanh trọng, kém chút quỳ xuống, bị Trần Phong đỡ một cái. Đỗ Lao, phát sinh chuyện gì? Ngoài thành làm sao như thế bừa bộn? Đỗ Cao lau khỏe mắt, bi vẫn nói ra, đại nhân, ngươi cái này mới rời đi năm ngày, thì có đạo trích chi đổ, để mắt tới chúng ta thành trì. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân có chỗ không biết. Thời đại này rối loạn địa phương có thể không ít, đại lượng bình dân trôi dạt khắp nơi. Thành thật một chút, đều tìm nơi nương tựa thân thích, hoặc là tìm địa phương làm một chút tá điển, dù gì cũng có thể tìm thành trì đi vào mưu sinh. Có thể bình dân cũng không phải đều là người tốt ta, có chút côn đồ lưu manh, người làm biếng ác ôn, bình thường liền xấu thấu, một khi biến thành lưu dân, liền càng thêm không chút kiêng kỵ làm chuyện xấu. Những người này cấu kết đến cùng một chỗ, dần dần tạo thành lưu tặc. Những cái này lưu tặc ở các nơi chạy trốn, chuyên môn khi dễ bình dân, cướp bóc việc các bất tận. Chúng ta bình dân mệnh không đáng tiền, trong thành trì huyền tu giả lão gia, bình thường cũng căn bản mặc kệ những cái này tiểu đả tiểu nháo lưu dân. Hồi trước, không biết chỗ nào ra một huyền tu giả, tụ tập rất nhiều lưu tặc, khắp nơi cướp bóc đốt giết. Trần Phong sắc mặt tâm trầm, hỏi, bọn họ tìm tới chúng ta nơi này? Đỗ Cao gật đầu, đúng vậy a. Đám này lưu tặc tin tức không linh thông, coi là bình giã đại quân từ nơi này đi qua, nơi này liền nhất định sẽ bị càn quét qua một lần. Lưu tặc a, giống như là tây vực trên thảo nguyên linh cẩu, chuyên ăn đường dã thú ăn để thừa đồ vật. Bọn họ nhất định là cảm thấy nơi này chống cự lực lượng cũng đã bị cày rõ ràng một lần, cho nên muốn đến cướp còn lại đồ vật. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, mâu tặc. Đỗ Cao mặt mũi tràn đầy bi phẫn, lão phu gặp bọn họ ở giã ngoại truy sát bách tính, liền tổ chức bình dân trang bị lên, đi xua đuổi những cái này lưu tặc. Đặt ở bình thường, đám này lưu tặc nhìn thấy nhiều người như vậy, khẳng định sẽ chạy, nhưng lần này lại không giống nhau. Cố này lưu tặc cái kia đầu lĩnh là một cái huyền tu giả, lưu tặc lá gan cũng lớn không ít, dĩ nhiên cùng chúng ta đánh nhau. Liên dạng này, song phương đều chết mấy chục người, ta xem xét tình thế không đúng, liền làm cho tất cả mọi người đều về thành, đóng chặt cửa thành, chờ đợi đại nhân trở về làm tiếp quyết đoán. Nói đến đây, Đỗ Cao lão lệ ngang dọc, lão phu vô năng, thật xin lỗi đại nhân a. Bạch bạch chết nhiều như vậy tốt tiểu hòa tử, cuối cùng còn bị chỉ là mấy trăm lưu tặc khốn ở trong thành trì. Trần Phong vô Đỗ Cao bả vai, lắc lắc đầu nói ra, Đỗ Lao không cần thiết tự trách, ngươi làm được rất đúng. Nếu là tiếp tục cùng lưu tặc đánh xuống, không biết muốn chết bao nhiêu người. Đại nhân, chúng ta đón lấy đi nên làm cái gì? Đỗ Cao nhìn xem Trần Phong, chung quanh các bình dân cũng đều nhìn xem Trần Phong. Còn có thể làm sao? Trần Phong trên mặt sát khí bừng bừng, nhường bọn họ nợ máu trả bằng máu. Đỗ Cao có chút ít lo âu nói ra, thế nhưng là chúng ta liền đối phương có bao nhiêu người, đều còn không biết. Trần Phong cao giọng nói, ta không hỏi địch nhân có bao nhiêu, ta liền hỏi địch nhân ở đâu. Đỗ Cao đáp, bọn họ hướng tây đi, tựa hồ là muốn chặt bên kia rừng trúc, tạo thang mây, đến công thành. Công thành? Liền bọn họ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, la lớn, xạ thủ đội, toàn thể đều có. Dưới thành cả đội, chuẩn bị chiến đấu. Giết! 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 Xạ thủ nhóm tiếng hò hét, vang vọng vân tiêu. Bọn họ chính mắt thấy ngoài thành tình huống bi thảm, đối lương thân phụ lao tao ngộ, cảm giác cùng cảnh ngộ. Nếu như không phải Trần Phong, chỉ sợ bọn họ thẳng đến hiện tại, cũng bất quá là ăn bữa hôm lo bữa mai dân chạy nạn mà thôi. Vì gia viên mà chiến, vì hương thân mà chiến, vì Trần Phong mà chiến. Sĩ khí tăng bọn xạ thủ đội phụng Trần Phong mệnh lệnh, cách cửa thành cách đó không xa tụ họp lại. Hiếu kỳ các bình dân nhao nhao vây xem, muốn nhìn xem Trần Phong thủ hạ chi này đội mạnh, đến cùng là bộ dáng gì. Nhưng quần chúng vây xem rất nhanh liền thất vọng rồi, cái gì đó, bọn họ cũng không có ba đầu sáu tay, ngoại trừ chút cao, khỏe mạnh điểm, cùng chúng ta thoạt nhìn cũng không quá lớn khác nhau nha. Có thể chính là như vậy một nhóm bình dân, lại là nhất cử đánh bại bình giã thành tinh nhuệ chiến binh, cho người không thể không bội phục lôi thần đại nhân thủ đoạn, thực sự là quỷ thần khó lường. Trần Phong thoáng chỉnh đốn một cái quân dung cùng đội hình, tiến hành một phen động viên phát biểu, nội dung đơn giản là cổ vũ xạ thủ nhóm cùng chung mối thủ, bảo vệ quê quán. Đang giảng lời nói bên trong, Trần Phong ý thức được, bản thân Tân Thành chỉ còn không có một cái chính thức danh tự, các bình dân quen thuộc tiếp tục sử dụng lao địa danh, đem Tân Thành chỉ gọi thành cái gì đều có. Trần Phong hơi suy nghĩ một chút, trong lòng có so đo. Tòa thành trì này chủ nhân, tự nhiên là Trần Phong không thể nghi ngờ, nhưng cuối cùng, thành trì dù sao vẫn là ở vào Lâm Hán thành phạm vi bên trong, cũng chính là Hồng Tĩnh ca nắm trong tay lãnh thổ. Nếu như nói Trần Phong đảm nhiệm thành chủ nhân vật mà nói, như vậy thành cơ nhân vật, tự nhiên là từ Hồng Tĩnh ca đến đảm nhiệm. Tất nhiên không có càng tốt lựa chọn, như vậy tựa hồ đem trong danh tự chữ, liều cùng một chỗ cũng là không sai lựa chọn a. Nghĩ tới đây, Trần Phong cao giọng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, chúng ta tòa thành trì này, liền cứ gọi là Phong Tĩnh thành. Các bình dân nghe, nghị luận ầm ĩ, Phong Tĩnh thành, không gọi Nam thành. Nói vậy, đại nhân lúc nào nói qua chúng ta thành trì gọi Nam thành? Còn có người nói gọi OK thành đây. Thực sự là cười nhạo. Đó còn là đại nhân đặt tên có ý thơ hơn nhiều. Những nghị luận này dần dần chuyển biến thành một cái chỉnh tề vẽ một tiếng thanh âm, đại nhân anh minh. Đại nhân anh minh. Trần Phong phẩy tay áo một cái, hô, toàn thể đều có. Ra khỏi thành giết tặc. Hạ xong mệnh lệnh liền quay người đi ra ngoài thành, xạ thủ đội ngũ cũng lập tức đi theo tiến lên. Nội thành các bình dân đưa mắt nhìn xạ thủ đội ngũ đi xa, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Xạ thủ đội ngũ đi đến ngoài thành nơi xa sau, chỉ huy phía dưới thật chỉnh tề hô lên vang dội khẩu hiệu, Phong Tĩnh thành, vạn thuế. Phong Tĩnh thành, vạn thuế. Chương 72, ba linh Phong Tĩnh thành gọi tên sau đó, đối với chuốc súng xạ thủ đội xưng hô, cũng biến thành Phong Tĩnh xạ thủ đội. Bởi vì Trần Phong không có ý định lại để cho bản thân bộ đám hạ nhân lại sử dụng chuốc súng loại này lạc hậu vũ khí. Trúc súng cần phân phối đạn địa mới có thể phát huy to lớn nhất uy lực, tùy theo mang đến vấn đề liền là giao chiến cự ly thực sự quá gần. Đối cự ly nằm chắc hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào vật lộn bất lợi cục diện. Trước đó chiến đấu không có xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn, nhưng là theo lấy chiến đấu càng ngày càng nhiều, Trần Phong minh bạch, hắn sớm muộn sẽ bởi vì trúc súng loại thiếu sót này mà bỏ ra huyết đại giới. Lúc trước ở làng trai chờ đợi trên biển thời tiết biến tốt cái kia 3 ngày, Trần Phong cũng đã sơ bộ tạo ra được cả 98 cái chốt động súng trường, chỉ có mấu chốt mấy cái linh bộ kiện, còn cần căn cứ ký ức tiến một bước công quan. Nếu là muốn đem cái này cái chốt động súng trường đầu nhập sản xuất hàng loạt, chỉ dựa vào Trần Phong bản thân động lực là không đủ, hẳn là thành lập được một bộ súng trường dây chuyền sản xuất cùng đạn dược dây chuyền sản xuất, ngoài ra, còn muốn thành lập vững chắc nguyên liệu cung ứng dây, đào tạo đầy đủ sản nghiệp công nhân. Lại càng không cần phải nói đầu nhập đại lượng tiền bạc. Tất cả những thứ này đều cần thời gian. Cho nên, nhìn đến hiện tại tạm thời còn chỉ có thể dùng trúc súng, nhưng báo thủ không thể chờ. Trần Phong tin tưởng, trải qua liệu vụ đảo chiến đấu và chứng kiến hết thảy, hắn xạ thủ nhóm lại so với trước kia kiên cường hơn, nếu như những cái kia dị thú đều dọa không ngã bọn họ, còn có cái gì có thể phá vỡ những cái này người ý chí. Về phần vũ khí, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Trúc súng đầy đủ đối phó cái này chút lưu tặc. Trần Phong một khắc cũng không trì hoãn, mang theo bộ đội hướng Tây hành quân, tìm kiếm lưu tặc tung tích. Ước chừng một canh giờ sau, ngày đã mất, dạ bị ương, trên đường nhỏ im ắng, mơ hồ có thể thấy được nơi xa hoa quang. Đó là một chỗ doanh địa. Hải Võ Dương tiến đến Trần Phong bên người, nhỏ giọng nói ra, nếu là La Tiêu đại nhân đang, hắn liền có thể lặng yên không một tiếng động sờ qua đi trinh sát. Hắn nói xong, nhìn một chút Trần Phong sắc mặt cũng không có gì thường gì, lúc này mới tiếp lấy nói ra, đại nhân, kỳ thật ta cùng các huynh đệ đều có một cái nghi vấn, chỉ là không ai xin hỏi. Trần Phong nhìn một chút Hải Võ Dương, nghi vấn gì? Hải Võ Dương hỏi, La Tiêu đại nhân, thế nào? Trần Phong hỏi, làm sao? Các ngươi rất muốn hắn sao? Hải Võ Dương gật gật đầu, La Tiêu đại nhân trị quân có phương pháp, có thể phục chúng, nhất là đối Lôi Thần đại nhân trung thành tuyệt đối. Chúng ta đều đem La Tiêu đại nhân coi như lão đại ca đến xem. Trần Phong khẽ thở dài một cái một tiếng, nói ra, chờ chúng ta lần tiếp theo leo lên Liệu Vụ đảo thời điểm, ta nhất định sẽ đem hắn mang trở về. Hải Võ Dương nhẹ gật đầu, không còn hỏi nhiều, chỉ nơi xa doanh địa, nói ra, đại nhân, bằng không để cho ta đi dò xét một cái. Ta mặc dù xa xa không kịp La Tiêu đại nhân, nhưng là xem như thợ săn giả, dò xét địch tình vẫn là không thành vấn đề. Trần Phong lắc lắc đầu, không cần mạo hiểm, những cái này lưu tặc không đáng chúng ta bất cứ người nào mạo hiểm. Ngoại trừ lưu tặc, hiện tại còn có ai dám ở chỗ này đại trương kỳ cổ cắm trại? Trực tiếp giết tới. Hải Võ Dương gật đầu, tuân lệnh. Xạ thủ đội cấp tốc tản ra, triển khai xạ kích đội hình, trúc súng lên đạn, đẩy về phía trước vào. Cái kia hỏa quang càng ngày càng gần, Trần Phong cũng thấy rõ trong doanh địa xây dựng lều vải. Hỏa quang chiếu đến bóng người, đầu nhập bắn ở trên lều vải. Trần Phong có thể tinh tường từ hình bóng bên trong nhìn thấy, người kia ngồi ở trên mặt đất, tựa hồ chính đang lao chiến đao. Binh nhì nhóm giơ lên trúc súng, lại tới gần 20-30 mét, liền có thể khai hỏa. Nhưng Hải Võ Dương lại nhạy cảm phát giác cái gì, ghé vào Trần Phong bên hai, thấp giọng nói, đại nhân, người kia không đúng. Trần Phong nhìn Hải Võ Dương một cái, khoát tay, toàn quân dừng bước. Sao không đối? Đại nhân ngươi nhìn, người này đao, không đúng. Trần Phong nheo mắt lại, cẩn thận nhìn xem người kia lau sạch lấy chiến đao. Chiến đao hình chiếu, đang theo lấy lau động tác mà không ngừng lắc lư, nhưng vẫn là có thể lờ mờ phân biệt ra được nó cái kia kỳ lạ hình dạng hình dáng. Cùng bình thường chiến đao khác biệt, cây đao kia có chút tinh tế, trên mũi đao vểnh lên, sống đao thì hiện ra răng cưa hình dáng. Chỉnh thể đến xem, thanh này chiến đao rất có khác mỹ cảm, thậm chí là dị vực phong tình. Trần Phong nhìn một chút Hải Võ Dương, dùng cực thấp khí tiếng hỏi, đao này có cái gì nói đầu? Hải Võ Dương đáp, trước đây ít năm ta đi Cao Đạm Thành tiệm thợ rèn, gặp qua dạng này đao. Ta xem nó hình dạng kỳ lạ, liền hỏi rèn sắt sư phó đây là cái gì đao. Cái kia sư phó nói cho ta, cái này gọi là Tam Linh chiến đao. Nói đến đây, Hải Võ Dương cứ như vậy nhìn xem Trần Phong. Trần Phong hỏi, sau đó? Hải Võ Dương tựa hồ có chút kinh ngạc, đại nhân, Tam Linh a. Cái kia ngữ khí tựa hồ là ở ám chỉ, Tam Linh cái từ này đại biểu ý tứ, hẳn là toàn bộ thế giới người đều biết rõ mới đúng. Trần Phong có chút ngượng bức. Ba lăng, ta còn tùng hạ đây. Bất quá vì không lộ vẻ như vậy cô lậu quả văn, Trần Phong không còn hỏi tiếp cái gì là Tam Linh, mà là quay đầu đi chỗ khác, nhanh chóng mở ra thành nương hệ thống, tìm tới thành nương bách khoa, ở bên trong tra tìm liên quan tới Tam Linh tin tức. Ở Hải Võ Dương nhìn đến, Trần Phong tựa hồ là rơi vào trầm tư, liền im miệng không nói, không lại quấy rầy Lôi Thần đại nhân suy nghĩ. Tìm một hồi, Trần Phong rốt cục kiểm tra đến Tam Linh có quan hệ điều mục. Tam Linh, đại lục rộng lớn nam phương trong đất, sinh hoạt ba cái bộ lạc dân tộc Võ Linh tộc, Giao Linh tộc, Vũ Linh tộc gọi chung. Võ Linh tộc nhân gần quốc cường kiện, là thiên sinh chiến sĩ, có thể thuần thục sử dụng chiến đao, trường mâu nhóm vũ khí, tổ chức tính mạnh, kỷ luật ý thức rất cao. Võ Linh tộc nhân chiếm cứ lấy tuyệt đại bộ phận Tam Linh thổ địa, xã hội trình độ phát triển ở trong Tam Linh cao nhất, nhân số ở trong Tam Linh cũng nhiều nhất, là Tam Linh chủ thể dân tộc. Giao Linh tộc người bị cho rằng là người cùng cá hôn huyết mà sinh ra vĩ đại nhân chủng, có thể sống lưỡng cư, ở lục địa thời điểm dùng phổi hô hấp, tiến vào trong nước sau hai phổi sẽ chuyển biến thành má, có thể ở dưới nước tự do sinh hoạt. Giao Linh tộc nhân sinh sống ở duyên hải, am hiểu bắt cá, dân tộc tính cách gương ngạnh hiếu chiến, cứng cỏi bất khuất, là duy nhất trong biển dân tộc. Vũ Linh tộc nhân xương cốt nhẹ nhàng, tướng mạo hình thể cùng thường nhân không khác, nhưng nắm giữ bay lượn năng lực. Hắn phía sau ẩn giấu đi vũ dực, có thể dựa theo Vũ Linh tộc nhân ý chí tự do ẩn tàng hoặc triển khai. Vũ Linh tộc nhân sinh hoạt tại vách núi, sơn phong trời chỗ cao, tiêu dũng tiệt chiến, lãnh địa ý thức rất mạnh, là duy nhất thiên không dân tộc. Tam linh khoa học kỹ thuật trình độ thấp hơn trung thổ, nhưng văn hóa riêng biệt, nắm giữ riêng biệt lực lượng hệ thống, linh lực. Cùng trung thổ chỉ có giàu có người mới có thể tu luyện huyền khí khác biệt, tam linh tộc nhân từ khi ra đời lên liền có thể tu luyện linh lực, có thể nói toàn dân tu luyện, toàn dân giai binh, mấy ngàn năm qua không có chúng đất thế lực có thể chinh phục mảnh đất này. Võ linh, giao linh, vũ linh tam tộc, đối 200 năm trước thống nhất, hợp xưng là tam linh, thành lập tam linh thượng quốc bộ lạc liên minh, người thống trị cao nhất xưng hào vì tổng ngự. Trước mắt tam linh tổng ngự là võ linh tộc nhân đâm thu. Dù cho xem xong rồi giới thiệu, Trần Phong đối tam linh hiểu rõ cũng bèn bèn giới hạn trong cái này chỉ là mấy trăm chữ. Cái này tam linh tộc độc bá một phương, nghe rất mạnh a. Như vậy tam linh chiến đao, nhất định là tam linh người dùng vũ khí. Loại vũ khí này, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Trần Phong quay đầu lại, hỏi Hải Võ Dương, ngươi ở Lâm Hán gặp qua tam linh người sao? Hải Võ Dương lắc lắc đầu, không có. Căn cứ tại hạ hiểu rõ, tam linh người, đúng thế ít sẽ xuất hiện ở trung thổ. Trần Phong lại hỏi, cái kia tam linh chiến đao, vì cái gì sẽ xuất hiện ở Cao Đạm Thành đây? Hải Võ Dương đáp, Cao Đạm Thành thương lộ rộng khắp, cùng ai cũng có thể làm sinh ý, mua được tam linh người đồ vật bán đến trung thổ, lại cũng không kỳ lạ. Trần Phong gật gật đầu, trong lòng nắm chắc. Hải Võ Dương dùng thủ thế nói cho mọi người, tiếp tục lặng im tiến lên, gặp được phản kháng liền khai hỏa. Hải Võ Dương dựa theo lúc trước thiết lập sẵn thủ thế, phát ra chỉ lệnh. Đọc hiểu thủ thế là mỗi xạ thủ kiến thức cơ bản. Bọn họ nhìn thấy mệnh lệnh sau, đồng thời phóng ra đùi phải, nhẹ nhàng đi thẳng về phía trước. Lều vải thượng nhân ảnh, tựa hồ phát giác cái gì, thân hình khẽ động. Chương 73, tao ngộ chiến nhìn thấy lều vải thượng nhân ảnh khẽ động, Trần Phong cũng khẩn trương lên, nhưng là đội ngũ như cũ không có dừng lại, y theo lấy trước đó bộ pháp vững vàng tiến lên. Bóng người quay người, lưỡi đao đột nhiên hiện ra hàn mang, một cái cách đan mặc kỳ dị người xuất hiện ở đám người tầm mắt. Một cái này đối mặt, song phương hiển nhiên đều lấy làm kinh hãi. Người kia trên người bắn tung tóe không ít máu tươi, ở bóng đêm cùng hỏa quang song trọng làm nổi bật phía dưới, lộ ra dữ tợn kinh khủng, mà ở cái này cá nhân trong mắt, đối diện đám kia cầm xào trúc hướng về phía chính mình người, có trầm trọng sát khí cùng sắc bén ánh mắt, cũng là có chút đáng sợ. Trần Phong trước tiên mở miệng hô, ngươi là người nào? Đến nơi này làm cái gì? Người kia hất lên chiến đao, mày rậm quá chặt, tràn ngập địch ý nhìn xem Trần Phong, cũng không ngôn ngữ. Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi là người nào, đến nơi này? Trần Phong lại nói đến nơi này, đột nhiên bị người cắt ngang. Không nên hỏi, hắn là tam linh người, nghe không hiểu ngươi nói chuyện. Trong doanh địa, đi ra một cái tiểu thương cách ăn mặc trung niên nhân. Trần Phong chú ý tới cái này trung niên nhân trước ngực thành huy, đó là độc thuộc về Cao Đạm Thành tiêu chí. Trần Phong kinh ngạc, a, ngươi là Cao Đạm người? Người kia sang sảng cười một tiếng, chắp tay nói, là, tại hạ là Cao Đạm Thành thương nhân, phục lệ. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận, ta kém chút khai hỏa. Trần Phong chỉ doanh địa, các ngươi, tại sao lại ở chỗ này cắm trại? Phục lệ nở nụ cười, vỗ vỗ cái kia tam linh người bả vai, ra hiệu nhường hắn buông xuống chiến đao, hướng về phía Trần Phong chậm rãi nói ra, gần đây chúng ta Cao Đạm Thành cơ đại nhân cùng tam linh người có chút mậu dịch đi lại, vừa vặn chúng ta vật tư không đủ nhân viên, liền hướng tam linh mượn mấy trăm võ sĩ, theo thương đội hàng hóa. Phục nào đó ở nơi này đầu thương trên đường đã đi 5-6 gặp, các ngươi bồi, có không ít chính là ta vật tới. Nguyên lai like như thế. Trần Phong yên lòng, nhưng hắn còn có một tia nghi hoặc, cái kia tam linh trên thân người, vì cái gì nhiều như vậy biết? Phục lệ cười nói, thương đội đi đến nơi này thời điểm, một nhóm lưu tặc mai phục tại rìa đường tập kích chúng ta, bị chúng ta giết sạch, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nơi này. Ta xem trời sắp đã chậm, liền nhường thương đội ở trong này dựng trại. Trần Phong gật gật đầu, nhưng là còn bỏ không được tầm đến, không có hạ lệnh xạ thủ giải trừ đề phòng. Hỏi cái kia tự xưng thương nhân Phục Lệ nói, các ngươi doanh địa hiện tại có bao nhiêu người? Phục Lệ đáp, thương đội 26 người, còn có tam linh võ sĩ 7 người, tổng cộng 33 người. Trần Phong nhìn xem Phục Lệ con mắt, trong lòng đột nhiên có chút bất an. Hắn không phải là không có tiếp xúc qua Cao Đạm Thành thương nhân, nhưng hắn tiếp xúc Cao Đạm thương nhân, phần lớn là các loại khí khí, vẻ mặt tươi cười. Cái gọi là hòa khí sinh tài nha, cái gì trong tiểu thuyết bá đạo tổng giám đốc, ở trong hiện thực tồn tại khả năng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng trước mặt vị này Phục Lệ cũng rất không giống. Hắn nhăn thần, tràn đầy tự tin. Đúng, liền là một loại mạc danh kỳ diệu tự tin. Trần Phong nghĩ nghĩ, cười nói, các ngươi giúp Lâm Hán ngoại trừ hại lớn, thực sự là công đức vô lượng à. Phục Lệ chắp tay nói, không dám không dám, có thể vì Lâm Hán thành làm chút cống hiến, tại hạ thế nhưng là vui vẻ chịu được đây. Trần Phong trong lòng lột bột một cái, mặt mũi lại ra vẻ nhẹ nhõm, giống là ở lôi kéo làm quen một dạng, cười hỏi, ta hồi trước mới vừa đi qua Cao Đạm Thành, bên kia nhà vệ sinh a thế nhưng là thật có ý tứ, toàn bộ tường đều là trắng bóng một mảnh đây. Phục Lệ gật đầu cười nói, đúng vậy a. Trần Phong cười hỏi, hiện tại vẫn là cái kia dạng a? Phục Lệ tiếp tục gật đầu, ha ha, đó là tự nhiên. Trần Phong nghe hắn nói như vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cao giọng hô, toàn thể xạ thủ, vòng tròn trận. Xạ thủ nhóm đều là một cái giật mình, làm sao nói được hào hảo, đột nhiên phải bày ra loại này phòng ngự trận hình đến. Nhưng bọn hắn mảy may không dám thất lễ Trần Phong mệnh lệnh, cấp tốc bày trận, tạo thành một cái hình tròn vòng phòng ngự. Ha ha. Ra ngoài hai tầng xạ thủ giao thoa bày trận, 79 cán trúc súng, vững vàng nhắm ngay tứ phía bát phương. Phục Lệ nhìn thấy giật mình, lui về phía sau mấy bước, hỏi, chuyện gì xảy ra? Thế nào? Trần Phong lui vào vòng phòng ngự, hô, chúng ta không phải Lâm Hãn thành người, đây là ngươi cái thứ nhất sai lầm, Cao Đạm Thành nhà vệ sinh tường trắng, toàn bộ cũng đã diệt trừ không còn, đây là ngươi cái thứ hai sai lầm. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Sao lại muốn ngụy trang thành Cao Đạm thương nhân? Phục Lệ sửng sốt một cái, lập tức cười lên ha ha, "Tốt, tốt đa ta cũng phải nhìn xem, ngươi sức chiến đấu có phải hay không cùng ngươi đầu góc một dạng lợi hại. Đám tiểu nhân, lên cho ta." "Giết a." "Này nha." "Xông." Màn đêm phía dưới, tứ phía bát phương mai phục lưu tặc triều thủy nhất trùng sát đi ra. Trần Phong không ngờ rằng, cái này tự xưng Phục Lệ ra hỏa, dĩ nhiên có thể bố trí ra như vậy bí ẩn vòng phục kích. Nhìn đến, mình là một đầu va vào lưu tặc đại quân bên trong. Hàng thứ hai không nên mở hỏa. Chờ hàng thứ nhất nhét vào, chờ đợi cơ hội. Trần Phong hô to, hàng thứ nhất, tự do khai hỏa. Không nên đánh không. Triều thủy nhất trùng sát đi lên lưu tặc, trở thành đạn dĩa tốt nhất mục tiêu. Những cái này lưu tặc trong mắt nhìn xem trước mặt xạ thủ nhóm, đều là vui sướng trong lòng. Vừa mới, ở thủ lĩnh dưới sự chỉ huy, chúng ta nhất cổ tác khí giết chết mấy cái huyền tu giả. Hiện tại, có nhiều như vậy bình dân, muốn giết ánh sáng bọn họ thì càng dễ như trở bàn tay. Thủ lĩnh nói, những người này là tòa thành trì nào toàn bộ trang bị lực lượng, nói cách khác, giết chết những người này về sau, tòa kia nhìn qua phi thường màu mỡ thành thị, liền dễ như trở bàn tay. Thành phá sau đó, tự do cướp bóc 3 ngày. Đây là thủ lĩnh hứa hẹn. Giết. Bọn họ phảng phất thấy được sau mấy ngày tự do giết chóc cướp bóc mỹ hảo tiền cảnh, hưng phấn hướng về phía trước sông tới giết. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần một lần trùng kích, là có thể đem những cái này rùa co lại cùng một chỗ người triệt để phá tan. Tới gần, tới gần. Những người kia mặt đều thấy rõ. Bản thân binh hoa phú quý cũng có thể thấy rõ. Phanh 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 phanh. Phong tính xạ thủ nhóm khai hỏa. Cứ việc chỉ có chút ít xạ thủ khai hỏa, nhưng tiến nhập trúc súng sát thương cự ly lưu tặc, vẫn là không cách nào ngăn cản loại này phô thiên cái địa đạn dĩa công kích. Huyết nục văng tung tóe, tiêu thảm không ngớt, xông vào phía trước nhất gần trăm danh lưu tặc giống như là cắt cỏ một dạng bị đánh ngã xuống đất. Dạ hát phong cao, đằng sau lưu tặc không biết phía trước đến tột cùng phát sinh cái gì, vẫn là tiếp tục hướng về phía trước trung kích. Phanh 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 phanh. Hàng thứ nhất còn lại xạ thủ cũng đều đem đạn dĩa đánh ra ngoài, chỉ nghe được đủ loại miếng sắt đánh nát cốt nhục thanh âm, không có chút nào khải giáp cùng huyền khí phòng hộ lưu tặc, dễ dàng đã bị đánh trở thành cái sảng. Lần này, 100-200 người đổ vào công kích trên đường. Nhắm ngay Phục Lệ xạ thủ, cũng hướng Phục Lệ bắn ra mấy vòng đạn dĩa, cái kia Phục Lệ điều hành huyền khí, hướng ra phía ngoài chạy trốn, mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp, trên đùi, phía sau lưng, cũng trúng mấy cái hạt sát, hỏa lạt lạt đau đớn. Ngàn tính và tính, hắn đều không có tính tới, nhóm này nhân thủ trung võ khí, dĩ nhiên như thế đáng sợ. Nhìn lại bản thân tân tân khổ khổ tạo dựng lên lưu tặc đại quân, Phục Lệ khóc không ra nước mắt, ta mở ra lối riêng, dùng bình dân chiến tranh, xem ra là không làm nên chuyện gì à. Nhưng là, đối phương những người kia cũng đều là bình dân a. Vì cái gì, bọn họ lại có thể? Vì cái gì? Phanh 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 phanh. Ngay ở Phục Lệ còn ở sao nghĩ đến lúc, hắn nhìn thấy, lưu tặc nhóm lại như gió cuốn sóng lúa đồng dạng, đổ giảm xuống dưới một mảng lớn. Hàng thứ hai bắn một lượng. Một trận này khí thế như hồng cùng bắn, triệt để đem lưu tặc sĩ khí đánh tan. Nơi mắt nhìn thấy, đều là tàn chi cùng máu tươi. Những cái kia vô cùng bất nhập hạ sát, hướng trên thân người các nơi ngoan mệnh chui. Bọn họ căn bản nhìn không thấy bất kỳ vũ khí nào, chỉ là nghe được nổ mạnh, liền ngã xuống một mảng lớn chính mình người. Dạng này lực uy hiếp, đối lần thứ nhất tao ngộ nóng binh khí công kích người tới nói, là chí mạng. Không có bất kỳ do dự nào, may mắn còn sống sót xuống tới lưu tặc, bị điên một dạng chạy trốn ra ngoài. Vòng thứ tư chúc súng khai hỏa, mười mấy cái trốn được trễ, chính là phía sau chúng đạn, tiêu thảm ngã xuống đất, trên mặt đất la lộn. Những cái kia cực nóng hạ sát, liền chui ở bọn hắn thể nội, tiêu hao bọn họ còn thừa không nhiều sinh mệnh lực. Phục Lệ trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Làm sao có thể? Cái này đến tột cùng là cái gì yêu pháp? Chương 74, tù binh mắt thấy lưu tặc quân lính tan rã, Trần Phong lại không dám hạ lệnh đuổi theo. Dù sao, vì truy sát những cái này bốn phía chạy trốn lưu tặc, át sẽ phân tán đội hình, nhường bản thân xạ thủ nhóm mạo hiểm, hoàn toàn không đáng. Nhưng cái kia Phục Lệ nhất định phải bắt đến. Người này thân có huyền khí tu vi, hẳn là đem lưu tặc tổ chức huyền tu giả. Nếu như không đem người này bắt lấy, hoặc là đánh chết, sớm muộn hắn còn sẽ tổ chức lên cái khác lưu tặc, ngóc đầu trở lại. Nghĩ tới đây, Trần Phong hạ lệnh trọng tân tổ thành làn đạn liệt, đẩy về phía trước vào. Trong doanh địa còn lại lưu tặc đều là Phục Lệ thân binh, giờ phút này chen chúc đến Phục Lệ bên người, vây làm một đống, nỗ lực làm cuối cùng chống cự. Dày đặc đoàn người là đạn dĩa lý tưởng nhất mục tiêu. Trần Phong cảm thấy có chút buồn cười, bọn họ còn dự định chống đỡ phản kháng tiến lên. Mặt như sắt đá xạ thủ nhóm, cẩn thận thi hành Trần Phong hạ xuống mệnh lệnh. Phục Lệ cũng đã từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ bên trong, lấy lại tinh thần. Hắn không tin Trần Phong vừa mới thân tích, còn có thể lại thi triển một lần. Chỉ đánh cược một lần a, Phục Lệ hô, các minh đệ đều cho ta xông. Bọn họ cứ như vậy một cái, không cái khác bản lãnh. Xông đi lên, là có thể đem bọn họ giết sạch. Lưu tặc nhóm chiếm được ủng hộ, nhưng là vừa mới chúc súng cùng bắn tạo thành rung động thật sự là quá lớn, đến mức hiện tại không ai còn dám không muốn sống xông về phía trước, mà là tả hữu xem lấy, chủ trừ lấy. Không nghe thấy ta lời sao? Phục Lệ gặp ủng hộ không lên tác dụng, ngược lại đe dọa lên, các ngươi hoặc là tiến lên, hoặc là liền chết ở trong tay ta. Lưu tặc nhóm sắc mặt trắng bệch, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng quyết định, vẫn là xông một đợt thử xem. Các huynh đệ, đi. Lưu tặc nhóm cơ lấy các màu binh khí, khởi sướng hung hăng đến, đỏ hừng mắt hướng Trần Phong xạ thủ đội ngũ phóng đi. Trần Phong cười khẩy, đám này chưa từng gặp nóng binh khí uy lực ra hỏa, nhìn đến đôi nóng binh khí, còn thiếu phải có kính sợ. Như vậy, liền giáo hội bọn họ sợ 2A30m, 20m. Thẳng đến 20m, Trần Phong vẫn không có hạ lệnh khai hỏa, bởi vì hắn có đầy đủ tự tin. Xạ thủ nhóm trong lòng bàn tay đều nhân ra mồ hôi. 15m. Xạ thủ nhóm chưa bao giờ lại như vậy gần cự ly chờ đợi khai hỏa. 10m. Lưu Tặc tiến vào 10 mét cự ly đồng thời, Trần Phong gầm thét lên tiếng, hàng thứ nhất khai hỏa. Phanh 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 phanh. Đạn ria ở thuốc nổ thôi động phía dưới, từ họng súng phun tung tóe ra ngoài, như mưa rội, lít nhít đánh về phía nhục thân phàm thai mục tiêu. Ngay sau đó, máu tươi giống như là đợt thứ 20, ngược lại đạn ria hắt vây tới phương hướng hắt vây trở về. Cho dù là đêm tối, ở trong hỏa quang đều có thể đem những cái này huyết tinh cảnh tượng thấy thanh thanh sở sở. Đang chạy tặc một mảnh kêu thảm âm thanh, ngã xuống đất âm thanh bên trong, Trần Phong không lưu tình chút nào dưới mặt đất khiến, hàng thứ hai, khai hỏa. Phanh 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 phanh. Gió thu quét lá vàng, là giờ phút này tốt nhất hình dung. Ngay cả lưu tặc trong tay cầm miếng sắt đao, cũng bị đập vào mặt hạ sắt đánh thành mấy đoạn, lại càng không cần phải nói người. Trong đám người, máu tươi tóe lên cao mấy trượng. Có can đảm xông lên đến lưu tặc không cái nào không gãy chi bay tứ tung, kêu rên liên hồi. Còn sót lại mười mấy còn có thể động đậy lưu tặc, thấy vậy thảm tượng đã là hồn phi phách tán. Bọn họ lại cũng không lo được cái gì phục lệ lãnh đạo, cái gì vinh hoa phú quý, cái gì tiêu giao tự tại, hiện tại bọn hắn trong đầu còn lại chỉ có cầu sinh dục. Chạy mau a, chạy mau. Mặt mũi tràn đầy máu tươi chạy tặc, khắp cánh hướng về sau trốn. Nhưng bọn hắn trên người đều bị thương, hỏa lạt là đau, căn bản chạy không nhanh. Trần Phong trước mắt nổi lên bản thân các bình dân thảm trạng, ánh mắt băng lãnh vô cùng, hô, hàng thứ nhất, khai hỏa. Sớm đã nhét vào hoàn tất hàng thứ nhất xạ thủ, phun ra ngọn lửa, theo lấy lôi đỉnh bình thường tiếng súng nổ vang, còn sót lại mấy người kia cũng chán nản ngã xuống đất. Ngoại trừ còn tại run rẩy lưu tặc, toàn bộ chiến trường lại không nửa điểm sinh cơ. Phục Lệ từng bước một lùi lại, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn xem mặt như phủ băng Trần Phong. Hắn không minh bạch, vì cái gì loại này đáng sợ yêu thuật, hoàn toàn không hao phí bất luận cái gì lực lượng, có thể 1 đến 2, 2 đến 3 sử dụng xuống dưới. Vì cái gì cái này Trần Phong, hiện tại thoạt nhìn vẫn là như thế cử trọng được hình. Hắn bày ra như thế hoàn mỹ bây giờ, thậm chí vì buông lòng Trần Phong lòng cảnh giác, ở giết sạch cao đạm thương đội người về sau, còn đặc biệt tìm người giả trang thành cao đạm trong thương đội tam linh người, nỗ lực nghe nhìn lẫn lộn. Kết quả, như kế bị nhìn thấu, liền mấy trăm kêu lưu tặc đều chôn vùi ở nơi này. Luận chiến đấu, những cái này lưu tặc căn bản bất nhập lưu, nhưng là bàn về cướp bóc bình dân, những cái này lưu tặc có thể đều là một tay hảo thủ. Cho nên ở Phục Lệ dẫn đầu dưới, đám này lưu tặc đầy đủ phát huy ra khi dễ bình dân bản sự, tụ tập nổi lên không ít tài phú. Lúc đầu, lại tụ họp liếm mấy bạn kim thủ, hắn liền có thể mua được càng nhiều tụ khí đan, dùng để trùng kích tiếp theo giai huyền tu cấp bậc. Không nghĩ đến hắn dùng để bơ vét của cải công cụ, những cái này lưu tặc, vẹn vẹn một nén nhang không đến thời gian, liền bị toàn diệt. Thăng cấp hy vọng tan vỡ, hiện tại khả năng liên mệnh đều giữ không được. Nhưng hắn tốt xấu là một cái bát giai huyền đồ, đánh không lại đám người này, chạy trốn cũng không thành vấn đề a. Trần Phong tựa hồ xem thấu Phục Lệ ý nghĩ, hô, Phục Lệ, ngươi nếu là không chạy, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Nhưng ngươi nếu là hiện tại dám chạy trốn, ngươi có tin không ta lập tức liền có thể để ngươi chết không toàn thây. Trần Phong cố nhiên đang hư trương thanh thế, nhưng là đã bị chuốc xuống uy lực đáng sợ, rung động đến tột đỉnh Phục Lệ, lại là tin tưởng Trần Phong có dạng này thực lực. Hắn tâm lý phòng tuyến rốt cục sụp đổ, lập tức quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đưa đám hô, đừng, đừng giết ta. Trần Phong dẫn đội vây quanh đi lên, trong lòng vẫn có một tia kiên kỵ, dù sao Phục Lệ gia hỏa này là một cái huyền tu giả, muốn áp giải hắn về thành, có thể hay không ra chuyện rắc rối gì. Nếu như La Tiêu vẫn còn, liền tốt. Trần Phong hít khẩu khí, đi đến chỗ hẻo lánh, huyễn hóa ra một bộ kim loại gông cố, sau đó nhường mấy cái xạ thủ rời đi qua, đem Phục Lệ cổ, hai tay hai chân toàn bộ đều chăm chú đỡ thúc lên. Nhìn thấy xạ thủ chuyển đến bộ này gông cố, Phục Lệ ngược lại là một trận kinh ngạc. Bọn họ chuẩn bị loại này đồ vật làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ đã sớm dự liệu được sẽ tù binh ta? Đáng sợ, quá đáng sợ. Phục Lệ hai tay run rẩy, tựa hồ cũng đã dự cảm được đón lấy đi gặp phát sinh sự tình. Các ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Trần Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, không có nói thêm cái gì. Các ngươi nói cho ta, các ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Các ngươi định đem ta đưa đi nơi nào a? Phục Lệ ngữ khí kích động. Ở Trần Phong nhìn thấy bản thân bình dân lâm nạn một khắc kia, liền đã quyết định muốn xử tử kẻ khởi xướng. Nhưng hắn không nghĩ đem tình hình thực tế nói ra, để tránh kích thích đến cái này Phục Lệ. Trần Phong muốn đem hắn mang về Phong Tĩnh Thành, công khai xử quyết, đem hắn đầu chó treo ở trên đầu thành phơi khô. Trần Phong phải dùng loại phương thức này, nói cho tất cả Phong Tĩnh Thành dân, phạm ta Phong Tĩnh bình dân người, mặc dù xa tất giết. Phục Lệ nhìn thấy Trần Phong không nói, tựa hồ cũng đã hiểu Trần Phong là có ý tứ gì, hét lớn, ngươi nói không giữ lời. Ngươi nói không giết ta. Ngươi không thể giết ta. Trần Phong cầm đứng dậy bên một tên xạ thủ trong tay chúc súng, nhắm ngay Phục Lệ chân, bắn một phát. Ầm. A. Phục Lệ hét thảm lên, hắn bắp chân ra chóc thịt bong, liền xương cốt đều bị đánh thành mảnh vụn xương cốt. Gãy chân bay rất xa, mặc dù là chống đỡ gần sát kích, vẫn có đại lượng hạt sắt khảm vào Phục Lệ đùi cùng trên ông. Tiêu thảm thiết không thôi Phục Lệ, bị bốn tên xạ thủ nắm dây thừng, một đường kéo đi. Trần Phong ở một bên, lạnh lùng nói ra, ngươi không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Vinh nhìn ngay lệnh. Về thành, xử quyết thủ lĩnh đạo tặc. Chương 75, hành hình Phong Tĩnh Thành, trong thành quảng trường. Nơi này là trước mấy ngày mới mở ra, chỉ là đang đỗ cao dưới sự chỉ huy, đơn giản lấp chôn toái thạch cũng đẻ cho bằng, hình thành một mảnh cứng rắn, ngày sau đem xem như diễn võ tràng sử dụng. Hiện tại, quảng trường trung ương lâm thời dựng xây lên một tòa đài cao, Trần Phong mang theo xạ thủ, đem kẻ cầm đầu Phục Lệ áp giải đến đây. Các bình dân muốn đối lấy Phục Lệ ném trứng gà, thế nhưng là bọn họ không có trứng gà, bọn họ cũng rất muốn hướng về phía Phục Lệ nôn nước bọn, nhưng nôn nước bọn sát thương phạm vi quá lớn, chính xác có hạn, một phần bạn ngộ thương đến áp giải xạ thủ liền không xong. Bởi vậy, Từ đi vào cửa thành bắt đầu, trên đường đi Phục Lệ thu hoạch chỉ là cừu hận ánh mắt. Phục Lệ đùi phải bị Trần Phong dùng chuốc súng cắt đứt, một đường kéo đi qua, lôi ra một đường vết máu, nhìn qua thê thảm vô cùng. Hắn sát mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng đã mất máu quá nhiều, chỉ là dựa vào huyền khí gia trì mới miễn cưỡng không có ngất đi. Các bình dân xem ở trong mắt, mất đi hương thân thậm chí thân nhân thống khổ cũng bị hòa tan không ít. Lôi thần đại nhân thay chúng ta bình dân báo thù, thay chúng ta bình dân ra mặt. Vây xem đám người bên trong một cái mười mấy tuổi bộ dáng tiểu nữ hải, thậm chí muốn xông đi lên dùng răng cắn Phục Lệ, kêu khóc, xấu đồ vật, cắn chết ngươi. Tiểu nữ hải vọt tới nửa đường, bị một tên xạ thủ cản bế lên. Xạ thủ đơn giản hiểu rõ tiểu nữ hải tình huống, lòng đầy căm phẫn nói cho nàng, chúng ta sẽ thay ngươi giải oan, thay ngươi chết trận phụ thân báo thù. Ngươi không cần lo lắng sau này lưu lạc đầu đường, Lôi thần đại nhân nói qua, trong thành tất cả mẹ đóa con tôi lão nhân, hài tử, Lôi thần đại nhân đều sẽ dốc hết sức phụng dưỡng. Có bình dân đều, cứ như vậy xử tử hắn, quá tiện nghi hắn. Đem hắn thiên đao bạc quả, đốt đèn trời. Nghe được quần chúng tiếng hô, Trần Phong có chút do dự. Đã trải qua pháp trị xã hội hắn, có thể không quen dùng loại khốc hình này đi tra tấn phạm nhân. Đem Phục Lệ đưa lên đài cao sau, xạ thủ nhóm đi xuống đài. Quần tình sục sôi dân chúng cầm lấy sớm đã chuẩn bị kỹ càng thạch đầu, điên cuồng mà hướng Phục Lệ ném mạnh. Trần Phong xem xét, tiếp tục như vậy Phục Lệ muốn bị tươi sống đập chết, liền vượt lên trước leo lên đài cao, dân chúng lúc này mới dừng tay. Nhìn xem đen xì đầu người, Trần Phong ý thức được, nơi này các bình dân còn thiếu pháp chế quan niệm, mà hôm nay sự quyết là thành lập được loại quan niệm này cơ hội tốt. Trần Phong tin tưởng vững chắc, chỉ có một cái có pháp trị tinh thần thành thị, mới có thể trật tự giành mạch, mới có thể biến phồn bình phú cường, văn minh trước vào. Thành lập dân chúng pháp chế quan niệm, nhất định phải từng bước một đến, mà hôm nay liền muốn bước ra một bước. Phụ lao hương thần nhóm, hôm nay chúng ta đối phạm nhân Phục Lệ tiến hành công chúng thẩm phán. Phía dưới mời Phong Tinh Thành trưởng lão Đỗ Cao, Đỗ Lão tuyên đọc phạm nhân Phục Lệ tội ác. Đỗ Cao ở hai tên xạ thủ nâng đỡ, chiến chiến nguy nguy leo lên đài cao, triển khai hồ sơ vụ án, tuyên đọc lên. Hắn mỗi tuyên đọc một câu, phía dưới xạ thủ nhóm liền đủ tiếng lặp lại một lần, làm ra thịt người loa phóng thanh hiệu quả. Tư hữu phạm nhân Phục Lệ, tụ tập lưu tặc mấy trăm người, làm hại hồi hương, cướp bóc tài vật vô số, sát thương vô tội bách tính đông đảo. Ngày hôm trước, Phục Lệ dẫn đầu lưu tặc ý đồ cướp bóc Phong Tinh Thành, sát hại ta Phong Tĩnh Hương Dũng 51 người, làm tổn thương ta Phong Tĩnh Hương Dũng 146 người. Phạm nhân Phục Lệ, tội lôi đang chém. Các bình dân hàng năm nghe được quan phủ tuyên bố vẻ nho nhã quan văn, bởi vậy đều nghe hiểu Đỗ Cao tuyên đọc nội dung, bọn họ cùng nhau vung tay hô to, giết, giết, giết. Trần Phong nhẹ gật đầu. Cái gọi là pháp trị, muốn từng bước một đến, trước hết để cho các bình dân có một cái thẩm phán khái niệm là được rồi, không tất yếu dẫn vào cái gì quan tòa bồi thẩm đoàn loại hình quá mức hiện đại đồ vật. Cơn muốn từng ngụm ăn, bước chân quá lớn, dễ dàng đứt chứng a một tên cao lớn vạm vỡ đao phủ leo lên đài cao, ở trên tay nôn mấy ngụm nước bọt, giơ đại đao, đi tới Phục Lệ bên người. Phục Lệ bị gông xiềng một mực khóa lại, giờ phút này quay đầu xem xét, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Sáng loáng đồ đao treo cao đỉnh đầu thời điểm, hắn cảm nhận được chân chính sợ hãi. Ta không phục, ta không phục. Ở vào cực độ kinh hoàng bên trong Phục Lệ, dùng hết tất cả khí lực, kêu đi ra. Trần Phong lạnh lùng cười một tiếng. Dân chúng tiếng gầm, sóng sau cao hơn sóng trước, một đao kết liễu hắn, quá tiện nghi hắn. Thiên đao vạn quả. Hành hình trường, cái này đáng giết ngàn đao. Trần Phong vẫn còn do dự. Dân tình như thế sục sôi, nếu là kiên trì văn minh hành hình, có phải hay không quá mức quyết giữ ý mình? Ta không phục. Các ngươi có ai có thể đánh thắng ta? Đơn giản liền là sử dụng yêu pháp mà thôi. Phục Lệ tiếp tục kêu gào, ta muốn cùng một mình ngươi đấu. Đơn đả độc đấu. Nếu là có thể thắng nổi ta, ta mới tâm phục khẩu phục. Trần Phong trong lòng có so đo. Hắn giơ cao hai tay, ra hiệu tất cả mọi người an tĩnh. Các bình dân nhìn thấy Trần Phong muốn giảng lời, trong nháy mắt toàn bộ đều an tĩnh lại. Hắn nói, không phục. Trần Phong vô cùng đơn giản mà nói bốn chữ. Vậy liền để hắn, chết mà không oán. Trần Phong nhìn một chút người bị trọng thương Phục Lệ, hắn có nắm chắc dùng động lực đánh bại ra hỏa này. Giải khai hắn. Xạ thủ nhóm do dự một cái. Phục Lệ mặc dù người bị trọng thương, chân đều gãy mất, liền đứng đều đứng không nổi, nhưng dù sao hắn là huyền tu giả, chỉ cần là huyền tu giả, dù là trọng thương đến loại trình độ này, đều không phải phổ thông bình dân có thể đối phó. Ta nói, giải khai hắn. Trần Phong gia tăng thanh âm. Vây xem dân chúng lặng ngắt như tờ. Lôi thần đại nhân muốn làm cái gì? Bọn họ đều rất rõ ràng, mặc dù Lôi thần đại nhân giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng, nhưng luận sức chiến đấu lại cùng bình dân không khác chút nào a. Có lẽ chính là bởi vì Lôi thần đại nhân là bình dân chi thân, hắn mới có thể khắp nơi vì bình dân cân nhắc. Xạ thủ nhóm không dám chống lại Trần Phong mệnh lệnh, đi đến Phục Lệ bên người, giải khai trên người hắn gông xiềng xiềng xích. Nhưng vì phòng ngừa Phục Lệ bạo khởi đả thương người, còn lại xạ thủ đều đồng loạt đem chúc súng nhắm ngay Phục Lệ. Trần Phong tự động hoàn toàn vượt ra khỏi Phục Lệ đoạn trước. Hắn kêu những lời này chỉ là vùng vây dây chết mà thôi, không nghĩ đến Trần Phong thật đúng là dự định cùng hắn đơn đấu quyết đấu. Vì cái gì? Cái gọi là Lôi thần không có huyền khí tu vi, là mọi người đều biết sự tình. Huống chi từ đầu đến cuối Phục Lệ đều không có cảm nhận được Trần Phong có bất luận cái gì huyền khí tu vi. Có thể ẩn tàng huyền khí tu vi, chí ít cũng là huyền vương cường giả. Đến loại trình độ kia, còn muốn cái gì xạ thủ tác chiến a? Nhẹ nhàng vung tay lên, bao quát Phục Lệ bản thân ở bên trong vài trăm người, liền hôi phi yên diệt a. Cho nên, duy nhất giải thích chính là, Trần Phong không có bất luận cái gì huyền khí tu vi. Không có huyền khí tu vi bình dân, còn muốn cùng ta đơn đả độc đấu. Coi như ta gãy mất một cái chân, đánh chết một thường dân còn không phải dễ dàng. Phục Lệ trên mặt, dần dần nổi lên vẻ vui mừng. Đánh chết người này, có lẽ ta liền có thể giết ra thành đi. Dù sao, người ở đây đều là bình dân. Chỉ cần xông vào đoàn người, những cái kia cầm xảo trúc người liền không dám sử dụng yêu thuật, bản thân liền có thể thừa dịp loạn chạy ra thành đi. Chân gãy, không quan hệ. Về sau tìm nơi nương tựa Vu Sơn, những cái kia vu nữ sẽ có biện pháp nhường bản thân gãy chân mọc ra. Chỉ cần có tiền. Đúng, ra ngoài về sau, ta muốn Đông Sơn tái khởi. Phục Lệ trong mắt giấy lên hy vọng hỏa diễm. Trần Phong đứng đấy, nhìn xem Phục Lệ, khóe miệng bước lên một tia cười lạnh. Tới tắt một người cuối cùng hy vọng, bản thân liền là một loại cấp hình. A chương 76, đại cao quyết đấu Phục Lệ khí hải bên trong huyền khí, dốc toàn bộ lực lượng. Hắn muốn một kích tất sát, hắn muốn tranh thủ sinh hy vọng. Vây xem các bình dân cảm nhận được đập vào mặt huyền khí khí tức, không khỏi đều lui về sau một bước, thay Trần Phong lo lắng. Lôi thần đại nhân sao lại muốn lấy thân mạo hiểm? Chẳng lẽ hắn không biết một cái huyền tu giả có bao nhiêu lợi hại sao? Cho dù là một cái hấp hối huyền tu giả, chỉ cần còn có một hơi ở, liền cơ hồ không phải bình dân có thể đối phó. Trực tiếp xử tử người này liền có thể, lấy Lôi thần đại nhân vạn kim thân thể, hà tất cùng cái này tự hình phạm nhân chấp nhận đây? Các bình dân ý thức được, Trần Phong làm như vậy duy nhất giải thích chính là, hắn cũng hận thấu cái này Phục Lệ. Nói cách khác, Trần Phong đối các bình dân cừu hận, cảm giác cùng cảnh ngộ. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người trong lòng đều là ấm áp. Bọn họ yên lặng cầu nguyện Trần Phong có thể bình an vô sự. Đài cao, Trần Phong nhắm mắt lại, hướng trung quanh cao giọng hô, những người khác không được động tay. Đợi Trần Phong mở to mắt, hắn nhãn đồng cũng đã biến thành màu xám nhạt. Phục Lệ máu me đầy mặt, mí mắt cũng bị những cái kia vết máu dán lên, nhìn đồ vật nhìn không rõ ràng. Nhưng hắn rõ ràng cảm thấy Trần Phong biến hóa. Chuyện gì xảy ra, đó là cái gì khí tức? Hắn không phải bình dân sao? Hơn nữa, hắn tản mát ra loại kia khí tức, tựa hồ cũng không phải nguyên khí. Người này, thật có chút cổ quái. Mặc kệ, cùng hắn liều cho cá chết lưới rách. Phục Lệ giống to một tiếng, mãnh liệt huyền khí hô một tiếng, từ hắn gãy chân ra phun dũng mãnh tiến ra, dĩ nhiên biến thành một đầu huyền khí tạo thành chi giả. A, một tràng tốt lên, các bình dân lại là không khỏi lui lại một bước, lo lắng Trần Phong đến. Một phần vạn Lôi thần đại nhân bị. Cái kia, chúng ta bình dân nên làm cái gì a? Phong Tĩnh Hành, lại nên đi nơi nào? Sa thủ nhóm khẩn trương nắm chặt chúc súng, nếu như bọn họ hiện tại nổ súng, nhất định có thể đánh chết gia hỏa này. Nhưng là, Lôi thần đại nhân có lệnh trước. Hải Võ Dương gặp thủ hạ sa thủ nhóm nắm chặt chúc súng tay, đều hơi hơi run rẩy, sợ bọn họ cướp cỏ, hô, toàn thể sa thủ nghe lệnh. Thu thương cảnh giới. Sa thủ nhóm đồng loạt đem chúc súng gánh tại trên bờ bay, mật thiết nhìn chăm chú lên Trần Phong cùng Phục Lệ quyết đấu. Phục Lệ gặp xạ thủ thu hồi loại kia có thể phóng ra đáng sợ yêu thuật pháp khí, trong lòng đại định. Hắn hiểu được, dùng huyền khí duy trì khí chi không có khả năng tồn tại quá lâu, hắn cần mau chóng giải quyết Trần Phong, giết ra một đường máu. Phục Lệ huyền khí không có chút nào giữ lại phát tiết ra, theo lấy một trận liên miên không dứt âm bạo thành, hắn quanh thân tạo thành mắt thường có thể tức giận sóng, hung hăng hướng Trần Phong xông tới giết. Cứ việc suy yếu đến cực điểm, nhưng bát giai huyền độ thực lực như cũng không thể khinh thường. Theo lấy Phục Lệ như mũi tên bình thường trùng sát tới, đám người bên trong phát ra một tràng tốt lên. Phục Lệ khẽ miệng hướng lên trên một nghiêng, liền muốn đắc thủ. Trước mặt Trần Phong đang nhắm mắt lại, một bộ thúc thủ chịu trói bộ dáng. Ta muốn nhường hắn thịt nát xương tan, ta muốn nhường hắn dùng mệnh đến hoàn lại ta tổn thất. Siêu, vang. Phục Lệ thân ảnh thẳng tắp đụng phải một khối tường đá, tường đá bị đâm đến vỡ nát. Phục Lệ thế công cũng là im bặt mà dừng. Hắn trọn vẹn ở không trung xoay tròn ba vòng, như bị đánh rơi chim nhỏ mở dạng, hướng một bên rơi xuống. Theo lấy rơi xuống đất thanh âm, hắn cũng phát ra kêu đau đớn. Đợi hắn dây rủi lấy đứng dậy, còn không có tỉnh táo lại, lại là một bức tường đá hướng hắn áp bách mà đến. Đá này tường là nơi nào đến? Chẳng lẽ ngay ở ta muốn đánh giết cái này Trần Phong thời điểm, có cao nhân tương trợ? Không đợi Phục Lệ suy nghĩ nhiều, bức tường kia tường lợi dụng cực nhanh tốc độ trước mặt đánh tới. Phục Lệ quá sợ hãi, vội vàng vận chuyển huyền khí, vậy ra một đạo khí lưới, đem cái kia tường đá chấn vỡ. Khẩu khí này còn không có thở tới, năm lớp, 10 chắn tường đá, tiếp nhị liên tam hướng hắn đánh thẳng vào. Ầm 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 ầm. Huyền khí không ngừng hướng về phía trước trùng kích, tường đá cũng không ngừng hướng Phục Lệ trùng kích. Mảng lớn toái thạch bay tứ tung, Phục Lệ bị từng bước bất lui. Những cái kia tường đá hòn đá, tựa hồ vô cùng vô tận, đừng nói phản kích, ngay cả chống đỡ lực lượng đều không có. Chấn kinh sau, Phục Lệ ý thức được, những cái này tường đá liền là Trần Phong huyền hóa ra đến. Cái này lại là cái gì yêu pháp? Vì cái gì cái này Trần Phong có nhiều như vậy chưa từng nghe thấy yêu pháp? Sớm biết rõ người này như thế đáng sợ, Phục Lệ làm sao sẽ tới nơi này rủi ro? Hắn lập thệ, nếu có lại đến một lần cơ hội, dù là nơi này có núi vàng núi bạc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đến. Đáng tiếc, tất cả cũng đã chậm. Phục Lệ cảm thấy bản thân huyền khí chính đang cấp tốc sói mòn, đối mặt những cái kia không ngừng đè xuống tường đá, hắn không còn chọi cứng, mà là lựa chọn né tránh. Nhưng Phục Lệ thương thế thực sự quá nặng đi, thân pháp trở nên chậm rất nhiều, thỉnh thoảng bị tường đá đánh trúng, mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. Trần Phong lao đi cái chán mồ hôi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phục Lệ. Muốn tránh? Vậy liền đến chút nhanh. Trần Phong hai mắt nhắm lại vừa mở ở giữa, đồng tử dĩ nhiên hóa thành đạm kim sắc, kim loại thiên phú huyền hóa ra miếng sắt đinh thép, bay lả tả, giống như rơi xuống tuyết lông lống. Những cái kia thiết ra băng giống như là như mọc ra mắt, toàn bộ đều lấy cực nhanh tốc độ, hướng Phục Lệ trên người chào hỏi. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Phục Lệ còn không kịp phản ứng, liền có mấy chục phiến thiết nhận ở trên người hắn bạch ra mấy chục đạo vết thương. Trong nháy mắt, Phục Lệ toàn thân giống như mở ra mấy chục tấm đổ máu miệng, quả nhiên là thảm liệt vô cùng. Phục Lệ chỉ cảm thấy cắt đứt đau đớn tập đầy toàn thân, thất kinh ở giữa, dưới chân trượt đi, té xuống đài cao, bành một tiếng, trùng điệp té ngã trên đất. Các bình dân nhìn thấy một màn này, la hoảng lên, nhao nhao hướng về sau tối lui. Bọn họ không minh bạch, vì cái gì Lôi Thần đại nhân sẽ biến như thế đáng sợ. Hắn dĩ nhiên nắm giữ dạng này lực lượng, đánh bại một cái huyền tu giả lực lượng. Hơn nữa, không phải dùng huyền khí. Trần Phong thao túng những cái kia miếng sắt, vẫn không buông tha rơi xuống đài cao phục lệ, phi tốc du tẩu ở giữa, đem phục lệ cắt đứt được mình đầy thương tích, còn có mấy chục mai đinh thép, đem hắn vững vàng đinh ở mặt đất, không thể động đậy. Phục lệ phát ra tuyệt vọng tiếng hét thảm, xen lẫn tê tâm liệt phế thống khổ và tuyệt vọng. Hắn toàn thân cũng đã không có một khối hoàn hảo da thịt, loại kia cảnh tượng thê thảm, thấy các bình dân sợ mất mật. Dùng ngươi thống khổ chịu tội, dùng ngươi kêu thảm, lắng lại người bị hại đau xót. Trần Phong nhắm mắt lại, lắng nghe phục lệ kêu thảm, cuối cùng vẫn có không đành lòng. Hắn nhăn đồng, chuyển biến làm màu xanh nhạt, ở thực vật tiên phú khu động phía dưới, một cây đằng điểu từ mặt đất chui ra, cuốn chặt lấy phục lệ cổ. Bị chăm chú bóp chặt cổ phục lệ, sắc mặt dần dần phát tím, hắn dự cảm được bản thân tử kỳ đến, huyết hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong. Trần Phong cũng không có dự liệu được, bản thân thành nương thiên phú lại có mạnh như thế sức chiến đấu. Lúc đầu để hòa hợp phục lệ đối chiến, hẳn là một trận ác chiến, không nghĩ đến lại là thắng được như thế nhẹ nhõm. Nhìn đến, coi như phục lệ không có thụ thương, mình cũng có thể chiến thắng người này. Thành nương thiên phú, quả nhiên không phải bình thường huyền tu có thể so sánh. Thở dài một tiếng, Trần Phong đi về phía trước đến bên cạnh đài cao, túi người nhìn một chút phục lệ, nói khẽ, tiếp sau làm người tốt ta. Đang điều cảm ứng được Trần Phong ý chí, đột nhiên siết chặt. Giáp giáp phần phật một tiếng, phục lệ mở to hai mắt nhìn, xương cổ đứt gãy, đầu mềm nhún hướng một bên ngã xuống, đình chỉ dãy rủa. Trần Phong nhắm mắt lại. Đây là hắn lần thứ nhất giết người, hắn cảm thấy trong lồng ngực nhiệt huyết nhấp nhô bốc lên, hắn cảm thấy sinh mệnh mất đi buồn bã cùng bất lực. Cái này hẳn không phải là hắn một lần cuối cùng giết người, nhưng hắn hy vọng, từ nay về sau, hắn không cần lại giết người. Lần nữa mở mắt ra, Trần Phong đồng tử cũng đã biến trở về hắc sắc. Hắn nhìn thấy, các bình dân đang trừng mắt liễu lưỡi nhìn xem hắn, lặng ngắt như tờ. Cho dù là ở Liệu Vụ Đảo gặp qua Trần Phong sử dụng đồng lực xạ thủ nhóm, giờ phút này cũng đều mặt mũi tràn đầy rung động. Bọn họ tuyệt sẽ không nghĩ đến, hắn đồng lực dĩ nhiên có thể một đối một, như thế nhẹ nhõm địa diệt giết một tên bát giai huyền đồ. Có mạnh như vậy lực lãnh tụ, dẫn đầu Phong Tĩnh Thành, dẫn đầu bọn họ bình dân, còn cầu mong gì à? Có thể thoáng thương cảm dân tình thành chủ, cũng đã là phượng mao lân giác, huống chi Trần Phong dạng này trí dũng song toàn, không ngừng sáng tạo kỳ tích, lại thời thời khắc khắc cùng bình dân đứng ở cùng một chỗ thành chủ. Không biết là người nào, trong đám người dẫn đầu hô một câu, Lôi Thần đại nhân và thuế. Ngay sau đó, bài sơn đảo hải bình thường hô quát vang lên, dân chúng nhao nhao quỳ xuống, cúng bái trên đài cao Trần Phong. Reo hò âm thanh bên trong, Đỗ Cao chiến chiến nguy nguy lần nữa leo lên đài cao. Hắn không nghĩ tới, Trần Phong dĩ nhiên có thể biến hóa ra nhiều như vậy vật thể, đó là chỉ có thành cơ mới nắm giữ năng lực a. Hắn cũng thấy được Trần Phong đồng tử biến ảo ra ba loại màu sắc khác nhau. Sống hơn nửa đời người, hắn còn chưa từng gặp qua dạng này nhân vật. Nhìn đến, vừa mới lo lắng Lôi Thần đại nhân an nguy, thuần túy là dư thừa. Đỗ Cao kích động tuyên bố, kẻ cầm đầu cũng đã đền tội, Lôi Thần đại nhân vạn thuế. Phong Tĩnh Thành, vạn thuế. Trần Phong nhìn xem tâm tình kích động đoàn người, minh bạch Phong Tĩnh Thành nhân dân lực ngưng tụ, bởi vì hôm nay sự tình lại tăng cường mấy phần. Dân tâm có thể dùng. Trần Phong nhìn quanh bốn phía, tràn đầy tự tin. Nơi này, tất sẽ quật khởi một tòa vĩ đại thành thị. Chương 76, Hồng Đậu giải quyết lưu tặc vấn đề sau, Trần Phong bắt đầu cân nhắc bản thân căn cứ địa kiến thiết vấn đề. Căn cứ Trần Phong thu thiện tình báo nơi phát ra, không ngoài sở liệu mà nói, nhiều nhất mấy ngày, Lâm Hán Thành liền có thể giải quyết triệt để thi nhóm xâm lấn. Đến lúc đó, xử lý như thế nào cùng Lâm Hán Thành quan hệ, liền là cần trọng điểm cân nhắc vấn đề. Thực lực là ngoại giao duy nhất thẻ đánh bạc. Phong Tĩnh Thành bây giờ còn quá nhỏ yếu, nhân khẩu bất quá một vạn, binh lực bất quá 80, thành trì vẫn một mảnh trống không. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tài chính, đầu nhập thành thị kiến thiết, phong phú bản thân thực lực. Mà trước mắt tài chính nơi phát ra, ngoại trừ Trần Phong hiệu suất kia thấp kim loại thiên phú điểm kim thuật, chỉ sợ liền là Liệu Vụ Đảo mang trở về 42 mai thu hoạch. Trần Phong nhường Đỗ Cao tìm đến mấy cái Phong Tĩnh Thành bình dân tiểu thương, một phương diện tìm bọn họ đối thu hoạch tiến hành định giá, một phương diện khác, Trần Phong cũng muốn thông qua bọn họ sơ bộ hiểu rõ cái thế giới này thương nghiệp vận hành, đào móc một chút có thể dùng nhân tài. Ở những cái này bình dân tiểu thương, Trần Phong phát hiện một cái đặc biệt gia hỏa. Người này tên là Hồng Đậu, một M6 vóc dáng, người nhìn qua tương đối cơ linh, nghe nói tuổi nhỏ thời điểm còn đi theo biết luyện đan lao đạo sĩ, làm qua mấy năm đạo đồng. Cái này Hồng Đậu mặc dù miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng đây không phải là một cái ưu tú thương nhân đặc điểm sao? Trần Phong phân phát cái khác tiểu thương, đem Hồng Đậu lưu lại, hỏi hắn, ngươi cho ta nói một chút, chúng ta Phong Tĩnh Thành nếu là muốn phát triển tài lộ, có cái nào kiếm tiền đường đi? Hồng Đậu linh động lông mày lắc một cái, chậm rãi nói lên, ôi chao, muốn nói cái này thiên hạ kiếm tiền đường đi à, đó thật đúng là nhiều vô số kể. Bất quá rất kiếm tiền nha, đơn giản cái này năm dạng, hạch, đan, muối, sắt, trà. A, Trần Phong biểu thị có hứng thú. Hồng Đậu đong đưa đầu, tiếp tục nói ra, cái gọi là hạch, cũng chính là thú hạch. Vật này chỉ có dị thú trong đầu có, muốn lấy được thú hạch liền muốn giết dị thú, cho nên cực kỳ khó được, đặc biệt là cao cấp thú hạch, cái kia thật là có tiền cũng mua không được a, về phần thú hạch vì cái gì có tiền mà không mua được nha. Cái kia tự nhiên muốn nói đến đan. Đan liền là đan dược, lấy thú hạch là chủ yếu nguyên liệu, căn cứ khác biệt công dụng, còn muốn gia nhập đủ loại chân quý dược tài, đi qua luyện đan sư luyện thành. Càng là cao cấp vật liệu, càng là lợi hại luyện đan sư, lại càng có thể luyện chế ra cao cấp đan dược. Đại nhân ngươi cũng biết rõ, cái gọi là huyền tu giả, dựa vào không phải liền là đan dược sao? Người một khi có tiền à, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mua được đan dược căn bảo, trở thành huyền tu giả. trở thành huyền tu giả về sau, mỗi thăng nhất giai, liền muốn phục dụng đại lượng đan dược phụ tá tu luyện. Không khoa trương mà nói, đại bộ phận huyền tu giả đẳng cấp, liền là dựa vào đan dược đống đi lên. Tu luyện liền là đốt tiền a. Huyền khí tu luyện đến nhất định cảnh giới, không có đỉnh cấp đan dược phụ tá, cơ hội liền thăng không đi lên. Cho nên những cái kia cao cấp nhất đan dược, cho dù là trọng kim cầu mua, đều là một đan khó cầu, mấy trăm vạn kim thủ ném ra bên ngoài, đều chưa hẳn có thể mua được đây. Trần Phong gật gật đầu. Nhìn đến, một chuyến này ngưỡng cửa rất cao, tạm thời cũng không phải bản thân có thể bước chân. Cái này sau ba loại muối, sắt, trà nha, cũng có nói ra. Liền nói cái này muối a, vì cái gì như thế hút hàng đây? Bởi vì người người đều muốn ăn, hơn nữa cái này đồ vật, chỉ có ở duyên hải thành thị mới có sản xuất. Trung thổ đại bộ phận duyên hải thành thị cũng đã bị thi nhóm chiếm lĩnh, lúc đầu nơi sản sinh cũng rất ít, trung thổ các đại thành thị cũng đều áp dụng muối sắt băng doanh. Ngươi nếu là nghĩ ở một cái thành thị buôn bán muối, liền muốn trăm phương ngàn kế đả thông quan hệ, cầu được cái này thành thị buôn bán muối cho phép, ngươi nghĩ à, tân tân khổ khổ bỏ ra đại lực khí chiếm được cái này cho phép, lại tân tân khổ khổ đến duyên hải thành thị lấy được muối, ngươi sẽ bán giá thấp sao? Cái này sắt nha, cũng giống như vậy đạo lý. Về phần trà nha, vẹn vẹn là chúng ta trung thổ người tiêu phí, ngược lại cũng sẽ không có cái gì lợi nhuận. Nhưng mà trung thổ bắc phương thú man chi địa, những cái kia thú man người thế nhưng là đem trà coi như bà bối. Bọn họ không biết trồng trọt, cả ngày ăn thịt, nếu là không dùng trà, không quá một tháng liền sẽ phát bệnh, ăn không được phía dưới, kéo không ra, thống khổ không chịu nổi. Cho nên thú man từng cái bộ lạc đối trà nhu cầu là rất cao. Trần Phong gật gật đầu, lấy hắn tri thức, cái gọi là không uống trà liền phát bệnh, ăn không được phía dưới, kéo không ra, hẳn là trường kỳ khuyết thiếu thức ăn chay, dẫn đến tiêu hóa kém cùng tràng đạo hỗn loạn dẫn dắt lên triệu chứng. Đại nhân, ngươi hỏi nhỏ những vấn đề này, chẳng lẽ là nghĩ kinh hương? Trần Phong không có trả lời, nhìn một chút Hồng Đậu. Hồng Đậu cười nói, đại nhân sau này hữu dụng lấy được tiểu nhân địa phương, cứ việc phân phó a. Trần Phong cười cười, ta xem ngươi cũng không cái gì bản sự. Hồng Đậu sờ lên đầu, vì cái gì? Ngươi nếu là có kiếm nhiều tiền bản sự, tại sao đến hiện tại còn không có lừa đủ mua đan dược tiền, trở thành huyền tu giả? Hồng Đậu vẻ mặt đau khổ nói ra, đại nhân có chỗ không biết, chúng ta bình dân làm sinh ý thế nhưng là khó khăn trùng điệp, ai những cái kia huyền tu giả trăm phương ngàn kế hướng chúng ta thu thuế, bóc lột chúng ta, cản trở chúng ta kiếm tiền trở thành huyền tu giả. Nếu là chúng ta những bình dân này bách tính đều dựa vào lấy thông minh tài trí biến thành huyền tu giả, bọn họ đi bóc lột hay vậy? Cho nên huyền tu giả nhi tử vẫn là huyền tu giả, bình dân nhi tử vẫn là bình dân. Chúng ta muốn trở thành huyền tu giả, cái kia thực sự là khó càng thêm khó a. Trần Phong gật gật đầu. Nhìn đến, đây chính là cái gọi là giai tầng cố hóa. Hắn cười nói ra, ta xem làm bình dân cũng rất tốt. Hồng Đậu lắc đầu nói, tốt cái gì nha? Ngươi không nhìn chút huyền tu giả làm mưa làm gió, chúng ta bình dân bách tính chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, nén giận. Trần Phong cười nói, cho nên ngươi cũng muốn biến thành huyền tu giả, đi làm mưa làm gió sao? Hồng Đậu khoát tay nói, đó cũng không phải là. Ta Hồng Đậu thế nhưng là có lương tâm người, ta muốn làm huyền tu giả, chỉ là muốn không còn bị người xem thường, qua tốt nhất thời gian mà thôi. Bình thường không giống Lôi Thần đại nhân như thế vĩ đại, bản thân có thể ước lượng bản thân có bao nhiêu cân lượng. Nhỏ không bản sự cứu thiên hạ bình dân, chỉ có thể nghĩ biện pháp cứu bản thân. Ân. Bởi vì cái gọi là nghèo thì chỉ lo thân mình, Hồng Đậu gia hỏa này, nói chuyện rất thực sự. Ai Trần Phong hỏi, ngươi lớn bao nhiêu? Trong nhà còn có người nào? Hồng Đậu nghe vậy, vui vẻ, đại nhân đây là muốn dùng ta. Trần Phong cười mắng, chỉ ngươi nhạy bén, mau trả lời ta lời. Hồng Đậu mừng tít mắt, nói ra, tiểu tử nhỏ liền là cô nhi, cũng không biết mình là năm nào sinh. 8 năm trước, nhỏ hay là cái tiểu thí hài thời điểm, liền bắt đầu đầu cơ trục lợi. A không phải, làm sinh ý rồi. Về phần trong nhà còn có người nào? Nhỏ căn bản không nhà a, không cha không mẹ, lưu manh một cái. Người trong lòng ngược lại là có một cái, đó là Tây Sườn núi Thẩm gia thôn cô nương. Hắc hắc, Hồng Đậu vừa nói, một bên khoa tay lấy, nàng độ ngực có cái kia, bao lớn, đi trên đường à? Cái mông uốn éo uốn éo, có thể đại kính. Cô nương này tên là. Dừng lại. Trần Phong vô vô Hồng Đậu đầu, ngươi lời này một mở ra liền thu không được. Hồng Đậu cười làm lành nói, vâng vâng vâng, trước kia làm thuê dài hạn ông chủ cũ cũng từng nói, sớm muộn cắt ta đây phá đầu lưỡi đây. Trần Phong hỏi, cùng ở bên cạnh ta, giúp ta quản lý sự vụ, có thể hay không được? Hồng Đậu hai mắt tỏa ánh sáng, vậy cũng quá tốt rồi, vậy cũng quá tốt rồi. Nhỏ thật đúng là cá chép vượt long môn, gà mái biến vượng hoàng, một bước lên trời, thiên trường địa cửu, hạn hán đã lâu gặp tam lâm hán thành tròn động, trong động đều cười ra tiếng, than thở khóc lóc, phía dưới. Trần Phong nhìn xem hắn, có chụp chết lời này làm nhảm xúc động. Chương 78, xa phòng căn cứ Hồng Đậu định giá, Trần Phong từ liệu vụ đảo mang trở về những cái này nhất cấp đến tam cấp không lợi thú hoạch, hết thể có thể bán đến 10 vạn kim thủ tả hữu giá cả. Cái này khiến Trần Phong có chút thất vọng, mạo lớn như vậy phong hiểm, mới 10 vạn kim thủ. Ở tuyệt đại đa số trong mắt người, 10 vạn kim thủ đều là một khoản tiền lớn. Nhưng đối với dã tâm cực lớn Trần Phong tới nói, cái này kiếm tiền hiệu suất vẫn là quá thấp. Trần Phong biết rõ tiền đẻ ra tiền đạo lý, 10 vạn kim thủ biến hiện sau đó, không thể mổ gà lấy trứng, tiến hành đầu tư là sáng suốt nhất lựa chọn. Liệu vụ đảo kinh lịch nhường Trần Phong sâu sắc nhận thức đến, dựa vào săn bắt thú hoạch kiếm tiền, quá nguy hiểm, chí ít ở xạ thủ nhóm nhân thủ một thanh 98K trước đó, dùng chốc súng gần cự ly bắn giết dị thú, hơi không cẩn thận không chết cũng bị thương. Trần Phong không phải một cái ưa thích mạo hiểm người, vẫn là ngồi liền đem tiền cho kiếm lời tương đối tốt. Câu nói kia gọi cái gì kia mà? Người ở trong nhà ngồi, tiền từ trên trời đến. Cùng Hồng Đậu nói chuyện, nhường Trần Phong ý thức được, cái thế giới này tài lộ, cơ bản cũng đã bị lũng đoạn. phải dùng cái thế giới này phương thức mở ra tài lộ, liền thế tất yếu từ người khác trong tay đoạn. Cái gọi là đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu, Trần Phong có thể không nguyện ý trêu chọc nhiều như vậy phiền phức. Tất nhiên như thế, vậy liền bản thân mở ra một đầu mới tài lộ, hơn nữa còn là có thể tuyệt đối lũng đoạn tài lộ. Đối với Trần Phong tới nói, công nghiệp kỹ thuật lũng đoạn là có thể được nhất lũng đoạn phương thức. Công nghiệp quân sự nghiệp là rất bạo lợi, nhưng ngưỡng cửa thực sự quá cao, cần đại lượng không đồng môn loại công nghiệp bộ môn tiến hành hợp tác, hơn nữa bán vũ khí cho kẻ khác, cũng bất lợi đối bản thân bảo trì phương diện quân sự ưu thế. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là sản xuất đồ dùng hàng ngày tương đối ổn thỏa, đã có đầy đủ lợi nhuận năng lực, lại sẽ không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng trái chiều. Cho nên, Trần Phong quyết định đem 10 vạn kim thủ đầu tư vào công nghiệp nhẹ hệ thống phát triển. Chỉ cần Phong Tĩnh thành công nghiệp nhẹ hệ thống tạo dựng lên, đủ loại thương phẩm liền có thể liên tục không ngừng mà sản xuất đi ra, đổi lấy liên tục không ngừng kim tiền. Hơn nữa, loại này thương phẩm chỉ có Phong Tĩnh thành có thể sản xuất, chỉ có thể ở Phong Tĩnh thành mua được. Liên quan tới sản xuất thương phẩm gì vấn đề, Trần Phong nghĩ tới hai loại thường ngày đồ dùng hàng ngày, xà phòng cùng kem đánh răng. Ở Hồng Tĩnh ca nơi đó sinh hoạt hàng ngày thời điểm, Trần Phong liền đã toát ra muốn sản xuất xà phòng cùng kem đánh răng ý niệm. Nhìn đến, bây giờ là thời điểm đem ý nghĩ này thay đổi thực tiễn. Ở thu hoạch biến hiện, tài chính vào chỗ trước đó, Trần Phong có thể không có ý định cứ như vậy trở lấy. Hắn quyết định trước giải quyết kỹ thuật cùng công nhân vấn đề. Một bước là chế tạo thử xà phòng, kỹ thuật ngưỡng cửa thấp nhất hiện đại thương phẩm một trong, cũng là thân làm hóa chất cho Trần Phong, ở đại nhất thời điểm tiện tay công phu chế tạo qua đồ vật. Trần Phong nhớ lại năm đó tay mình công phu làm xà phòng thời điểm, còn cố ý so sánh mấy loại nguyên liệu ưu huyết. Năm đó bản thân thật là có thăm dò tinh thần a. Nếu như biết rõ tốt nghiệp về sau, bản thân chỉ có thể cầm điểm này tiền lương, không biết bản thân có thể hay không còn có loại này nhiệt tình đây. Tựa hồ suy nghĩ nhiều. Lúc ấy Trần Phong dùng mỡ heo cùng cho than hai loại rất đơn giản dễ kiếm nhất vật liệu, tiến hành sự xà phòng hóa phản ứng, làm ra mỡ heo xà phòng, nhưng là cái kia xà phòng có một cỗ chua mùi thối, rắc thùng rắc mới là nó tốt nhất quy tốt. Sau đó Trần Phong ở siêu thị bên trong mua cắt bùa nạt nạ chi, tìm một chút mỡ dê, nghe nói mỡ dê là làm xà phòng tốt nhất dầu chân một trong. Quả nhiên, lần này xà phòng chất lượng liền tốt rất nhiều, cứ việc ngửi vị đạo vẫn là lạ lạ, nhưng là nếu như thêm một chút cánh hoa đi vào mà nói, cái này xà phòng chẳng phải là liền thành xà bông thơm. Giá cả chẳng phải là lại lên rồi. Trần Phong tìm tới Hồng Đậu, hỏi thăm hắn mở dê cùng cắt bùa nạt nạ chỉ nguồn cung cấp vấn đề. Hồng Đậu, ta hỏi ngươi, mở dê cùng tẩy rửa mặt, chỗ nào có thể đại lượng mua được? Nghe nói Trần Phong hỏi thăm hai thứ đồ này, Hồng Đậu có chút hiếu kỳ, muốn mua những vật này làm cái gì? Trần Phong hiện tại còn không có hoàn toàn đem Hồng Đậu coi như chính mình người, chỉ là qua loa nói, đương nhiên là hữu dụng. Đừng hỏi nhiều như vậy. Hồng Đậu gãi gãi ra đầu, nói ra, đại nhân ngươi nói đại lượng, lớn bao nhiêu? Trần Phong đáp, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hồng Đậu bất đắc dĩ nói, nếu như nói càng nhiều càng lợi hữu ích, như vậy đại nhân nên đi Cao Đạm thành. Cao Đạm sinh ý làm được rất lớn, thứ gì đều có thể ở trong đó lưu chuyển, là vùng này thương nghiệp trung tâm. Đến, lượn quanh nửa ngày, còn là muốn tìm Linh Tử Tuyết. Nếu như không tìm Cao Đạm thành mua đây? Trần Phong hỏi. Linh Tử Tuyết là người làm ăn, hơn nữa rất thông minh, Trần Phong cũng không muốn quá mức dựa vào Cao Đạm thành, huống chi đại lượng mua sắm mà nói, rất có thể sẽ bị người hữu tâm nghiên cứu ra quy luật đến, thậm chí Trần Phong xà phòng vừa mới bắt đầu bán, Cao Đạm thành liền có thể phản chế ra. Dù sao, từ Cao Đạm thành mua sắm nguyên liệu, Trần Phong dùng tài liệu gì, Cao Đạm phương diện là nhất thanh nhị sở. Đối với xà phòng, Trần Phong vẫn là nghĩ lũng đoạn một đoạn thời gian lợi nhuận, ít nhất phải đợi đến kiếm lời đầy đủ tiền, hoặc là bị một loại khác càng kiếm tiền thương phẩm thay thế thời điểm. Nguyên liệu vấn đề trước chờ chút, dù sao đại quy mô sản xuất là không thể nào lập tức liền bắt đầu, đậu thủ áp dụng kế hoạch mới trọng yếu nhất. Trần Phong nhường đấu cao tìm 30 cái trung thành đáng tin bình dân, tiến hành giữ bí mật điều lệ giáo dục sau đó, ở Phong Tinh thành một chỗ nơi hẻo lánh, dựng ra lâm thời tác phường. Ở chỗ này, Trần Phong đem bắt đầu hắn phương pháp sản xuất thô sơ chế độ tạo con đường. Hắn trước phái ra một chút bình dân, trang phục thành đi chợ nông phu, đi Lâm Hán thành mua sắm một chút mang phiêu thịt dê cùng tẩy rửa mặt trở về. Lập tức, Trần Phong đem những cái kia thịt dê phía trên mỡ tách rời đi ra nấu dầu, về phần những cái kia thịt nạc cũng là có tác dụng lớn. Trần Phong cho người vào nồi nấu, cùng 30 vị xà phòng công nhân ngon lành là ăn no một trận. Những cái kia trung hậu trung thực công nhân, lúc nào có thể ăn một bữa đến nhiều như vậy thì ta. Đều là ăn đến nước mắt ào ào, không ít người thậm chí còn muốn đem thịt mang trở về cho vợ con ăn. Trần Phong liên tục cam đoan, chỉ cần bọn họ cần cù chăm chỉ làm việc, làm được hoàn toàn giữ bí mật, sau này gia đình bọn họ sẽ có đầy đủ ăn thịt. Mà hiện tại đem thịt dê mang trở về sẽ gây nên một chút phiền phức, cho nên Trần Phong hạ lệnh nghiêm cấm mang thịt, thậm chí không thể đem mọi người ăn thịt dê sự tình nói ra. Cũng không phải sợ những người khác đố kỵ, mà là nội thành nhiều người phức tạp, cùng làm xà phòng có quan hệ sự tình, biết rõ người càng ít càng tốt. Khai hoàn ăn mặn, mọi người miệng đầy mỡ, tiếp lấy khởi công. Nấu xong mỡ dê phát ra dầu mỡ khí tức, cứ việc chẳng phải dễ ngửi, nhưng là đối với cho tới bây giờ không thế nào dính thức ăn mặn công nhân nhóm tới nói, tuyệt đối là có thể móc ra con sâu thèm ăn. Còn tốt mọi người cũng đã ăn no thịt dê, nếu không Trần Phong thật sợ bọn họ sẽ đem nước bọt nhỏ vào trong nồi. Chế tác xà phòng phôi trình tự làm việc phi thường đơn giản, lọc đi mỡ dê bên trong tạp chất, đem soda, na 2 qua 3, lẫn vào mỡ dê bên trong quái, chờ đợi phát sinh sự xà phòng hóa phản ứng, liền có thể. Sự xà phòng hóa phản ứng quá trình bên trong còn sẽ phân ra một loại tương đối thanh lọc chất lỏng sền sệt, đây chính là cam du, tên khoa học bính ba thuần. Cam du là phi thường hữu dụng hóa chất nguyên liệu, ở sau này chế tạo kiểu mới thuốc nổ các phương diện có rất lớn tác dụng. Cho nên Trần Phong đang dạy công nhân nhóm chế tác xà phòng thời điểm, đặc biệt chỉ ra, muốn thích đáng chứa được những cái này cam du, chuẩn bị về sau sử dụng. Có thể suy ra, theo lấy Phong Tĩnh thành xà phòng công nghiệp không ngừng phát triển, càng ngày càng nhiều cam du sẽ bị để dành. Đóng băng sau xà phòng khối, nhìn qua tuyết bạch, rất là đẹp mắt. Công nhân nhóm vây cùng một chỗ, tò mò nhìn xem Trần Phong đem những cái kia bạch sắt thể rắn cắt khối. Các ngươi cầm lấy đi thử xem. Trần Phong cao hứng đem xà phòng khối phân phát cho công nhân nhóm. Dùng như thế nào? Công nhân nhóm nhìn xem trong tay xà phòng khối, một mặt một bước. Trần Phong đi đến bên chậu nước, đem bản thân mặt ướt nhẹp, sau đó xoa xà phòng, bắt đầu rửa mặt. Công nhân nhóm trừng mắt liễu lưỡi nhìn xem Trần Phong, trên mặt hắn nổi lên tốt nhiều bạch sắc bọt biển. Có công nhân thấy nhíu mày, vật này nhiều lắm dầu mỡ a, cứ như vậy hướng trên mặt bôi. Trần Phong đem bọt biển đều tẩy đi, sờ lên bản thân mặt. Ân, sạch sẽ. Mặc dù xà phòng vị đạo không ra sao, nhưng là sạch sẽ kiến thức cơ bản có thể có. Tới, liền như ta dạng này, các ngươi đều thử xem. Chỉ chốc lát, các phường bên trong vang lên liên tiếp cảm thán tiếng. A, tốt sạch sẽ a. Chậc, vật này quá thần. Ôi.